Chương 253, 1 tỷ USD. Chương 253, 1 tỷ USD. Dưới mắt, chính mình vô kế khả thi. Nghĩ đến này, Đái Phi Thiên lửa giận ngút trời. 1 tỷ. Đái lão bản, ngươi ra cái giá.
Tốt.
Sơn Bụt Quân, ngươi biết lam sắc huyết dịch rất ít, chỉ có nửa bình, cũng liền mấy chục tích. Tân Tiểu Phượng chỉ có thể xin giúp đỡ bằng lòng. Dạ Mạ Mộ Tô Hạ Gian bị bác bỏ á khẩu không trả lời được. Dựa vào, Đái Phi Thiên, ngươi tiếp tục giả bộ. Cựu công chúa sầm mặt lại. Thiện nhân, ngươi cho bản vương chờ lấy. Tút 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 vài tiếng, điện thoại tiếp thông. A, lão hồ ly này, nói hẳn là lam sắc huyết dịch. Bây giờ đệ đệ nguy cơ sớm tối, Sơn Điền Hạ ở giữa không nghĩ lãng phí thời gian, dứt khoát đi thẳng vào vấn đề nói. Âu Dương Tiểu Uyển trong lúc vô tình phát hiện cựu công chúa cười trộm, nàng lập tức đã nhận ra, lao ra hỏa này có ý khác. 500 triệu USD, làm sao?
Cái gì?
Quốc sư sao chiến đội Bắc Vương, Tây Vương? Diệp Thu gật đầu một cái. Lao đầu, đừng cho là ta không biết người trong hồ lô bán thuốc gì. Diệp Thu thì không nhiều lời nói. Nàng phát hiện lao nhân này khẩu tài coi như không tệ, không được diễn thuyết ra đáng tiếc. Ha ha, qua đêm nay, nhìn xem bản vương làm sao trả tấn ngươi. 100 triệu USD, một dọn. Sơn Bùn tộc trưởng, ngươi tìm ta có việc. Tân Tiểu Phượng cho là mình nghe lầm, hỏi lần nữa, quốc sư, ngài thì ủng hộ. Tần Trung Minh nghiêm nghị quát lớn. Lập tức, Bắc Vương cùng Tây Vương sắc mặt biến hóa. Không đồng ý đi, chính mình chẳng phải lưng đeo không cứu người trong thiên hạ tiếng xấu rồi sao? Không giống nhau. Đái Phi Thiên nói xong, Sơn Bản trực tiếp ra giá. Giờ phút này, Diệp Thu chỉ muốn sớm một chút tìm hiểu một chút Côn Luân Tông. Hẳn là, bàng quốc sư giúp cựu công chúa lưu lại Diệp Thu. Hoàng muội, ngươi đây là ý gì? Thời cuộc vừa ổn định, tất cả hoàng thành cũng không phải là tuyệt đối an toàn, khó đảm bảo không ai thừa cơ làm loạn. Theo bản vương nhìn xem, hay là đem bộ phận quân đội trú đóng ở thành nội tương đối ổn thỏa. Bàng quốc sư híp lại hai mắt, trầm tư một chút, rồi mới lên tiếng, "Cửu công chúa, theo lão phu nhìn xem, hai vị vương gia lời nói rất đúng, không bằng theo rồi bọn hắn chính là không ngờ rằng, quốc sư dám ủng hộ bọn hắn."
"Sao?
Người khó chịu? Có năng lực đến đánh bổn tiểu thư?" Thời khắc này Tần Trung Minh, vừa nãy chọc giận huyết ma thần, bị huyết ma thần làm gãy rồi một cái cánh tay, đã không có trước đó phách lối khí diễm. Nàng càng thêm cảm giác hai vị ca ca có ý đồ. Quốc sư, ta có thể hỏi một chút, ngài có chuyện gì muốn cùng Diệp Thu bàn bạc? Không thể làm mặt nói sao? Này hai cánh cửa, thế nhưng tất cả hoàng thành vị trí ít hầu, chỉ cần khống chế rồi Đông môn, Nam môn, thì khống chế rồi tất cả hoàng cung. Đột nhiên, Đái Phi Thiên nghĩ tới một loại khả năng.
Đúng a, hoàng muội, Bắc Vương nói có chút đạo lý, bản vương thì có ý đó.
Tốt. Đối với Tống Vân Mai khiêu khích, hắn chỉ có thể chịu đựng.
Đảo quốc, một tòa chiếm diện tích 1000 mét vuông trang viên.
Hừ, hai vị ca ca thực sự là hảo thủ đoạn. Xong rồi, chính mình triệt để không đùa rồi. Vừa nghĩ tới tận thế kiếp nạn, hắn bắt đầu lo lắng.
Hai người lẫn nhau.
Cái gì?
Đông môn, Nam môn,
hai vị ca ca, các ngươi đem riêng phần mình quân đội trú đóng ở thành nội, không lo lắng lên xung đột sao?
Lại nói, có Diệp công tử cùng quốc sư trấn thủ, hoàn thành vô cùng an toàn.
Hoàng huynh, hai người các ngươi mang tới quân đội, tạm thời rời khỏi ngoài thành đi, bây giờ chiến sự lắng lại, cựu công chúa chỉ nghĩ mau chóng khôi phục hoàng thành an bình, này lao bách tính mau chóng vượt qua an ổn đời sống. Chính mình còn trẻ, cũng không muốn bị thao thiết ăn. Nhìn thấy quốc sư không chút do dự gật đầu, lòng của nàng đống chốc thật lạnh thật lạnh. Bàng Long cố ý tằng hắng một cái, giọng nói nghiêm túc nói, vừa nãy Diệp công tử không phải nói sao, mấy chục năm sau tận thế tiến đến, Côn Luân Tông người luôn luôn vì trừ ma cứu thế làm nhiệm vụ của mình, lão phu tuy bị trục xuất Côn Luân Tông, nhưng mà, mấy chục năm qua, lão phu chưa bao giờ quên cái này sứ mệnh. Cũng thế, đây là vận mệnh, nhường lão phu gặp Diệp công tử, mà Diệp công tử lại cùng Tam trưởng lão có duyên gặp mặt một lần, đủ loại tất cả cho thấy, là cái này nhân quả luân hồi. Có một số việc liên quan đến Côn Luân Tông bí mật, tự nhiên không thể làm mặt báo cho biết. Lại nói, Diệp công tử không biết Côn Luân Tông ở nơi nào, bây giờ bước vào Côn Luân Tông, cho nên lão phu này mới khiến Diệp công tử lưu lại, nhiều lắm là 3 ngày, không biết các vị cô nương có đáp ứng hay không.
Lúc này, cựu công chúa tuần tự nhìn hai vị ca ca một chút.
Dạ Mạ Mộ Tô Hạ Gian muốn làm gì?
Còn có một ngày, hai người bọn họ muốn gặp mặt, lẽ nào cái lao hổ ly này ngồi không yên?
Thấy Đái Phi Thiên hồi lâu không ra tiếng, Dạ Mạ Mộ Tô Hạ Gian khí sắp không được.
Sơn Bùn tộc trưởng,
đệ đệ ngươi là thường, nên tìm bác sĩ, ngươi sao?
Đái Phi Thiên nghe xong, mày nhăn lại.
Hắn
làm sao biết?
Bắc Vương cùng Tây Vương có chút giật mình.
Tống Vân Mai trực tiếp làm rõ rồi, nàng cũng không nuông chiều bảng quốc sư.
Đầu kia, Đái Phi Thiên có chút buồn bực.
Nói cách khác, 4 người này bên trong, có 1 người là phản đồ.
Một chừng 30 tuổi tuyệt mỹ nữ nhân, chính ghé vào đầu giường trên thấp giọng khóc thút thít.
Không đúng, Sơn Bản nhất định có việc.
Lẽ nào, Sơn Điền Hạ ở giữa sắp xếp nhan tuyến?
Thần Trung Minh vừa cười vừa nói, giống như chính mình nắm bóp tất cả.
Lại nói, còn có người nhà, những thứ này hồng nhan chi kỷ.
Zna, Trần bác sĩ, Điền quản gia, Bờ Răng, còn có chính mình.
Do dự một hồi, hắn ra khỏi phòng, đi vào phòng khách về sau, gọi một cái mã số.
Đái lão bản, tại hạ thì không cùng ngươi vòng vo tám quốc rồi.
Ngay tại hôm qua, đệ ta con ta đi khiêu chiến cả mẹ đạ gia tộc đệ nhất nhân cả mẹ đạ nhất lang, kết quả bị cả mẹ đạ nhất lang gia hỏa kia đánh thành gần chết, bây giờ hôn mê bất tỉnh. Không nghĩ triệt binh, nhìn tới hai người bọn họ nên đã đạt thành nào đó thỏa hiệp, nhưng bây giờ Tống tướng quân, Triệu tướng quân chiến tử, phía bên mình không có tin cậy đại tướng có thể dùng, binh lực càng không bằng Bắc Vương, Tây Vương, nàng muốn cố ý xúi dụ để bọn hắn hai đối lập, chính mình tốt ngồi thu ngư ông thủ lợi.
Sơn Bùi Quân, ta không phải ý tứ này. phải biết, hiểu rõ lam sắc huyết dịch người, không vượt qua 5 người. Hay là nói, có người đem cái tin này bán cho Sơn Điền. Đái lão bản, ta nghe nói trên tay ngươi có loại thần dược, mặc kệ thương nặng cỡ nào, chỉ cần ăn vào rồi có thể lập tức thấy hiệu quả ha ha, hoàng muội, ngươi an tâm. Bản vương cùng hoàng huynh sớm đã nói tốt rồi, hoàng huynh Tây Bắc quân đóng quân Đông Môn, bản vương Bắc Cảnh quân đóng quân Nam Môn. Sơn Bụi quân, phu quân ta là vì cả gia tộc. Hiện tại hắn bị ca mẹ đã nhất lang đánh thành trọng thương, ngươi cái này làm đệ đệ chẳng lẽ muốn nhìn ca ca chết đi. Nam nhân rất tức giận, trừng nữ nhân một chút. Vậy được rồi. Diệp công tử, chúng ta hồi cung đi trên giường, nằm ngửa thì nằm ngửa một người trung niên nam nhân. Bàng quốc sư, người xem làm sao? Nghe bàng quốc sư ngôn tử, Diệp Hoan thẳng mắng cáo già. Tốt, đừng khóc, thực đáng ghét một mặt mũi tràn đầy râu quai nón trung niên nam nhân, trong phòng đi tới đi lui. Hắn nghĩ, này dù sao cũng là người ta việc nhà, chính mình một ngoại nhân đúng tay làm gì? Có quốc sư ở đây, Tống Vân Mai không ý kỵ tí nào Tần Trung Minh. Tống cô đương, ngươi thật to gan, dám đúng quốc sư vô lễ. Diệp công tử, các vị tỷ tỷ, chúng ta hay là hồi cung a. Chương 254, lao ra, không muốn. Chương 254, lao ra, không muốn. Hắn hử lạnh một tiếng. Nàng thì thầm liếc qua Đái Phi Thiên. Lao ra, ngài. Ngài có việc. Điền Phượng Tiên sốt ruột đi phòng làm việc, nhanh chóng choàng một kiện đơn bạc màu trắng ngắn tay, mang giày cao gót, bước nhanh đi xuống lầu. Dạ Mạ Mộ Tô hạ gian không dám thêm một khắc, đội vàng xoay người rời đi. Ông trời ơi, đa tạ Đái lão bản. Rất nhanh, nàng đến rồi cửa thư phòng. Đái Phi Thiên hí mắt, vừa cười vừa nói: "Hừ, sắp vô lại, đây là đánh lấy xoa bóp người chàng, muốn nhân cơ hội chiếm tiện nghi." Lao ra, ngài. Nhìn nằm ở trên giường người đàn ông này, Thiên Sơn Tuyết nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, tựa hồ đối với Dạ Mạ Mộ Tổ Thương Hải có một cô lớn lao cừu hận. Hạt dự, là chính mình già rồi, không còn dùng được. Dạ Mạ Mộ Tổ Hạ Gian nắm chặt nắm đấm, sắc mặt âm lãnh về đến phòng. Thiên Sơn Tuyết quay đầu nhìn thoáng qua Dạ Mạ Mộ Tổ Hạ Gian. "Lao ra, ta không dám." Đồng thời, kìm lòng không được tán thưởng lên. "Ta thay biển cả cảm ơn ngươi." Đồng thời, một cỗ mùi thơm nhào tới trước mặt. Điền Phượng Tiên tìm đập loạn. "Lao ra, ta đột nhiên nhớ tới, vừa nãy đi quá vội vàng, quên rồi đóng vòi nước. Nếu lao ra nếu không có chuyện gì khác, ta đi về trước." "Hạt dự, gần đây ngồi thời gian quá lâu, eo có chút toan. Trước đó ngươi không phải nói, từng học qua đông y xoa bóp sao?" Lúc này, cái đó tuyệt thế mỹ nữ Thiên Sơn Tuyết như cũ tại khóc thút thít. "Ngươi một nhà, làm gì khách khí như vậy? Biển cả là đệ đệ ta, hắn lại là vì gia tộc vinh dự, đi khiêu chiến cả mẹ đại nhất lang, lúc này mới bị thương thành như vậy. Bất kể như thế nào, ta đều sẽ không tiếc bất cứ giá nào cứu chữa tốt đệ đệ ta." Điền Phượng Tiên chỉ có thể đáp ứng. Đúng lúc này, tung tung tung, lại là ba lần tiếng gõ cửa. "Điền quản gia, ta, ngươi cũng không nghe." Giờ phút này, Điền Phượng Tiên đang tắm rửa. "Thơm quá." "Hừ, Đái Phi Thiên, hôm nay ngươi lường gạt lão tử 800 triệu, còn mặt dày vô sỉ mà nói, cho lão tử một hữu tình giá." Nàng có loại dự cảm mãnh liệt, lao ra chầm chầm vào nàng. Đột nhiên phát hiện, bên cạnh còn có như thế kinh diễm bưu vật. "Thiên nhi, đến." Nhìn tới, hay là mình cả nghĩ quá rồi. Ước chừng qua 10 phút đồng hồ, hắn tiện tay cầm điện thoại di động lên. Dạ Mạ Mộ Tô Hạ Gian bị bác bỏ á khẩu không trả lời được. Lập tức, tất cả phòng làm việc tràn ngập một cỗ không giống nhau khí tức. Hắn vừa cười vừa nói, "Ha ha, đừng nhìn ta đã nhiều tuổi, xương cốt có thể rắn chắc đâu. Đến đây đi, ngươi thì lớn mật theo." Điền Phượng Tiên lần nữa run rẩy. Thật tình không biết, thời khắc này Tiên Sơ Tuyết, một thân thấp ngực cách tán mặc, mà Dạ Mạ Mộ Tô Hạ Gian ở trên cao nhìn xuống, đống chốc nhìn thấy mê người phong cảnh. Ken ken ken, tiếng gõ cửa vang lên. Qua thêm vài phút đồng hồ, hắn chậm rãi mở miệng. "Tiểu Phượng Tiên, ngươi tới đây một chút." Điền Phượng Tiên tự nhiên không muốn để cho lão gia đã được như nguyện. Thiên Sơn Tuyết xoay người cảm tạ. Hắn vội vàng xoay người, lạnh lùng nói ra, "Tốt, mấy ngày nay, ngươi thì canh giữ ở biển cả trước mặt, chậm nhất trời tối ngày mai, biển cả có thể biết tỉnh lại. Ngươi chờ, sớm muộn có một ngày, lão tử muốn để gấp 10 hoàn lại." Thấy Đái Phi Thiên hơn nửa ngày không nói lời nào, Điền Phượng Tiên có chút buồn bực. "Đái lão bản, ngươi ý gì? Có phải không nghĩ bán cho ta, vẫn là ngại cho ít?" "Đủ rồi, đừng lại khóc." Đầu kia, Đái Phi Thiên cười hắc hắc. Đái Phi Thiên mang theo một loại mệnh lệnh, không thể kháng cự nét mặt, lạnh lùng nhìn chăm chú Điền quản gia. Giờ phút này, Điền Phượng Tiên không dám thêm một khắc. "Không, không, lao ra, ta không phải ý tứ này." Hôm nay, hắn hay là lần đầu cẩn thận thưởng thức Điền quản gia. Hai người lập tức cúp điện thoại. Trong lúc nhất thời, Dạ Mạ Mộ Tô Hạ Gian cho dù là tập trung cho dù tốt, thì cảm giác miệng đắng lưỡi khô, hô hấp có chút không trôi chảy. Tình cờ, Đái Phi Thiên đang theo dõi nàng. "Ngươi buổi tối đi một chuyến bí mật căn cứ, mang 5 giọt lam sắc huyết dịch quay về, ta có cần dùng gấp." "Cảm ơn đại ca." Ai ngờ câu tiếp theo, Điền Phượng Tiên suýt nữa tại chỗ hóa đá. "Hừ, còn lo lắng cái gì? Nội vàng đến theo." "Hừ, Dạ Mạ Mộ Tổ Thương Hải, ngươi thương thành như vậy rồi, không ngờ rằng đại nạn không chết." Dạ Mạ Mộ Tổ Hạ Gian cắn răng một cái, vô cùng nhanh chóng đáp ứng. "Lao ra, lao ra, không muốn." Đái Phi Thiên nhưng không có lên tiếng, chỉ là trên dưới chính mình đánh giá nàng. Nước Mỹ Tây Hải ngạ, xa hoa trong trang viên. "Vào đi." Đái Phi Thiên nhịn không được thật sâu hô thở ra một hơi. "Lao ra, ngài tìm ta có việc." Cứ như vậy, hai người ánh mắt đụng vào nhau. "Đệ đệ ngươi đều thành như vậy rồi, ta là thê tử của hắn, lẽ nào không nên thương tâm sao?" "Ha ha, Sơn Bụi Quân, ngươi quá lo lắng. Ngươi cũng biết, lam sắc huyết dịch, tất cả địa cầu chỉ có ta chỗ này có, số lượng cực kỳ ít ỏi.
Tất nhiên Sơn buồn quân mở miệng, vậy ta sao có ý tốt từ chối đâu? Như vậy, 800 triệu USD, làm sao? Tốt, ta cũng thích cùng người sảng khoái liên hệ. Tiền, lập tức đến sổ sách. Ha ha, tiểu Phượng Tiên, ngươi hôm nay này cách ăn mặc, quả thực để cho ta lau mắt mà nhìn. Nhìn hắn đi xa, Thiên Sơn Tuyết thay đổi trước đó sở sở động lòng người dáng vẻ, một bộ băng sơn nữ thần khí chất, với lại trong hai mắt tràn đầy một cỗ sát ý hôm nay lao ra, nhìn qua cùng thường ngày không giống nhau. Lập tức, Điền Phượng Tiên vẻ mặt thẹn thùng. Tiên Nhi, ngươi đi tới nhìn một chút. Đứng xa như vậy làm gì? Sao, còn sợ ta ăn ngươi phải không? Có thể. Ta lập tức sắp xếp người, cưới của ta máy bay tư nhân, trước tiên chạy tới Sơn Buồn Quân ra. Tốt, Tiểu Tuyết, biển cả thương, ta đã có chữa trị biện pháp. Chỉ cần hai giọt lam huyết dịch, lão tử ra giá 1 tỷ USD, mang lão tặc vẫn còn chê ít. Đái Phi Thiên nửa đùa nửa thật ngả báng. Dựa vào, lão phu là mắt bị mù, hay là sao? Đái Phi Thiên nằm ở ghế bành bên trên, nhìn trần nhà hít một hồi. Nghe được câu này, nàng cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Điền Phượng Tiên có chút sững sờ. Tiên Nhi, ngươi liền theo ta đi. Nàng đứng dậy một bước tiến lên, vậy cái kia hai run dậy kích động tay, nắm thật chặt ra mà mổ tổ hạ gian. Tốt dáng người. Lúc này, Đái Phi Thiên nhíu mày. Điền Phượng Tiên muốn cho lão gia bỏ ý niệm này đi. Điền Phượng Tiên vừa vào nhà, một cỗ mùi thơm đối diện đánh tới. Như thế một nữ nhân xinh đẹp, thế mà không muốn nhìn chiếm cho mình dùng. Nàng vừa tới gần, đột nhiên, Đái Phi Thiên đưa tay, dùng sức kéo một cái, đem Điền Phượng Tiên ôm vào trong ngực. Lập tức, trong phòng chết yên tĩnh đồng dạng. Nào biết, Đái Phi Thiên căn bản không coi là chuyện gì to tát. Điền Phượng Tiên toàn thân chấn động. Hay là nói có sắc tâm không có tạc đảm. Dựa vào, lão tặc này khẩu vị cũng quá lớn đi. Nàng theo Đái Phi Thiên trong ánh mắt, nhìn thấy một cỗ cực nóng, hình như hỏa sơn bộc phát trước dấu hiệu. Còn tốt, lão gia chỉ là cho nàng bàn giao nhiệm vụ. Lão gia, ngài có việc cứ nói đi. Thiên Sơn Tuyết nghe xong, trong nháy mắt kích động không thôi. Vừa mới chuyển thân, nhấc chân đi rồi một bước, sau lưng truyền đến một thanh âm uy nghiêm. Giờ phút này, nàng không dám ngẩng đầu, sợ lão gia nhìn thấy nàng bối rối. Được rồi, lão gia, ta lập tức tới ngay. Đại ca, thật sao? Thật tốt quá, biển cả được cứu rồi. Lão gia chính xác mị mị nhìn chính mình. Nàng đội vàng lắc đầu, cố ý giả trang ra một bộ ngượng ngùng dáng vẻ, nói ra, lão gia, ta chỉ là học rồi một chút da lông mà thôi. Phải biết đông y xoa bóp, nghe vào rất đơn giản, thực chất không có 3-5 năm, không thể nào xuất sư. Đông y xoa bóp, như thủ pháp không đúng, không cẩn thận ấn sai rồi huyệt vị, có khả năng sẽ cho người tê liệt. Chương 255, Phong Nguyệt Lâu. Chương 255, Phong Nguyệt Lâu hử, còn dụng tâm lương khổ, ta nhìn xem hai người các ngươi giáp tâm không tốt, rõ ràng muốn kéo Diệp Thu xuống nước. Hừ, đừng sợ, ta ngược lại muốn xem, gia hỏa này năng lực đùa giỡn ra cái gì hoa văn đến. Nana, ngươi còn có việc. Nữ nhân trước mắt này gợi cảm thả thính, hắn rất muốn lập tức chiếm cho mình dùng, thế nhưng con gái dường như đã nhìn ra, hắn có thể không nghĩ bởi vì việc này cùng phu nhân cãi nhau. Ta cũng không biết, chỉ hy vọng như thế đi. Nana, tìm ta có chuyện gì? Hải nhân quốc hoàng cung, tại bàng quốc sư duy trì dưới, Bắc Vương cùng Tây Vương, mệnh riêng phần mình dưới trướng đại quân, chia ra đóng giữ Nam Môn cùng Đông Môn. Cha, ta không hy vọng mụ mụ thương tâm. Hẳn là phụ thân vừa rồi tại phòng làm việc, hòa điền A-di. Cha, ta mới từ y viện quay về. Dôn y địa sư nói, đái tiên sinh khôi phục không tệ. Hắn đoán chừng không cần nửa năm, đái tiên sinh sẽ khôi phục lại người bình thường trạng thái 7-8 phần tả hữu. Trước đây, cựu công chúa định đem Diệp Thu đám người sắp đặt đến hoàng cung nghỉ ngơi. Nhìn thấy phản ứng của nàng, Đái Phi Thiên cười hắc hắc. Trên đường đi, Diệp Hoan trái xem phải xem, nàng luôn cảm giác có người theo dõi bọn hắn. Vừa nói xong, đi Á Na trực tiếp đẩy cửa vào. Lão, lao ra, có người đến rồi. Kỳ thực Diệp Thu đã sớm nhìn ra, Bắc Vương cùng Tây Vương không có ý tốt, hai người bọn họ nhất định thương lượng xong. Đái Phi Thiên khoát khoát tay. Đái Phi Thiên vẻ mặt không vui, đưa tay trái ra, vỗ nhẹ Điền quản gia sau lưng. Ta đi, con gái tìm chính mình, lại là nói chuyện này. Nhìn thấy Điền Phượng Tiên hay là mặt mũi tràn đầy lo lắng, Đái Phi Thiên cười. Mời tới bên này. Tần Trung Minh làm ra một cái dấu tay xin mời, dẫn mọi người đi đến hoàng thành một nhà xa hoa khách sạn. Bởi vì giờ khắc này, ngoài cửa truyền đến con gái âm thanh. Đi Á Na mặt mũi tràn đầy hoài nghi, hay là Bắc Vương nghĩ chủ đáo. Cái bố này, nhường Điền Phượng Tiên tất cả thân thể, phản phất có chủng cảm giác giống như điện giật. Tốt, ta nhất định đúng giờ phó ước. Đột nhiên, Đi Á Na có rồi bất ngờ phát hiện. Diệp Lang, Bắc Vương cùng Tây Vương, xem xét thì không là đồ tốt. Tần Trung Minh gia hỏa này, có hảo tâm như vậy. Ta nhìn hắn nhất định là nghĩ giám thị chúng ta. Lão ba, tại không? Nếu không mở cửa, con gái cần phải cố xông vào rồi rất nhanh. Tống Vân Mai, Tống Vân Hà, còn có Âu Dương Tiểu Uyển và nữ, nhất nhất tỏ vẻ đồng ý tiểu tỷ. Lão gia vừa nãy tìm ta có chút việc. Vương gia, Diệp công tử đến dự hàn xá, đã là dân nữ thiên đại phúc phận, dân nữ há có thể thu ngân từ đâu? Trong thư phòng, lưu lại ngẩn người Đái Phi Thiên. Lão, lão gia, có phải đại tiểu thư phát hiện gì rồi? Thần Trung Lương nói. Ha ha, như thế rất tốt. Đái Phi Thiên hiểu rõ con gái sức quan sát kinh người, lo lắng con gái nhìn ra chuyện ẩn giấu, thế là cười lấy hỏi. Diệp Hoan lắc đầu. Bằng không, chính mình gõ cửa một hồi lâu, phụ thân này mới khiến chính mình đi bảo. Ôi, hai vị vương gia giá lâm, dân nữ sớm đã xin đợi đã lâu. Lúc này, Triệu Linh Nhi tiến lên trước, nhỏ giọng nói. Hoan tỷ, có phải hay không mấy ngày nay buôn ba mệt nhọc, không có nghỉ ngơi tốt? Thần Trung Minh nghiêm nghị căn dặn. Khi hắn nhìn thấy Diệp Thu về sau, ánh mắt đông chốc ngây ngẩn cả người. Thu Nguyệt cho dù có 100 cái lá gan, cũng không dám muốn Tây Vương bạc.
Ân, ta thì có loại cảm giác này.
Điền A Di trên mặt sao có một chút hồng nhuận.
Hoàng huynh, các ngươi sao có thể sắp đặt Diệp công tử đến Phong Nguyệt lâu?
Thấy con gái còn chưa rời đi, Đái Phi Thiên sửng sốt. Thu Nguyệt duỗi ra hai tay, thận trọng tiếp nhận bạc.
Điền A Di, ngài thì tại.
Vì không còn sinh xung đột, Tân Tiểu Phượng chỉ có thể trưng cầu một chút Diệp Thu ý kiến.
Hoàng muội, Diệp công tử thật xa đến, chắc hẳn có chút mệt nhọc, ly tiệc tối còn có một hồi lâu.
Không bằng như vậy, sắp đặt Diệp công tử cùng các bằng hữu của hắn tạm thời đi khách sạn nghỉ ngơi. Đến rồi buổi tối, bản vương phái người tiếp Diệp công tử tiến đến dự tiệc, làm sao? Vì giải quyết triệt để hải nhân quốc thai hoàng ẩm, cũng coi là giúp cựu công chúa đi, hắn quyết định giả ngây giả dại, chờ đợi thời cơ nắm lấy cơ hội xử lý Bắc Vương cùng Tây Vương.
Lúc này, cựu công chúa lại là vẻ mặt không vui.
Vương gia, ngài cứ việc yên tâm, dân nữ nhất định sẽ đem Diệp công tử phục thị thỏa thỏa thiết thiết.
Diệp Thu, ta sao tim đập nhanh hơn đâu?
Cũng được, vừa vặn cũng có chút mệt.
Tại Tần Trung Minh dẫn đầu dưới, không bao lâu, mọi người tới một cái khách sạn.
Thế nhưng, lại lo lắng hai vị ca ca phản đối, rốt cuộc hoàng cung còn không phải thế sao bình thường chỗ.
Là nữ nhân, Diana lập tức nghĩ tới một loại khả năng.
Hoàng muội, ta và ngươi nhị ca thì là dụng tâm lương khổ a.
A, có ta ở đây, nữ nhân là không nổi ngày qua.
Lỡ như bị phu người biết, Điền Phượng Tiên lo lắng cho mình sẽ bị trục xuất đái phủ.
Nàng đã sớm nghe nói Tây Vương tính tình,
có thể là hoàng hốt, nhưng Điền Phượng Tiên có loại cảm giác có tật giật mình, cho nên nói chuyện thì có chút ít bối rối.
Hừ, ai ăn tim gấu gan báo, lúc này dám phá hỏng rồi lao tử chuyện tốt.
Nana, ta tại, ngươi vào đi.
Sao?
Ngại bản vương cho ít.
Khách sạn lão bản nương một bên hành lễ, một bên dùng dư quang nhanh chóng liếc nhìn cả đám người.
Lúc này, cửa khách sạn đứng một chừng 30 tuổi, dung mạo đẹp đẽ, dáng người đầy đặn, làn da non mịn nữ tử.
Diệp công tử, lần này hoàng thành gặp nạn, công tử không chối từ khổ cực, mang theo vài vị tỷ tỷ tới trước trợ giúp, ta không thể báo đáp.
Tối nay, bản công chúa tại hoàng cung thiết yến, nhất định phải hảo hảo khao hạ các vị.
Thần Trung Lương lập tức ném ra một túi bạc.
Đồng thời, hắn đẩy ra Điền Phượng Tiên.
Nàng lần nữa đánh giá Điền Phượng Tiên.
Đúng, dân nữ tuân mệnh.
Không, dân nữ không phải ý tứ này.
Giờ khắc này, hoàng hốt lo sợ Điền Phượng Tiên, giống như bắt được cây cỏ cứu mạng.
Đợi 2 phút, mãi đến khi Điền Phượng Tiên chỉnh lý tốt rồi y phục về sau, hắn lúc này mới lên tiếng.
Đái Phi Tiên một bụng hoàng khí.
Ừ, bao lớn chút chuyện, đầu điện thoại bên kia nói một chút, không là được rồi, không nên ở trước mặt nói.
Cựu công chúa chắp tay, thái độ cực kỳ thành khẩn.
Bắc Vương Tần Trung Minh vừa cười vừa nói.
Thu Nguyệt nghe xong, sợ tới mức lập tức quỳ trên mặt đất, không dám thở mạnh một chút.
Đái Phi Tiên sầm mặt lại.
Sao?
Ngươi đúng ta không có lòng tin.
Ừ, cái nhà này, hay là ta quyết định.
Tần Trung Lương vừa cười vừa nói.
Diệp công tử, ngươi xem coi thế nào.
Lão gia lời nói rất đúng.
Không có chuyện gì, ta lui xuống trước đi rồi Thu Nguyệt, thay bản vương hảo hảo khoản đãi Diệp công tử, còn có hắn ân những người bạn này.
Như Diệp công tử mất hứng rồi, bản vương bắt ngươi thử hỏi.
Không ngờ rằng, đúng là con gái làm hư chính mình chuyện tốt.
Thử, còn không thu.
A, Điền A Di đây là thế nào?
Phong Nguyệt lâu, đây chính là trong hoàng thành nổi danh nhất, khách sạn.
Nói xong câu đó, đi á nạ cũng không bay đầu lại rời đi.
Chẳng qua, vẹn vẹn qua mấy giây, lão bản nương vẻ mặt tươi cười.
Khách sạn này rất có đặc sắc, vừa đến lầu 2 dừng chân, mà tầng thứ 3 là khoái hoạt lâm, dùng kim ốc tảng kiểu để hình dung, không một chút nào quá đáng.
Lỡ như chọc giận Tây Vương, mạng nhỏ mình có giữ được, còn có thể liên lụy trên khách sạn hạ mấy trăm nhân khẩu.
Chương 256, lão bản nương tâm tư chương 256, lão bản nương tâm tư à, lão bản nương, chúng ta không phải ở tại Diệp Thu sát vách.
Diệp Thu liếc nhìn một chút, phát hiện căn này khách sạn ở vào vong tình hồ bạn, môi trường ưu mỹ, vẫn rất ưu tĩnh.
Ha ha, Diệp công tử thế nhưng công chúa, vương gia quý khách, ta nào dám thờ ơ Bắc Vương Tần Trung Minh phụ họa một câu.
Diệp Thu một cái lảo đảo, tất cả thân thể ngã chồng vó ở trên giường.
Giờ phút này, dáng người yêu Diệp Thu Nguyệt, hướng phía Diệp Thu vũ mị cười một tiếng, nụ cười này phong tình vạn trùng, nhường trên đời này tất cả nam nhân dường như không cách nào kháng cự.
Hoàng huynh, ngươi có việc?
Một gầy vóc dáng tạc công, nhìn chung quanh, nhỏ giọng nói.
Cựu công chúa thì đã nhìn ra, nàng rất muốn tức giận, hảo hảo giáo huấn Thu Nguyệt.
Các ngươi đoán xem, hôm nay ta nhìn thấy người nào?
Ta đi, lão bản này nương không đơn giản, ngắn ngủi vài câu tình cảm giận dạo, có thể để người sinh ra cộng minh.
Vừa nói, một bên xoay người làm ra tư thế xin mời, thái độ cực kỳ thành khẩn.
Nhìn thấy mấy người đều không tin, A Ngưu tức giận.
Thế là, hắn dự định đi đối diện căn phòng đi dạo.
Cái này gọi A Ngưu tạm công đội vàng lắc đầu.
Thiên hạ còn không có không mèo thích trộm đồ thanh.
Tống,
Tống lão bản.
Thử, Diệp Lang, ngươi nhìn xem cái gì đâu?
A Ngưu đại hỉ.
Tân Tiểu Phượng liếc nhìn Diệp Thu một cái, sau đó tại bọn binh lính hộ vệ dưới, rời đi Phong Nguyệt lâu.
Trong đầu hiện lên Thu Nguyệt đội lên xích sắt, bị mấy cái quan sai áp giải biên cương tình cảnh.
Ha ha, cũng không tệ lắm, hay là giang cảnh phòng.
Đẩn.
Đại nhân sự việc, tiểu thê hài khác lắm miệng.
Tất nhiên hai vị ca ca nói, vậy ta vẫn cùng các ngươi cùng nhau hồi cung đi.
Ha ha, xem được không?
Tần Trung Lương vừa cười vừa nói, hoàng muội, có Thu Nguyệt lao bản đường, ngươi thì cứ thả 100 mà yên tâm, Diệp công tử nhất định sẽ đạt được phục vụ tốt nhất.
Ngươi tiếp tục đợi tại khách sạn, những khách nhân nhiều câu thúc.
A Ngưu, ngươi biết Tống lao bản ở cái nào ở giữa?
Lúc này, đi ra một tướng mạo anh tuấn, phong độ nhẹ nhàng người trẻ tuổi.
Rất nhanh, một đoàn người đến rồi căn phòng.
Thấy Diệp Thu trực câu câu chằm chằm vào khách sạn lao bản đường, Triệu Linh Nhi tức giận.
Hắn là nam nhân, huyết khí phương cương thời khắc, mà Thu Nguyệt con mắt như thế câu hồn, hắn có thể hồn không ở ta cùng.
A, trời ơi, quỷ a.
Thử, ăn lấy trong chén nhìn trong nồi.
Thu cô đương, ngươi, ngươi muốn làm gì?
Tiếp theo, còn nói thêm, các vị cô đương, các ngươi đi theo ta.
Diệp công tử, ngài thì ở gian này đi.
Ha ha, A Ngưu đây là xem chúng ta nhàm chán, cho chúng ta tìm thú vui đâu.
Ngại quá, Diệp công tử bên cạnh này mấy gian giang cảnh phòng, sớm tại 5 ngày trước, đã có người bỏ ra nhiều tiền đặt trước.
Làm ăn nha, chú ý là thành tín, như sắp đặt các vị cô nương vào ở, một khi chuyển đi, tiểu điếm danh dự coi như hủy.
Ta một phụ đạo nhân ra, nam nhân chết sớm, thì chỉ vào khách sạn nuôi gia đình người sống đâu.
Ha ha, tối hôm qua lại đi phong lưu khoái hoạt đi.
Không sai, vừa nãy đẩy cửa chính là Diệp Thu.
Đồng thời, một đám lửa từ từ bay lên.
Hoàng muội, xin dừng bước ta thì cùng.
Tống Vân Hà, Âu Dương Tiểu Uyển, còn có Tống Vân Mai, Hạ Tiệp Tuần tự tỏ vẻ bất mãn.
Nguyên lai, Diệp Thu một người đợi có chút nhàm chán.
Nào biết, vừa ra cửa thì mấy người kia nhìn thấy.
Thôi đi, nam nhân tiên hạ không có một cái tốt thôi đi, tận nói mỏ.
A Ngưu, ngươi ban ngày năng lực trông thấy quỷ.
Sắp xếp xong xuôi Diệp Thu, tiếp đó, muốn sắp đặt này mấy người phụ nhân dừng chân rồi.
Ha ha, Diệp công tử, ngươi cũng chớ giả bộ.
Lão bản nương, nàng.
Nàng đây là.
Lúc này, khách sạn sau bếp trong, mấy cái xào rau sư phó, còn có hai cái làm việc vặt người làm thuê chính trò chuyện cái gì.
Khách khí, các ngươi ở vui vẻ là được.
Không giống nhau Diệp Thu nói chuyện, Thu Nguyệt đột nhiên đưa tay, nhẹ nhàng đẩy hắn một chút.
Đẹp mắt, quả thực là cực phẩm nhân gian.
Ừ, hôm nay tha cho ngươi một lần, để ngươi lại đắc ý mấy ngày.
Nàng nhóm đều cho rằng, Thu Nguyệt nữ nhân này mặt ngoài sở sở động lòng người, kỳ thực rất có tâm cơ cùng thủ đoạn, bằng không chỉ dựa vào nàng một người, có thể kinh doanh một cái khách sạn. Tân Tiểu Phượng lo lắng Thu Nguyệt chiếu cô không chu toàn, dự định đi căn phòng xem xét, ai ngờ đi rồi một bước nhỏ, lại bị Tây Vương gọi lại.
Lúc này, Thu Nguyệt đổi một thân bó sát người sần sám, hoàn mỹ dáng người mở ra không bỏ sót, nhường Diệp Thu nhìn thoáng qua, nhịn không được nhỏ dãi.
Đa tạ lão bản nương phí tâm mấy người trêu chọc lên.
Thu lão bản, mang Diệp công tử đi lên lầu đi a.
A Ngưu, ngươi không nhìn lầm đi.
Lão bản chết rồi gần 10 năm, ngươi lại còn nói giữa ban ngày nhìn thấy.
Tốt, lão tử đánh cược với ngươi.
Ha ha, A Ngưu, ngươi thua định.
Hai người vào nhà về sau, Diệp Thu lui về phía sau mấy bước.
Thôi đi, chẳng lẽ lại đi túy lương cư, nhìn thấy lưu luyến không quên mã cô nương.
Nhìn Thu Nguyệt, dẫn chúng nữ đi đối diện lầu 2, cùng Diệp Thu nhà, chỉ ít cách xa 20 mét, cái này khiến Tống Vân Hà, Triệu Linh Nhi và nữ không khỏi phàn nàn lên.
Mấy cái nữ người đưa mắt nhìn nhau.
Thế nhưng, vừa nghĩ tới chính mình thế nhưng đường đường công chúa, thân phận sao mà tôn quý, như vì chút chuyện nhỏ này giận lây sang Thu Nguyệt, chẳng phải là sẽ để cho người trong thiên hạ chế giễu, cho là mình lòng dạ nhỏ mọn, bình giấm chua một, không có trị quốc năng lực.
Nghe được Tống Giang Hải ba chữ, mấy người bỗng chốc ngây ngẩn cả người.
Đột nhiên, một tiếng kéo kẹt vang, một căn phòng cửa phòng bị người mở ra.
Diệp Thu hai mắt, trong nháy mắt trở nên si mê lên.
Ngay tại mấy người thương lượng như thế nào tìm ra Tống lao bản lúc,
thật, ta thật nhìn thấy Tống Giang Hải,
hình như ở tại lầu 2.
Các ngươi nếu là không tin, nếu không chúng ta đánh cược, ta thắng, mỗi người các ngươi cho ta một lượng bạc.
Trên mạng nói một chút cũng không sai, nam nhân chỉ có treo trên tường mới thành thật nhường lao bản nương phí tâm. Nói xong, Thu Nguyệt khỏe mắt lại chảy ra mấy giọt nước mắt.
Thu Nguyệt vừa cười vừa nói, Diệp công tử, các vị cô nương, mời lên lầu 2 mẹ à, giữa ban ngày quỷ còn có thể ra đây.
Khoái cúi đầu xuống, lão bản nương đến đây.
Thu Nguyệt vũ mị cười một tiếng.
Các ngươi trong đầu, mỗi ngày luôn nghĩ những việc này.
Ta cho ngươi biết, ngay tại nửa giờ sau, ta thấy được Tống Giang Hải.
Sau đó, mấy người thì thầm chạy tới rồi lầu 2.
Tốt, các vị cô nương, ta sẽ không quấy rầy các ngươi nghỉ ngơi.
Có bất kỳ cần, chỉ cần lay động xuống đầu giường linh đan, điếm tiểu nhị ngay lập tức sẽ lên lầu.
A Ngưu đám người sợ mất mặt rồi.
Nha, ngươi này là muốn đi nơi nào?
A Ngưu lắc đầu.
Ta cũng không biết, dù sao là bên này mấy gian phòng.
Thử, đáng đợi.
Diệp Thu chỉ có thể cười khổ ứng đối.
Không bao lâu, chúng nữ chia ra và ở rồi riêng phần mình căn phòng.
Và bản công chúa đăng cơ xưng đế, chuyện thứ nhất chính là muốn phá hủy thai họa nam nhân Phong Nguyệt lâu, đem Thu Nguyệt sùng quân biên cương, cũng làm cho nàng nếm thử đau khổ.
Nàng quét mắt một vòng về sau, lại chủ động nắm Diệp Thu tay, lần nữa về đến phòng, sau đó đóng cửa phòng.
Hoàng huynh muốn thận trọng.
Hoàng muội, tối nay tiệc ăn mừng an bài như thế nào, còn cần cùng hoàng muội hào hào thương lượng một chút.
Không bằng như vậy, chúng ta lập tức hồi cùng, cùng nhau tham khảo.
Chương 257, nghĩ sinh đứa bé.
Chương 257, nghĩ sinh đứa bé.
Lão bản nương đột nhiên xuất hiện cử động, nhường Diệp Thu có chút chân tay luống cuống.
Lúc này, Thu Nguyệt duỗi ra thon thon tay ngọc, vuốt ve Diệp Thu khuôn mặt anh tuấn.
Đến lúc đó, chính mình chẳng phải là trên lưng rồi sắc lang tiếng xấu, nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch.
À, chạy ngay đi, ta cũng không công phu cùng ngươi làm cản Thu Nguyệt cô nương, ta mệt rồi à, nghĩ nghỉ ngơi một hồi.
Nếu không có chuyện gì, ngươi liền trở về đi.
Này cô nam quả nữ, nhường những khách nhân nhìn thấy, có hại cô nương thanh danh.
Nhìn Diệp Thu vẻ mặt đỏ bừng, Thu Nguyệt che lấy miệng nhỏ, cười ra tiếng.
Diệp công tử, ngươi
muốn làm gì?
Thu Nguyệt nở nụ cười xinh đẹp.
Cô nãi nãi của ta, ngươi khác gọi vậy được sao?
Ta lại không đúng ngươi làm gì, ngươi gọi cái cọp lông.
Không, Thu Nguyệt cô nương, ta
không phải ý tứ này.
Dựa vào, ngươi này nương môn rõ ràng là muốn hại lao tử.
Cái gì?
Nữ nhân này lại chế giễu lao tử, nói lao tử nhát gan.
Diệp Thu thở phào nhẹ nhõm.
Nàng dùng một đôi ánh mắt như nước long lanh nhìn Diệp Thu.
Nàng duỗi ra ngón tay ngọc, nhẹ nhàng điểm một cái Diệp Thu trong mũi, vừa cười vừa nói, "Nha, Diệp công tử, ngươi sao chảy mồ hôi? Ha ha, nếu không ta mở ra cửa sổ, cho Diệp đại công tử hóng hóng gió, làm sao?" Diệp Thu lo lắng Thu Nguyệt đổi ý, thời khắc chầm chậm vào Thu Nguyệt. "Diệp công tử, ngươi, ta đi, lão bản nương vào trong lâu như vậy, sao còn chưa có đi ra?" Thu Nguyệt trong nháy mắt ngừng khóc thút thít. Mấy người nghe xong, vội vàng nằm rạp xuống rời đi nơi đây. "Không, không, ta híp mắt một hồi liền tốt. Ta đi." Thu Nguyệt hừ lạnh một tiếng, cố ý xếp đặt làm tay áo. "Ngươi muốn làm gì?" A Nhu sầm mặt lại, lạnh lùng nói ra, "Ngươi có gan lặp lại lần nữa? Tin hay không, lão tử giết chết ngươi." "Tốt, chúng ta đi thôi. Đợi ở chỗ này quá nguy hiểm." "Nào biết," Thu Nguyệt khóc âm thanh lớn hơn. "Tốt, hy vọng ngươi giữ lời nói." Diệp Thu thật hoài nghi, có phải chính mình đi tới hội sở, nữ nhân này phục vụ thật chu đáo, sẽ không nghỉ lại vào chính mình đi. "Thu Nguyệt cô nương, ta thật không có ý tứ gì khác, với lại không có nửa điểm ghét bỏ tâm ý, ngươi không nên suy nghĩ nhiều, có được hay không?" Nàng tay phải cầm khăn tay, muốn giúp Diệp Thu lau mồ hôi trên trán. Hắn cắn răng một cái, trực tiếp đem Thu Nguyệt ôm vào trong ngực. "Đúng vậy a, ta nghe nói Diệp công tử cùng Cựu công chúa quan hệ rất tốt. Nếu cho hắn biết, chúng ta mấy cái tại đây nghe lén, hậu quả khó mà lường được." Thu Nguyệt nghe, cười khoái không ngậm miệng được. "Diệp công tử, vừa nãy ta như thế chủ động, ngươi sẽ không cảm thấy ta là một vô cùng nữ nhân tùy tiện." "Diệp công tử thật thông minh. Ngươi rất giống ta vong phu Tống Giang Hải, làm sao nghe được, có chút chớ chú chính mình ý tứ." Nói xong, Thu Nguyệt giọng nói trở nên nghẹn ngào. "Ta dựa vào, này nương môn rốt cục muốn làm gì? Nàng chỉ là trêu chọc mà thôi, qua miệng nghiện." "Ha ha, Diệp công tử, ngươi không phải mới vừa nói mệnh rồi hả? Nằm xuống đi, ta cho công tử đấm bóp độc." Đồng thời, Diệp Thu đã hiểu rồi, vừa nãy Thu Nguyệt đầu hỏi Tống Bão, nhất định là đem mình làm Tống Giang Hải. "Thôi đi, cũng không phải lão bản nương con run trong bụng, ta nào biết được. Hà tỷ, Mai tỷ, Hoa tỷ, Tô A Di nằm nhóm, cũng ở tại đối diện đâu, mặc dù cách một chút khoảng cách, thế nhưng vẫn như cũ năng lực nghe thấy. Dù là Diệp Thu là tình trường lão thủ, thế nhưng lần đầu gặp phải như thế chủ động, hào phóng tiên nữ tỷ tỷ, trong lúc nhất thời lại nhường hắn có chút chống đỡ không được. Thu Nguyệt cô đương, hay là ta tự mình tới đi?" Suy nghĩ một lúc, Diệp Thu quyết định thật nhanh, dùng bàn tay bưng kín Thu Nguyệt miệng. "Ai, lẽ nào là ngươi tình nhân cũ? Đủ rồi, các ngươi có hết hay không? Nếu để cho lão bản nương nghe được, hai người các ngươi đều phải xéo đi." "Diệp công tử, không muốn, mau buông ta ra." Thu Nguyệt gật đầu một cái. Nào biết, Thu Nguyệt đột nhiên xoay người lại. Diệp Thu hiểu rõ có chừng có mực, nếu chơi qua rồi, Thu Nguyệt tức giận rồi sẽ không tốt. "Được rồi, quân tử không cùng mỹ nữ đấu võ mồm. Diệp công tử, ta muốn cùng ngươi sinh đứa bé. Còn không mau đi. Ta còn không phải thế sao chính nhân quân tử, nói không chừng một hồi." "Diệp công tử, kỳ thực, nhìn thấy ngươi lần đầu tiên, để cho ta nhớ tới một cố nhân. Ngươi đáp ứng ta, không cần loạn gọi, ta thì buông ra. Được không?" "Diệp Thu, mau buông lão nương ra. Bằng không, lão nương đem ngươi trở thành thái giám. Nếu để cho nàng nhóm hiểu rõ rồi, không chừng sẽ hiểu lầm." Một câu nói tiếp theo, bị hù Diệp Thu đứng chết chân tại chỗ. Thu Nguyệt thì không ngờ rằng, Diệp Thu lại dừng lại. "A, không ngờ rằng Diệp công tử nhát như chuột. Sao, sợ lão nương ăn người phải không? Ha ha, không ngờ rằng Diệp công tử như vậy đơn thuần. Chẳng lẽ, lần đầu cùng nữ nhân một chỗ một phòng?" Thu Nguyệt nghe xong, đống chốc luôn cuống. "Nóa, tiểu tử kia vận khí thật tốt." Không giống nhau Diệp Thu nói chuyện, Thu Nguyệt lại từ trong tay áo, móc ra một treo lên mai hoa đồ án khăn tay. Nữ nhân nào không thích nghe tán dương đâu. Nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện. "Được rồi, ta sẽ không quấy rầy công tử mộng đẹp dựa vào, ngươi này nương môn cũng quá coi thường lão tử đi." "Còn tốt, Thu Nguyệt làm được." Thu Nguyệt toàn thân lắc một cái. "Ha ha, Thu Nguyệt cô đương, ngươi vừa rồi không phải cười lão tử nhát gan sao? Hiện tại, lão tử chứng minh cho ta nhìn xem." Ba người thấp giọng thảo luận. Giờ phút này, nàng thế mà có chút khẩn trương. "Hắc hắc, An Ưu, ngươi tình nhân trong động, hiện tại đang cùng Diệp công tử khoái hoạt đâu." Nào biết, Diệp Thu lại dùng trái tay chặn. "Diệp công tử, xem ra, ngươi thật quan tâm tiểu nữ tử mà." "Ha ha, thanh danh, lão nương đã sớm không quan tâm." Nhìn Thu Nguyệt vẻ mặt nghiêm túc, Diệp Thu đoán được, cái này cố nhân cùng Thu Nguyệt quan hệ không tầm thường. "Làm sao lại thế?" "Thu Nguyệt cô nương, ngươi trong lòng ta là độc nhất vô nhị nữ thần." "Ha ha, ôi, Thu Nguyệt cô nương sợ hãi. Vừa nãy ngươi không phải rất phách lối sao? Ngày có chút suy nghĩ đêm có chỗ ngộng, dần dà, nhìn thấy cùng vòng phu trưởng đến cơ hồ giống nhau như lúc nam nhân, Thu Nguyệt có thể nào không kích động đâu?" Diệp Thu đã nhìn ra, nữ nhân này chỉ là qua miệng nghiện mà thôi, lại thêm mấy ngày nay bốn bà, xác thực quá mệt mỏi, hắn chỉ nghĩ hảo hảo ngủ một giấc. "Sao? Có loại đến đánh ta a?" Diệp Thu chưa từng nhận qua cơn giận như thế. Đại mập mạp ngoắc ngón tay, hoàn toàn không có đem Áng Như để vào mắt. Thu Nguyệt đứng dậy, chắp tay sau đó xoay người muốn đi. "Đến nha, tiểu nữ tử chỉ là đơn thuần muốn giúp Diệp công tử lau mồ hôi mà thôi, Diệp công tử làm gì khẩn trương như vậy đâu? Lẽ nào nói là tiểu nữ tử nhìn quá dọa người rồi, Diệp công tử sợ?" Nghe được câu này, Diệp Thu suýt nữa không có phun ra một ngụm lao huyết. "Lão tử còn không phải thế sao lần đầu? Ta dựa vào, giống ai không tốt, hết lần này tới lần khác tượng ngươi chết đi cho phu." Diệp Thu buông lòng tay, đứng dậy đi vào quán vỉa hè bên cạnh. Hắn ngốc ngốc là người, nhìn trước mắt cái này vũ mị nữ nhân. "Hừ, rõ ràng là ghét bỏ người ta. Tiểu nữ tử trung bình là tàn hoa bại liễu, sao có thể vào công tử mắt? Cũng thế, công tử bên cạnh mỹ nữ như mây, sao lại coi trọng ta cái này trượng phu đã chết nữ nhân đâu? Chương 258, lão bản nương uy hiếp chương 258, lão bản nương uy hiếp Diệp Thu vô cùng ngất ức. Không tới dạo phố, kia làm gì? Cũng không thể giữa ban ngày nghỉ ngơi đi. Ta cũng không thói quen này. Lại nói, xem ra Thu Nguyệt cùng Bắc Vương, Tây Vương quan hệ không tệ, lỡ như bọn hắn ba cấu kết với nhau làm việc xấu, cho lão tử gái bấy đâu. Diệp Thu quả thực không thể tin vào tai của mình. Đúng, gia hỏa này vừa thấy được mỹ nữ thì hai mắt tỏa ánh sáng. Chúng nữ lại liếc nhau. Hừ lạnh một tiếng về sau, Thu Nguyệt càng lại lần khóc thút thít. Thu Nguyệt hừ lạnh một tiếng. Thu Nguyệt vừa nói, còn chủ động gián bảo. Không ngờ rằng, Diệp Thu bình tĩnh như thế. Đúng a, mấy ngày nay, ta chân cũng đi đau Hà tỷ này lại tìm ta có việc. Sao? Tiểu nữ tử cùng Diệp công tử bên cạnh mấy vị kia hồng nhan so sánh, có phải hay không rất kém cỏi? Bằng không, công tử như thế nào không tâm di chuyển đâu? Tống Vân Mai trầm giọng nói. Tại hoàn thành, có thể chống đỡ được chính mình sắc đẹp hấp dẫn người, cộng lại không tới 10 cái. Thôi đi, lão nương làm như vậy, còn không phải bởi vì ngươi. Mau nói, có đáp ứng hay không? Tống Vân Hà lớn tiếng nói. Kỳ quái, từ Diệp Thu vào nhà về sau, hình như một mực không có ra đây, cửa sổ thì quan nghiêm nghiêm thật thật. Diệp công tử, ngươi thì theo rồi ta đi. Cố nhân nói chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ thì phong lưu. Huống chi, lão nương chỉ là mượn dùng một chút, cũng không phải hại tính mệnh của ngươi, ngươi sợ cái gì? Thu Nguyệt Vũ mị cười một tiếng, trực tiếp nằm vào Diệp Thu trong ngực. Tốt, Hà tỷ, chúng ta cũng đừng nói bậy, đi xem chẳng phải sẽ biết. Diệp Thu, ngươi làm gì đâu? Hồi lâu không mở cửa, hẳn là đang được chuyện xấu. Ta dựa vào, này nương môn thì quá điên cùng đi. Nghe được câu này, Diệp Thu giật mình. Tống Vân Hà lo lắng, Diệp Thu cùng các nàng bên trong một cái, đang trong phòng khách vụng trộm hẹn hò. Qua 2 phút, thấy Diệp Thu còn không mở cửa, Âu Dương Tiểu Uyển tức giận. Diệp Thu ra hỏa này, sẽ không đang làm điều xấu a? Lập tức, Diệp Thu có loại dự cảm xấu. Thử, mỹ nhân kế, lão tử mới không mắc như đâu. Nào biết, Tống Vân Hà một câu, nhường hắn đông chốc khẩn trương lên. Dựa vào, Thu Nguyệt, ngươi kinh diễm vô cùng, này lại có chủ động hấp dẫn, lão tử ở đâu gánh vác được? Đột nhiên, Thu Nguyệt cười. Tô A Di, Hoan tỷ, tiểu thiếp đâu? Còn có Linh Nhi, nàng nhóm cũng tại khách phòng. Diệp Thu thở phào nhẹ nhõm. Diệp Thu, ngươi dự định để cho chúng ta luôn luôn đứng ngoài cửa? Lập tức, Diệp Thu ý thức được, cửa đến rồi mấy cái. Tất nhiên đến rồi Hải Nhân Quốc, Tống Vân Mai muốn nhìn một chút nơi này phong thổ, nói không chừng còn có thể thưởng thức được đặc sắc mỹ thực. Tiểu Mai, ta khoái mệt nằm xuống rồi, ngươi còn có tinh thần và thể lực dạo phố. Thu Nguyệt cô đương, ta đã có người trong lòng rồi, ngại quá, ngươi yêu cầu này, ta không thể đáp ứng ngươi. Không xông vào. Lẽ nào chúng ta một mực chờ xuống dưới? Thu Nguyệt, ngươi. Xin chào hèn hạ. Ha ha, Diệp công tử, quả nhiên là chính nhân quân tử, có thể ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Thu Nguyệt cô đương, nam nữ thụ thụ bất thân, xin tự trọng. Cứ như vậy, tứ nữ trời nam biển bắc hàn nguyên. Hà tỷ, có ở đây không? Ta cùng Tiểu Uyển đến rồi tốt, chúng ta cùng nhau. Diệp Thu, ngươi dự định để cho chúng ta luôn luôn đứng ngoài cửa? Diệp Thu cho rằng có thể đem nàng nhóm đuổi đi. Ta mới từ Hoan tỷ chỗ nào đến? Hà tỷ, Mai tỷ, làm như vậy không tốt lắm đâu. Lỡ như Diệp Thu thật đang tắm, chúng ta cưỡng ép xông vào, có thể hay không quá lung túng? Tống Vân Mai bệnh lên miệng nhỏ nói. Đừng nói nữa, nhàm chán chết rồi. Ta dự định ra ngoài dạo chơi, thì ta không muốn. Tiếp theo, còn nói đến, ha ha, yên tâm đi, Diệp công tử, chuyện hôm nay đều là ta đơn phương tình nguyện. Sau, nếu là có người truy cứu việc này, ngươi liền đem trách nhiệm toàn bộ giao cho ta. Được rồi. Nếu không, chúng ta xông vào xem. Âu Dương Tiểu Biển nói. Diệp Thu gia hỏa này không dám khai môn, nói không chừng trong phòng cất giấu những nữ nhân khác. Ngươi biết ta biết, trời biết đất biết. Yên tâm, chuyện này trừ ra hai chúng ta, không ai sẽ biết. Tỷ, nếu không, chúng ta ra ngoài dạo chơi a. Ừ, ngươi chính là cái này ý nghĩa đột nhiên. Ngoài cửa truyền đến một thanh âm quen thuộc. Lỡ như lão tử xúc động phạm sai lầm, phiền phức thì lớn. Diệp Thu, Diệp Thu, mở cửa nhanh. Diệp Thu cắn răng một cái, vô cùng không tình nguyện gật đầu đồng ý. Hà tỷ, ta còn đang ở ngâm trong bồn tắm đâu, các ngươi liền không thể đợi thêm một chút? Hai người bọn họ đến làm gì? Ha ha, Diệp công tử, ngươi đường đường nam nhi bại thượng, này lại sao nhát như chuột đầu? Ta cũng sẽ không ăn ngươi. Hai nữ liếc nhau về sau, Tống Vân Mai đứng dậy đi mở cửa. Giờ khắc này, Diệp Thu có loại cảm giác lên thuyền đặc. Đối diện khách phòng, Tống Vân Hà cùng với Tống Vân Mai nói chuyện phiếm. Có thể giờ phút này, Thu Nguyệt đổ thừa không đi. Lúc này, tùng tùng tùng, truyền đến tiếng gõ cửa. Ước chừng qua 5 phút đồng hồ, Âu Dương Tiểu Uyển đột nhiên nghĩ đến Diệp Thu. Không được, không thể bị Tống Vân Hà trông thấy. Không đợi hắn phản ứng, chỉ thấy Thu Nguyệt duỗi ra hai tay, ôm thật chặt Diệp Thu sau lưng. Thấy Diệp Thu từ chối, Thu Nguyệt không hề tức giận, ngược lại vẻ mặt mỉm cười. Thấy Diệp Thu không nói lời nào, Thu Nguyệt làm nũng một câu. Ta đi, nữ nhân này cũng quá hỉ nộ vô thường đi. Diệp Thu nghe xong, chính là Tống Vân Hà. Thu Nguyệt, ngươi xin thương xót, đừng làm rộn được không? Nhìn thấy Tống Vân Mai, Âu Dương Tiểu Uyển thật cao hứng. Lỡ như bị Hà tỷ nàng nhóm nghe được, chính mình nhảy vào hoàng hà tẩy không sạch. Ta đi, nữ nhân này đem mọi thứ đều hoạch định xong. Lão tử cùng nàng chỉ là gặp mặt một lần, nàng, nàng thế mà muốn cùng lão tử sinh con. Thử, giữa ban ngày tắm rửa, nhất định hưu miêu dính. Đúng rồi, Diệp Thu không phải ở đối diện sao? Nếu không chúng ta đi xem xét gia hỏa này đang làm gì. Tống Vân Hà không nghĩ đợi thêm, nàng muốn nhìn một chút, Diệp Thu gia hỏa này rốt cục đang làm gì? Là thật đang tắm, hay là? A, Mai tỷ thì tại a. Cái gì? Nàng nhóm. Hà tỷ, ta. ta đang tắm ngươi.
Ngươi có việc? Âu Dương Tiểu Uyển nói ra ý nghĩ của mình.
Tống Vân Mai tức giận.
Còn tốt, Hà tỷ không có phát hiện.
Nàng không phải mới vừa nói, chính mình dài tượng nàng vào phu, lão tử lại không biết, lời nàng nói, sao có chút không tin đâu.
Mấy người phụ nhân đều cho rằng Diệp Thu có chút khác thường.
Diệp Thu không muốn gây chuyện, đội vàng lắc đầu phủ nhận.
Hẳn là lão bản nương có ý khác.
Dựa vào, hôm nay bị một nương môn năm bóp, quả thực bẽ mặt ném về tận nhà rồi.
Tốt, ta đồng ý.
Không sao, chính là nhàm chán, muốn tới đây tâm sự.
Mai tỷ, nếu không, chúng ta nói chuyện phiếm trời cũng được.
Cô nãi nãi, ngươi đừng khóc, được không?
Ha ha, Diệp Thu, đáp ứng ta.
Bằng không, ta lập tức quát to một tiếng, nói ngươi phi lễ ta.
Ha ha, đến lúc đó, ngươi nhìn các nàng tin ngươi, vẫn tin tưởng ta.
Thu Nguyệt cô đương, ngươi, ngươi có thể hay không buông tay?
Diệp Thu, ngươi ý gì?
Gia hiệu ngầm lão nương không tuân thủ phụ đạo.
Diệp công tử, Diệp lang, ngươi liền xin thương xót, đáp ứng người ta một lần mà.
Yên tâm, ta sẽ không dây dưa ngươi.
Ngay ngắn, ngươi cũng sẽ không ở tại chỗ này, và hài tử sinh ra tới rồi, chính ta nuôi.
Tương lai ngươi muốn nhìn hài tử rồi, có thể tùy thời quay về Diệp Thu, ngươi cảm thấy ta là đang nói đùa.
Nhanh lên, khắc lệ mà lệ mề.
Tống Vân Mai giơ hai tay tán thành.
Thế là, mấy người phụ nhân hướng phía đối diện khách phòng đi đến.
Chương 259, Kim Ốc Tàng Kiều.
Chương 259, Kim Ốc Tàng Kiều.
Tống cô đương, ta hình như không có đắc tội ngươi đi, ngươi làm gì hung ta?
Tống Vân Hà một bước tiến lên, lần nữa gõ cửa một cái.
Tống Vân Mai tức giận nói.
Nàng kết luận Diệp Thu trong lòng có ma.
Lão bản nương, sao ngươi lại tới đây?
Có thể.
Bất quá, ngươi chuẩn bị sao cảm tạ ta?
Có thể Thu Nguyệt vẫn như cũ nằm ở trên giường.
Lúc này, bổ tiểu thư muốn bắt cái tại chỗ.
Chẳng lẽ lại, nàng nhóm còn muốn vào nhà xem xét?
Khiếp sợ một màn đã xảy ra.
Ha ha, nhanh lên mà.
Bằng không, thời gian không còn kịp rồi.
Một hồi ngươi mấy cái kia hồng nhan chi kỷ xông vào, phiền phức thì lớn chúng nữ tại cửa ra vào nhỏ giọng thảo luận.
Diệp Thu càng là từ chối, càng nhường chúng nữ sinh lòng hoài nghi.
Ba nữ nhân tuần tự xin lỗi nhận lầm.
Nhìn thấy Thu Nguyệt, nàng trước tiên nghĩ tới A Kỷ, chuyên môn thông đồng nam nhân mặt hàng.
Tống Vân Hà không tin, lần nữa chất vấn Diệp Thu.
Ngươi,
đúng a, Hà tỷ, ngươi làm sao vậy?
Cô nam quả nữ, ngươi cho rằng người ta sẽ tin?
Ba nữ nhân trong phòng đi tới đi lui, nhìn tới nhìn lui.
Diệp Thu nói xong, vẫn không quên hướng Thu Nguyệt vứt bị nhãn.
Tống Vân Hà đem lỗ thai dán tại trên bệ cửa, cẩn thận nghe mấy lần.
Diệp Thu, ngươi luôn luôn một người đợi tại trong phòng khách.
Cho dù Thu Nguyệt giải thích, có thể Tống Vân Hà chúng nữ vẫn còn có chút không tin.
Tô Tiểu Ngọc, Hạ Tiệp, Triệu Linh Nhi, Diệp Hoan, lẽ nào là nàng nhóm một người trong đó?
Tốt.
Dù sao lão tử lại không lỗ lã.
Diệp Thu chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo.
Tránh ra.
Mình đã là Diệp Thu nữ nhân, mà Diệp Thu lại là tỷ tỷ trên danh nghĩa bạn trai, nàng tuyệt đối không cho phép Diệp Thu chân đạp hai con thuyền.
Quá.
Ngại quá, ta sai rồi, không nên hoài nghi ngươi Diệp Thu chắc tay.
Làm thế nào?
Lỡ như Hà tỷ nàng nhóm thật xông vào, hậu quả khó mà lường được.
Đúng rồi, vừa nãy ta tại cửa ra bảo, nghe được các ngươi tại cãi nhau.
Trước đây, đây là chuyện riêng của các ngươi, ta một ngoại nhân không tiện đúng tay.
Nhưng Diệp công tử là quý khách, ta không thể không giúp bận điệu.
Căn này khách phòng sở dĩ có mùi thơm, là bởi vì trên một vị khách quan là một tên phu nhân, ngày thường thích nước bọt hạ son phấn loại hình, cho nên các ngươi năng lực ngửi được mùi thơm.
Diệp Thu hay là lần đầu nhìn thấy so với chính mình càng không biết xấu hổ người, hơn nữa còn là một siêu cấp đại mỹ nữ.
Ha ha, lần này triệt để yên tâm.
Thu Nguyệt yếu ỉ hiệp như hoa nói.
Lão bản nương, quả thật là như vậy.
Tống Vân Mai thì đoán được rồi.
Đúng lúc này, Tống Vân Mai cùng Âu Dương Tiểu Uyển đi theo vào.
Thu Nguyệt vui vẻ không thôi.
Hắc hắc, quá kích thích.
Không biết.
Sì, vừa nãy ngươi chậm chạp không mở cửa, này sẽ là không phải nữ nhân kia thì tại.
Mau nói, ngươi đem người ta giấu đi chỗ nào?
Hôm nay may mắn mà có Thu Nguyệt cô nương.
Bằng không, ta thực sự là trăm miệng khó cãi.
Chẳng biết tại sao, nàng đối với nữ nhân này ấn tượng cực kém.
Ừ, đều tại ngươi, lần này tốt, lao tử bị ngươi hại thảm rồi Diệp Thu, ngươi không nên cho ta một lời giải thích sao?
Diệp Thu một lần cho là mình nghe lầm.
Ừ, một hồi Diệp Thu nếu còn không cho chúng ta vào nhà, vậy chúng ta cưỡng ép xông vào.
Nhanh lên.
Ta nói 10 lần, nếu không mở cửa, ta cùng Tiểu Mai, Tiểu Uyển trực tiếp số cửa.
Ta dựa vào, không ngờ rằng giường gỗ cất giấu cơ quan.
Diệp Thu chỉ cảm thấy, giờ phút này đầu của mình đều lớn rồi.
Nữ nhân này ngày càng làm càn.
Diệp Thu, thật xin lỗi.
Kết quả, không thu hoạch được gì.
Hà tỷ, ta
thật không biết.
Không ngờ rằng, người tới đúng là khách sạn lão bản Nương Thu Nguyệt.
Diệp Thu, ngươi nếu không ra, chúng ta muốn xông vào. Tống Vân Hà giọng nói bất thiện mà hỏi.
Đột nhiên, Âu Dương Tiểu Uyển ngửi thấy một cỗ nhàn nhạt mùi thơm.
Diệp Thu chỉ gầm giường, nhỏ giọng nói ra, cô nãi nãi của ta, ngươi có thể hay không đi gầm giường tránh một hồi?
Thu Nguyệt cô đương, là ngươi nhọc lòng rồi tất nhiên.
Ta cùng Diệp công tử bèo nước gặp nhau, không cần thiết nói dối giúp hắn.
Lại nói, chúng ta cùng là nữ nhân khẳng định giúp nữ nhân, đúng không?
Tống Vân Hà gật đầu một cái.
Thôi đi, có cái gì rất sợ.
Nhìn thấy đã nhìn thấy thôi.
Dù sao hai chúng ta lại không làm gì.
Ngươi khẩn trương như vậy làm gì?
Diệp Thu vẻ mặt sốt ruột.
Lúc này, Diệp Thu hừ lạnh một tiếng.
Mặc dù chúng nữ âm thanh rất nhỏ, nhưng mà, Diệp Thu hay là nghe thấy rồi.
Tống Vân Mai vẻ mặt tức giận.
Diệp Thu, ta.
Chúng ta trách oan ngươi rồi thế nhưng, khách phòng rất tiến tĩnh, cái này khiến nàng không thể không hoài nghi, Diệp Thu gia hỏa này có thể đang nói láo.
Diệp Thu, ngươi đem cửa mở ra một cái khe hở, để cho chúng ta nhìn một chút thôi. Tiểu Mai, có phải hay không có điểm giống hương hoa nhài hương vị?
A, tựa như là cùng loại mùi nước hoa.
Mới vừa rồi còn lẽ thẳng khí hùng Tống Vân Mai, giờ phút này có vẻ có điểm tâm hư.
Diệp công tử, ngươi là cựu công chúa quý khách, ta tự nhiên không dám sơ suất.
Hôm nay, tiểu nữ tử chuẩn bị một chút rượu nhạt, cũng coi như tận hạ địa chủ tình nghĩa.
Vừa nay xác thực có người tới qua.
Đột nhiên, Thu Nguyệt thừa dịp Diệp Thu không chú ý, tại má phải của hắn bên trên lưu lại một nhàn nhạt dấu.
Thế nhưng, ải nhân quốc cực kỳ là hậu, trên cơ bản ngăn cách, bọn hắn làm sao có khả năng có nước hoa?
Ý gì?
Người chơi xấu?
Ai u, Diệp công tử, bằng hữu của ngươi cũng tại a?
Và tấm ván gỗ quý vị về sau, Thu Nguyệt không thấy.
Tống Vân Hà mất kiên trì.
Diệp Thu, ngươi thật đang tắm.
Ta sao không nghe được một chút tiếng nước?
Diệp Thu, ta thì sai lầm rồi.
Tống Vân Hà trực tiếp đẩy ra Diệp Thu, bước vào khách phòng sau nhìn xung quanh. Chỉ thấy Thu Nguyệt nhẹ nhàng vỗ vỗ ván giường.
"Ân, ta nhìn xem có khả năng này.
Bằng không, hắn sao luôn luôn không dám khai môn?"
Thu Nguyệt vừa nói, một bên phất phất tay.
Có thể nằm ở trong ngực Thu Nguyệt lại cười.
"Ừ, nhất định là con lao nương, trong phòng cùng những nữ nhân khác hẹn hò.
Ta dựa vào, Hà tỷ sao tốn không tha."
Chúng nữ đồng loạt phía sau xem xét.
"Cái gì?
Họa là ngươi xông ra tới, ngươi mẹ nó có ý tốt tìm lão tử muốn chỗ tốt."
Thứ rất nhanh, hai cái điếm tiểu nhị riêng phần mình bưng lấy một bản đồ nhắm rượu.
"Diệp Thu, phòng ngươi trong sao có mùi vị của nữ nhân?"
"Thì, ngươi thì ngửi thấy."
Diệp Thu khẽ hát, bước nhanh đi tới cửa.
"Không sao, ta thì tùy tiện hỏi một chút."
"Diệp công tử, khoái hôn ta một cái."
Ngay tại Diệp Thu hết đường chối cái lúc, đột nhiên, cửa phòng bị người đẩy ra.
"Ân, ta còn tưởng rằng cái mũi xảy ra vấn đề.
Không ngờ rằng, thật là có nữ nhân tới qua.
Sẽ không phải trong phòng cất giấu nữ nhân a?"
"Thôi đi, lão nương là người làm ăn, coi trọng nhất danh dự.
Ngươi xem trọng lạc."
"Cái gì?"
"Hôn.
Hôn ngươi một cái."
"Hà tỷ, ta đang tắm đâu, như vậy không tốt đâu."
"Hà tỷ, ta đến rồi. Ngươi chờ một hồi, ta lập tức mặc quần áo tử tế."
"Tiểu Huyền, Diệp Thu gia hỏa này có phải hay không có việc giấu giếm chúng ta?"
Nàng trừng Diệp Thu một chút.
Giường gỗ vị trí giữa lại đảo lộn 360 độ.
Vừa mở cửa, chỉ thấy ba nữ nhân khí thế hùng hổ.
Như không phải có người ở đây, nàng bay tiến lên, chui vào người đàn ông này trong lồng ngực.
Chương 260, tam nữ uống say chương 260, tam nữ uống say đồ tốt, tất nhiên muốn cùng nhau chia sẻ, cho nên Tống Vân Mai định đem cái khác mấy người phụ nhân đều gọi đến, nhiều người thì náo nhiệt.
"Diệp Thu, vừa nãy người ta bắt nạt ta, ngươi sao không che chở ta?"
Diệp Thu nghe xong, lập tức tức giận rồi.
Nếu để cho nàng nhóm tiếp tục đấu võ mồm, nói không chừng một hồi muốn ở mỹ lên.
Tống Vân Mai thì phát hiện, này năm mâm đồ ăn phân lượng thiếu dò người.
"Thôi đi, đường đường phong nguyệt lâu lão bản đường, đây cũng quá hẹp hòi đi.
Tốt xấu chúng ta là cựu công chúa quý khách, nàng cứ như vậy chiêu đãi chúng ta."
"À, Tiểu Huyền, không thể uống rượu liếm một chút thôi, ý tứ một chút vốn cho rằng một chén vào trong bụng, bụng sẽ phiên giang đảo hải."
Âu Dương Tiểu Huyền xem xét, phát hiện Thu Nguyệt thế mà cùng Diệp Thu mặt mày đưa tình.
"Thơm quá a, tựa như là hoa hương vị."
"Vá, gọi các ngươi uống ít một chút, cả đám đều tượng tiểu đồ dường như muốn đoạt lấy rượu.
Lần này tốt đi, cũng làm nằm xuống rồi hử, hai người bọn họ nhất định có một chân."
Âu Dương Tiểu Huyền vội vàng kéo lại rồi Tống Vân Mai.
Đột nhiên, chỉ nghe kéo kẹt hai tiếng vang, giường cây đảo lộn 180 độ.
"Tốt, tất nhiên đều tới, có rượu có thịt, không bằng ăn thật ngon dừng lại."
"Nha, lão bản nương tới có thể thật là đúng lúc."
Tống Vân Hà có thể không quan tâm những chuyện đó, trực tiếp đem một chén rượu kín đáo đưa cho rồi Âu Dương Tiểu Huyền.
Âu Dương Tiểu Huyền vội vàng từ chối.
Diệp Thu định đem tam nữ đưa về riêng phần mình căn phòng.
Tống Vân Mai liếc một cái Thu Nguyệt.
Tống Vân Mai có chút giật mình.
"Ta còn không phải thế sao ý tứ kia?
Ta là nghĩ nói, ngươi nên sớm chút đến, như vậy ta có thể cho các ngươi qua lại giới thiệu một chút, nói không chừng có thể trở thành bằng hữu đâu."
"A, tiểu nữ tử lòng tốt cho Diệp công tử tiễn rượu ngon món ngon, lại bị các ngươi hiểu lầm."
"Hạt dự, người tốt không làm được."
Diệp Thu vì rời đi chúng nữ chú ý, chủ động lôi kéo Tống Vân Hà tay, đi tới bên bàn gỗ.
"Ngươi
đây là ý gì?"
Nàng nhóm càng thêm cho rằng Thu Nguyệt cùng Diệp Thu hữu miêu dính.
"Nàng nhóm cũng ở chỗ này đây.
Ngươi là gan cũng quá lớn đi ha ha, vừa nãy Diệp Thu hết đường chối cái lúc, Thu Nguyệt cô nương liền đến rồi.
Không biết, còn tưởng rằng ngươi nghe lén chúng ta nói chuyện đâu.
Nữ nhân này có phải điên rồi hay không?"
Cứ như vậy, nàng nhóm một chén tiếp lấy một chén, không gọi các nàng đến.
Một giây sau, nàng hoàn toàn không để ý thuộc nữ hình tượng, từng ngụm ăn lấy thịt gà.
Giờ phút này, Diệp Thu ngửi được một cỗ mùi thuốc súng.
Bốn người nâng chén cộng ẩm.
Đột nhiên, luôn luôn thông minh lanh lợi Tống Vân Mai, dường như nghĩ tới một loại khả năng.
Ba nữ nhân lẩm bẩm lồ bầu.
Không ngờ rằng, rượu này cùng các nàng thấy qua rượu đế, hoàn toàn không giống.
"Ta đi, lão tử không có bản sự này.
Ta dựa vào, này nương môn thực sự là lợi không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi."
Có chút ngọt, thì không cay khẩu Diệp Thu cầm bốn chén rượu, nhất nhất rót đầy.
"Ha ha, ăn hết thì không uống rượu, rất không ý nghĩa."
"Cạn ly."
Ta không có say, rượu, mang rượu tới Mai tỷ, ta nhìn xem vẫn là thôi đi."
"Thu Nguyệt, ngươi,
sao ngươi lại tới đây?"
"Ta cũng tới một chén."
"Ha ha, Diệp công tử, đã ngươi bằng hữu tại đây, vậy ta đi xuống trước chào hỏi khách nhân.
Có cần, tùy thời tìm đến điếm tiểu nhị."
"Ha ha, tiếp tục trước đó chuyện tốt thôi."
Vừa nói, Thu Nguyệt chỉ giường gỗ.
Thu Nguyệt thì không có tức giận, chỉ là cười nhạt một tiếng.
Lo lắng bị Tô Tiểu Ngọc tam nữ phát hiện, Âu Dương Tiểu Huyền nhẹ nhàng khép cửa phòng lại.
Diệp Thu giật mình.
ta còn muốn uống.
Diệp Thu cố ý ho khan một tiếng.
À, rượu này càng uống càng đã nghiền, uống đến cuối cùng, dù là tiểu lượng cho dù tốt, bình thường đều sẽ uống say.
Thu Nguyệt vẻ mặt kinh ngạc nhìn Diệp Thu.
Âu Dương Tiểu Uyển chỉ, trên bàn gỗ năm bàn món ngon, có chút lúng túng nói đến, Mai tỷ, ngươi xem một chút, này một bàn phân lượng cũng có ít, một người một đũa thì kẹp hết rồi. Nếu đem Tô A Di nàng nhóm cũng gọi qua, căn bản chưa đủ ăn.
Ăn ngon, ăn quá ngon.
Gặp rủi ro hoang đảo trước đó, chính mình thế nhưng một tên hình sự kinh nghiệm phong phú cảnh sát, vừa nãy đi Diệp Thu căn phòng kiểm tra lúc, người thấy nữ nhân trên người mới có hương hoa nhài, mà Thu Nguyệt trên người, hình như thì tản ra một cỗ nhàn nhạt mùi thơm, mặc dù không phải hương hoa nhài, nhưng Tống Vân Mai cảm giác, vừa nãy Diệp Thu cố ý hoán lại thời gian khai môn, có thể là Thu Nguyệt đã nghiệm trợ. Tống Vân Hà khởi sướng bực tức tới.
Ha ha, không say không về.
Lúc này, hắn cảm giác đầu có chút bó tay.
Thôi đi, đồ hèn nhát.
Không thể nào, mới một.
Chờ một chút, ta đi hô hạ Tô A Di, Hoan tỷ, còn có Linh Nhi muội muội đi.
Mà Tống Vân Hà, Tống Vân Mai, Âu Dương Tiểu Uyển tam nữ đã nằm sấp trên bàn rồi.
Nếu đã vậy, vậy chúng ta ăn đi.
Hắn vừa xoay người, chuẩn bị ôm lấy Âu Dương Tiểu Uyển.
Thôi đi, ngươi thật là nghĩ như vậy.
Ôi, nếu ta không đến, Diệp công tử không phải là muốn đem các nàng thu hết đi.
Hắc hắc, dễ uống, lại đến một chén.
Thu Nguyệt, ngươi nghĩ cái gì đâu?
Thử, sao, tâm tư ngươi thương người ta.
Chẳng lẽ lại, Diệp công tử không được?
Lúc này, mấy người phụ nhân từng cái đẩy mặt đỏ bừng.
Vừa nói, Thu Nguyệt còn làm bộ lau khóe mắt.
Nhưng Tống Vân Mai trăm mối vẫn không có cách giải là, như vậy sẽ Thu Nguyệt thật tại trong phòng khách, sao một cái chớp mắt, cũng liền chừng một phút, người lại hư không tiêu thất.
Ta đi, Thu Nguyệt sẽ không theo đến tham gia náo nhiệt đến rồi.
Không ngờ rằng, luôn luôn không uống rượu Âu Dương Tiểu Uyển, thế mà uống đến nghiền rồi.
Diệp Thu lắc đầu.
Thế là, mấy người vây quanh bàn gỗ, bắt đầu nhấm nháp mỹ thực.
Đa tạ rồi, Thu Nguyệt cô nương.
Cũng là, may mắn Tiểu Uyển nhắc nhở ta.
Diệp Thu, ta
không biết uống rượu tốt, các ngươi đừng nói nữa.
Xem xét, người ta Thu Nguyệt lão bản nương cũng khóc ra nước mắt đến rồi thế nhưng, nói miệng không bằng chứng.
Nam nhân bất đôn là ưa thích mỹ nữ, với lại càng nhiều càng tốt.
Ha ha, Diệp công tử tiểu lượng giỏi.
Mấy vị hồng nhan, gia hỏa này thế mà chỉ cầm xuống rồi một vị cô nương.
Diệp công tử, nơi này có không có ngoại nhân, ngươi thành thật khai báo, này ba vị cô nương, ngươi toàn bộ cầm xuống.
Tống Vân Hà âm dương quái khí nói xong.
Không biết qua bao lâu, một bầu rượu uống hết rồi.
Mấy người phụ nhân đồng thời hướng Diệp Thu nổi lên.
Hoa bung, an ngon thật.
Thu Nguyệt quay người, chậm rãi đi xuống thang lầu.
Trước đây đúng Thu Nguyệt không có gì ấn tượng tốt, vừa vặn thừa cơ hội này, hảo hảo cởi trách một chút cái này nữ nhân xấu.
Giờ phút này, Thu Nguyệt một thân áo đỏ, nhất là áo đơn bạc như sa, nhường Diệp Thu nhìn xem hai mắt vỡ ra kim quang.
Ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên là cái này nương môn.
Thu Nguyệt quyết rồi quyết miệng, chỉ vào tam nữ, vừa cười vừa nói, Diệp công tử, sao ngươi không chào đón ta đến?
Là bởi vì ta làm hư công tử chuyện tốt.
Ha ha, Diệp công tử, tiểu nữ tử suy nghĩ gì, Diệp công tử chẳng lẽ không biết?
Trời ơi, cái này,
đây là rượu.
Một
thân làm ăn hàng Tống Vân Hà dẫn đầu cầm một bụi gà ngoạm ăn đến một chút.
Diệp Thu nhìn thẳng lắc đầu.
Thôi đi, đại sát lang, thấy một yêu một.
Chương 261, cùng quốc sư mưu đồ bí mật. Chương 261, cùng quốc sư mưu đồ bí mật. Công chúa, ngươi hiểu lầm.
Ngươi cũng biết lão thần cũng không tham vào cuộc chiến giữa các hoàng tử.
Bàng Long nghe xong lúc này mới ý thức được, cựu công chúa thế mà cho mình gái bẫy.
Quốc sư mau mau mời nói.
Cựu công chúa xác thực lợi hại, đống chốc đâm trúng Bàng Long uy hiếp.
Ngu ngốc,
đi theo ta vì không phức tạp. Diệp Thu chỉ nghĩ Thu Nguyệt đi nhanh lên.
Mặc dù cựu công chúa nhân phẩm không sai, thế nhưng nàng một nữ lưu loại hình, có thể nào leo lên ngôi cựu ngũ?
Cựu công chúa, xin cho lão thần suy nghĩ một chút công chúa, lão thần có thể đáp ứng ngươi.
Chẳng qua lão thần có một cái điều kiện.
Nói như vậy, quốc sư cùng ta là người một đường.
Diệp Thu có chút hoài nghi, Thu Nguyệt đầu óc có phải là có tật xấu hay không?
Ta dựa vào, nữ nhân này ý gì?
Đi.
Diệp công tử, ngươi nhường tiểu nữ tử đi đâu trong đi?
Nghe quốc sư lời nói này, Tần Tiểu Phượng vui vẻ không thôi.
Nghĩ Hà tỷ, Mai tỷ, Tiểu Uyển còn đang ở gian phòng của mình bên trong, mặc dù nàng nhóm uống say, nhưng mà ai cũng không biết nàng nhóm lúc nào tỉnh lại, lỡ như trông thấy Thu Nguyệt ở chỗ này, phiền phức thì lớn.
Nhìn tới, nàng mục đích cuối cùng nhất là muốn cho tự mình ra tay.
Hắn vô cùng hoa tâm, không có nghĩa là không chịu trách nhiệm.
Nàng vừa khát vọng lại lo lắng.
Tần Tiểu Phượng ở trong viện đi tới đi lui, một bộ dáng vẻ tâm sự nặng nề.
Thế nào, quốc sư do dự, có phải không xem trọng bản công chúa, hay là nói sớm đã cùng hai vị ca ca ám thông xã giao?
Thu Nguyệt gật đầu một cái.
Gian phòng kia bố trí thế nào?
Bàng Long nghe xong, sắc mặt biến hóa.
Vừa nãy cô ý gẹo lão tử muốn lên tay, này nương môn lại sợ rồi, này lại, lão tử đuổi nàng đi, nàng lại tới trêu chọc.
Thu Nguyệt cô đương, ngươi quyết định tốt.
Rất nhanh, nửa canh giờ trôi qua rồi.
Diệp Thu đọc dung.
Giờ phút này, Bàng Long càng thêm kết luận, cựu công chúa nhất định có ý khác.
Tần Tiểu Phượng cười.
Nhìn quần áo không chỉnh tề Thu Nguyệt, hắn lập tức miệng đắng lưỡi khô.
Lá.
Diệp công tử, đừng như vậy, nàng nhóm cũng ở đây.
Thời gian lặng yên mà qua.
Hồi thứ 9 công chúa. Lão thần cho rằng chỉ có ngài mới là hoàng vị tốt nhất nhân duyên, rốt cuộc tiên hoàng lầm chung di ngôn, để ngươi thuận theo đại thống.
Đợi công chúa đăng cơ về sau, lão thần sẽ từ đi quốc sứ trước.
Nhìn tới, chuyện này không đơn giản.
Cựu công chúa, ngươi triệu hoán lão thần, không biết có chuyện gì.
Lúc này, Bàng Long thật sâu thở dài một tiếng.
Một giây sau, Diệp Thu mắt tròn váng. thế nào, còn xấu hổ? Bàng Long do dự. Kỳ thực, giờ phút này Thu Nguyệt thì có loại cảm giác có tật giật mình. Quốc sư, ngươi có hay không nghĩ tới một vấn đề? Cho dù ta bỏ cuộc hoàng vị, ta hai vị kia cả ca đâu? Vì hoàng vị, bọn hắn minh tranh ám đấu hơn 10 năm. Lẽ nào quốc sư muốn trơ mắt, nhìn dân chúng lầm than sao? Ân, cơ hội khó được, một khi sai qua đêm nay, bản công chúa vô lực hồi thiên. Có thể Bắc Vương tay cầm hai đầu thần thú, mà Tây Vương thì có một đầu linh thú, phóng tầm mắt tất cả ải nhân quốc, chỉ có quốc sư mới có thể trấn áp. Bàng Long chỉ là cười nhạt một tiếng. Cựu công chúa, nơi này lại không ngoại nhân, cứ nói đừng ngại. Tần Tiểu Phượng nghe xong, Bàng Lao tặc đây không phải biến tướng từ chối chính mình sao? Thân làm quốc sư, ngươi có thể quên rồi chức trách của mình. Thử, ngươi cứ nói đi. Nhanh lên đến, nắm chặt thời gian. Cựu công chúa hôm nay hô lão phu đến, chỉ là đơn giản hỏi vấn đề này. Ha ha, Bàng quốc sư, ngươi làm gì khẩn trương như vậy đâu? Bản công chúa chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Như quốc sư không tiện vấn đáp, bản công chúa cũng sẽ không miễn cưỡng. Đồng thời, trong lòng sinh ra một càng thêm điên cuồng kế hoạch. Rất nhanh, xuất hiện một cái mật đạo. Diệp Thu trực tiếp vào tay, đem Thu Nguyệt ôm vào trong ngực. Công chúa, ngài nghĩ tại tối nay độc thủ? Lúc này, một thị nữ vội vàng chạy tới. Thấy Diệp Thu có chút câu thúc, Thu Nguyệt cười lấy nạ báng. Dựa vào, ghét nhất bị người khác cười lão tử nhát gan. Lập tức, nàng nhíu mày. Bàng quốc sư, ngài đây là? Ha ha, cáo giả, còn thật biết nói chuyện. Đột nhiên, Tần Tiểu Phượng biến sắc, giọng nói trở nên lạnh lùng. Cựu công chúa, lão thần muốn nghe xem, đến tột cùng ra sao chuyện cần lão thần ra tay. Dù là nữ nhân này kinh diễm đến đâu, Diệp Thu không muốn bị người làm trò khỉ. Thu Nguyệt nằm ở trên giường, tay trái còn làm ra câu nhân tư thế. Không bao lâu, Bàng Long đến rồi. Đúng, công chúa điện hạ. Có thể Diệp Thu hiểu rõ, chính mình không thể nào lưu lại, một khi đạt được rồi Thu Nguyệt, chính mình sau khi rời đi, Thu Nguyệt nên làm cái gì? Một phương diện, nàng khát vọng có thể được đến Diệp Thu yêu thương, thế nhưng, lại sợ hãi, dù sao chính mình là nữ nhân, hay là trong hoàng thành nổi danh Phong Nguyệt lâu lao bản đường, nếu để cho tóc người hiện, chính mình cùng Diệp công tử pha trộn, về sau nào có mặt mũi gặp người? Hay là nói cố ý trêu đùa chính mình? Bàng Long sắc mặt biến hóa. Nơi này, nhanh chóng mời quốc sư. Công chúa lời nói rất đúng. Trong ngay mắt, Thu Nguyệt bị Diệp Thu dã man cử chỉ dọa sợ. Chạy ngay đi, lão tử không hứng thú. Bàng Long chắp tay. Tốt, ngươi đi đi, đừng để người nhìn thấy. Thu Nguyệt nói xong, lặng yên đi đến đầu giường. Ha ha, Diệp công tử, ngươi là cái thứ hai bước vào phòng ta nam nhân. Thu Nguyệt, ngươi lần này không phải là đến thật sao? Bản công chúa thời gian không nhiều lắm, nhìn quốc sư mau chóng lựa chọn. Hắc hắc, nàng nhóm uống say, trong thời gian ngắn vẫn chưa tỉnh lại. Thu Nguyệt, cái này, đây là gian phòng của ngươi. Tần Tiểu Phượng liếc qua quốc sư, vừa cười vừa nói, quốc sư, ngài cho là ta hai vị hoàng minh, ai có khả năng nhất kế thừa hoàng vị? Diệp công tử, ta đã suy nghĩ kỹ. Hạt dự, ta cũng biết, thiên hạ không có không tiêu tan buổi tiệc. Qua không được mấy ngày, ngươi liền sẽ rời đi nơi này. Do đó, ta muốn giữ lại một đoạn mỹ hảo hồi ức. Tần Tiểu Phượng sững sờ, chẳng qua, nàng hay là đáp ứng. Hắn một bước tiến lên, đến rồi Thu Nguyệt trước mặt, đưa nàng ôm vào trong ngực. Không xong, cựu công chúa chẳng lẽ muốn dùng hoàng đế tên bức bách chính mình? Thu Nguyệt lần nữa xoay chuyển tấm ván gỗ. Lao thần tất nhiên sẽ không quên. Hoàng thành, cựu công chúa phủ đệ. Cảm giác Thu Nguyệt thật tức giận, Diệp Thu đành phải buông tay, đứng dậy sửa sang lại y phục. Thế nào, ngươi sợ? Vừa nãy ngươi không phải vô cùng phách lối sao? Tất nhiên quốc sư cho rằng bản công chúa là kế thừa hoàng vị nhân tuyển tốt nhất. Nếu ta có việc muốn nhờ, không biết quốc sư sẽ hay không giúp đỡ. Nam nhân kia không thích mỹ nữ đâu, huống chi là một vị siêu cấp phu bà. Diệp công tử, người thả ta ra. Lại không buông tay, ta muốn hô người cựu công chúa. Quốc sư đến rồi, đi thêm vài phút đồng hồ, hai người tới một chỗ phòng lớn như thế, vừa vào nhà, hàng luồng hương thơm đánh tới, toàn bộ phòng tràn ngập màu đỏ không khí. Thu Nguyệt, đây là ngươi bức ta. Thời khắc này Thu Nguyệt, nội tâm rất mâu thuẫn. Tốt, quốc sư quả nhiên khoái ngôn khoái ngữ. Không dối gạt quốc sư, đối với hoàng vị, bản công chúa nhất định phải được, thế nhưng hai vị ca ca nhìn chằm chằm, bất đắc dĩ bản công chúa một thân một mình, Triệu, Tống hai vị tướng quân tuần tự chiến tử, dưới trướng không người có thể dùng, cho nên chỉ có thể chỉ lấy. Hôm nay, bản công chúa cùng Bắc Vương, Tây Vương thiết tiến khoản đãi Diệp công tử, chính là hạ thủ cơ hội tốt. Giờ phút này, hắn chọc một bộ long đầu quả trượng, nhìn qua có chút tiểu tụy. Không đúng, ý không ở trong lời. Chương 262, khát máu lập thệ. Chương 262, khát máu lập thệ. Không thể nào. Tô A Di, nếu không, chúng ta đi ở chung. Hẳn là sẽ không. Giữa ban ngày Diệp Thu không có ngủ chưa thói quen. Triệu Linh Nhi một bước tiến lên, vì trưởng là hình, nhẹ nhàng đẩy một chút cửa phòng. Hắc hắc, các ngươi đều tốt, đều tốt. Ha ha, có phải hay không không nỡ người ta? Hoa tỷ, có hay không có một loại khả năng, Diệp Thu sau khi rời khỏi đây, Hà tỷ nàng nhóm lúc này mới khóa trái. Đúng à, Hà tỷ nàng nhóm nhất định là tìm Diệp Thu uống rượu đến rồi, kết quả nàng nhóm uống say, Diệp Thu không thấy dù sao nơi này, Hà tỷ, Mai tỷ, Tiểu Viễn nghĩ vỡ đầu tử cũng không tìm tới. Nàng rất may mắn, ngắn ngủi mấy câu liền thuyết phục rồi bảng quốc sư. Nếu không thể đạt được quốc sư tương trợ, bằng vào lực lượng của mình, muốn chống lại Bắc Vương, Tây Vương, quả thực là người si nói mộng lời nói. Hắc hắc, nhắc Tào Tháo liền đến, nhất định là Hà tỷ nàng nhóm. Đúng lúc này, tiếng gõ cửa vang lên. Ghét. Nam nhân miệng, gạt người quỷ. Hạ Tiệp quăng tới ánh mắt hâm mộ. Cựu công chúa giơ tay phải lên, ngay trước mặt Bàng Long lập xuống lời thề. Mà Tống Vân Hà, Tống Vân Mai, còn có Âu Dương Tiểu Uyển, nàng nhóm toàn bộ nằm sấp trên bàn ngủ thiết đi. Giờ phút này, cửa phòng đóng chặt, Tô Tiểu Ngọc nghĩ, cũng không thể một mực chờ đi xuống đi. Bàng quốc sư, đa tạ. Tối nay, bản công chúa xuất thân tính mệnh, có thể toàn bộ nhờ ngài. Như tiên hoàng dưới suối vàng có biết được quốc sư giúp ta, nhất định sẽ mặc cảm giác vui mừng. Tam nữ nghe xong, đồng loạt nhìn về phía Hạ Tiệp. Tô Tiểu Ngọc phủ định rồi cái này phân tích. Mấy giây sau, một tiếng kéo kẹt vang, cắm sao được gãy. Thử, chiếm tiện nghi còn khoe mẽ. Không được, lão nương phải phạt ngươi Hạ Tiệp dự cảm không ổn. Cái này, này. Triệu Linh Nhi quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Mà Diệp Thu thì tựa ở đầu giường, cái chán đều là to bằng hạt đậu mồ hôi. Diệp Hoan liếc nàng một cái. Công chúa như không có chuyện gì khác, lao thần cáo lui trước. Diệp công tử, này lại ngươi kêu ba vị hồng nhan chi kỷ, chẳng lẽ tỉnh rồi? Đúng lúc này, đang đang đang, truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Ôi, đau, ngươi điểm nhẹ. Đi, đi xem. Hắc hắc, có thể tiến vào Thu Nguyệt cười. Thời khắc này Diệp Thu đã thành nàng nhóm trụ cột. Một cỗ hương thuần mùi rượu nhào tới trước mặt. Trong khuê phòng, Thu Nguyệt mặt mũi tràn đầy hồng nhuận. Tìm bài bổng, vẫn là không thu hoạch được gì. Lúc này, Diệp Thu vẻ mặt cười xấu xa. Nàng nhóm làm gì? Diệp Thu ngược lại là một bộ thái độ thờ ơ, mấy người phụ nhân một bên phân tích, một bên lục tung. Chẳng qua cũng tốt, vì cựu công chúa thủ đoạn, tương lai có thể đem quốc gia quản lý càng tốt hơn. Nhanh, tìm Diệp Thu đi, vừa nghĩ tới tam nữ tuyệt mỹ dung nhan, nàng lo lắng có người mưu đồ làm loạn. Không ngờ rằng, này nương môn ra tay thật hung ác. Rốt cuộc, tối nay can hệ trọng đại, nhất định phải làm tốt sách lược vẹn toàn, hơi chắc cánh, hoàn thành chỉ sợ lại là một hồi gió tanh mưa máu. Chú ý này không sai, xem xét mai tỷ nàng nhóm làm gì tại. Tô Tiểu Ngọc trong nháy mắt lo lắng. Triệu Linh Nhi khai môn xem xét, phát hiện là Diệp Hoan. Bàng Long chắp tay, quay người rời đi công chúa phủ đệ. Tô Tiểu Ngọc cười nói, không sao, không sao. Hạ Tiệp nháy mắt nói. Diệp Thu vô cùng im lặng. Làm cửa phòng mở ra về sau, tứ nữ giật mình. Ngươi, các ngươi đều nhìn ta nhìn xem sao? Ngươi cứ nói đi. Linh Nhi, Tiểu Tiệp, mau theo ta đi đối diện xem xét. Vừa nãy ta đi tìm Tiểu Hà nàng nhóm, phát hiện nàng nhóm ba cái người đều không tại trong phòng khách. Bàng quốc sư chỉ nghĩ thiên hạ thái bình, về phần người nào làm hoàng đế, năng giả cư chi mà. Thôi đi, Thu Nguyệt, ta cũng không lừa ngươi. Ngược lại là, ngươi đem lão tử lừa gạt tới tay, muốn không để cựu công chúa khát máu lập thể đâu. Một khi làm không được, cựu công chúa liền sẽ hương tiêu ngọc vẫn. Lao thần không dám. Tất nhiên công chúa lập thể rồi, lao thần tin tưởng công chúa nhất định có thể làm đến. Đột nhiên, Diệp Hoan lông mày nhướng lên. Thu Nguyệt thì không có lên tiếng, duỗi ra ngón tay ngọc nhỏ dài, nhẹ nhàng gẩy một cái Diệp Thu mũi. Tiêu Ý Hiệp như hoa nói, Diệp công tử, cùng ngươi mấy cái kia hồng phấn giai nhân so sánh, ngươi cảm thấy ta thế nào? Năng lực không tới sắp xếp chứ ba. Thế nào, quốc sư đây là không tin ta? Hay là chất vấn của ta trị quốc chi tài? Cái gì? Đều không tại. Thế nào, vừa đạt được rồi người ta, Diệp công tử liền bắt đầu chê. Thử, nói năng ngọt sớt. Làm sao bây giờ? Nhìn tới, hay là lão phu nhìn lầm? Diệp Hoan lắc đầu. Ta đi, cựu công chúa thật không đơn giản, thế mà đem tiên hoàng rời ra ngoài, cùng mình đánh tỉnh cả bài. Diệp Hoan hô hai tiếng, lại không người trả lời. Hoa bung, Linh Nhi, ngươi thật lợi hại a, hắn đến bây giờ thì không hiểu rõ, vì sao nữ nhân luôn yêu thích gần đây so với trước. A, một bữa ăn sáng, bổ tiểu thư chỗ lợi hại nhiều nữa đâu. Linh Nhi, ngươi cũng đừng vương bà bán dưa, mèo khen mèo dài đuôi rồi quốc sư, những năm này ngài vì quốc gia vất vả, có thể nói cúc cùng tận tụy. Ngài yên tâm, chỉ cần bản công chúa thuận lợi đăng cơ, ta ở đây lập xuống lời thề, nhất định sẽ hảo hảo quản lý quốc gia, nhường tất cả con dân vượt qua hạnh phúc an khang đời sống. Nàng nghĩ tới một loại khả năng. Thế là, tứ nữ vội vội vàng vàng chạy tới đối diện. Xem ta. Hai phút về sau, Tô Tiểu Ngọc mang theo Diệp Hoan, Triệu Linh Nhi, Hạ Tiệp, tuần tự đi ba gian khách phòng, kết quả không có mưa hay. Hoan tỷ, mau bảo. Tân Tiểu Phượng thở phào nhẹ nhõm. Diệp Thu, Diệp Thu. Diệp Thu nghe xong, kém chút sặc ra một miếng nước bọt. A, Diệp Thu tên kia người đâu? Sao không tại khách phòng? Lại nói, giờ phút này giai nhân làm bạn, hắn cũng không muốn đi. Mấy người phụ nhân, dường như trước tiên nghĩ tới Diệp Thu. Thu Nguyệt bệnh lên miệng nhỏ, thừa cơ dùng sức bấm một cái Diệp Thu cánh tay phải. Tương đối hai vị kia vương gia, cựu công chúa tâm tư chi sâu, để người nhìn không thấu. Ha ha, Diệp công tử, ngươi nhìn lên tới yếu đuối mong manh, không ngờ rằng như thế có thể dày vò. Cửa phòng khóa trái, chứng minh Diệp Thu không hề rời đi, vậy hắn hiện tại nên tại trong phòng khách. Thế nhưng, nơi này nào có chỗ giấu người. Tốt. Quốc sư trở về hảo hảo chuẩn bị một phen, bản công chúa đợi ngài tin tức tốt. Bàng Long lại mặt không biểu tình. Thu Nguyệt cô đương, ngươi nói chuyện có thể hay không hàm xúc điểm. Đồng thời, trong lòng của hắn hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Trước kia, còn cảm thấy cựu công chúa rất đơn thuần. Các ngươi không có phát hiện, cửa phòng là khóa trái sao? Do đó, Diệp Thu không có ra ngoài mà Tô Tiểu Ngọc nhìn chung quanh, lập tức mày nhăn lại. Hạ Dự, lão tử không phải ý tứ này. Dựa bảo, ngươi là nghĩ minh bạch giả hồ đồ. Hạ Tiệp nói. Không tốt, Hà tỷ nàng nhóm có thể xảy ra chuyện rồi, Diệp Thu ra hỏa này, có phải hay không đang ngủ ngon? Ngươi lai, nàng nhóm tam nữ nhất thời hết rồi buồn ngủ, dứt khoát trời nam biển bắc nói chuyện phiếm lên. Một giây sau, trong phòng truyền đến hai người vui cười âm thanh. Lầu hai đông biên khách phòng, Tô Tiểu Ngọc cùng Triệu Linh Nhi, Hạ Tiệp chính gặp nhìn Hạ Dư nói chuyện phiếm. Diệp Hoan lại là vẻ mặt sốt ruột. Linh Nhi, có phải Diệp Thu thừa dịp nàng nhóm uống say, vụ trộm chạy ra ngoài? Tỉnh rồi thì tỉnh rồi thôi. Chương 263, cho ta một lời giải thích. Chương 263, cho ta một lời giải thích, giá hỏa này đi nơi nào? Nhìn thấy các nàng, Tống Vân Hà có chút giật mình.
Hạ Tiệp bệnh bệnh lên miệng, làm ra một bộ tức giận bộ dáng. Lẽ nào Hà tỷ nàng nhóm tình rồi? Hoan tỷ, Linh Nhi, các ngươi lúc nào đến? Mặc dù Diệp Thu vô duyên vô cớ biến mất không thấy gì nữa bóng dáng, nhưng mà nàng có loại dự cảm mãnh liệt, chính là Diệp Thu nhất định không sao. Làm sao có khả năng? Khách phòng khóa trái đây, không phải là tên trộm. Ta sao không còn nhớ? Nàng hoài nghi Diệp Thu sắc đảm bao tiền, muốn mượn cơ hội quá chén nàng nhóm, sau đó mưu đồ làm loạn. Phải biết, trong hoàng thành, Thu Nguyệt thế nhưng không ít nam nhân tình nhân trong động. Nhưng vào lúc này, nàng nhóm nghe được một thanh âm quen thuộc, vừa đi, một bên khẽ hát. Diệp công tử, ngươi từ cửa sau ra ngoài, đi đường phố đi dạo một vòng lại hồi khách phòng. Tam nữ tức giận, hướng Diệp Thu đòi hỏi cách nói. Ngươi, các ngươi cả đám đều xem ta làm gì? Tống Vân Mai vẫn là không tin. Ha ha, ngươi thế nhưng lão nương nam nhân, ta cũng không muốn ngươi xảy ra chuyện. Đột nhiên, mép giường phụ cận treo một linh đan, phát ra rất nhỏ tiếng vang. Hà tỷ, ngươi nghe cái gì đâu? Thế nào tượng mũi chó đâu? Diệp Hoan lần nữa tìm một vòng, có thể hay là không có bất kỳ phát hiện nào. Thu Nguyệt lắc đầu. Đúng, đúng, ta nhớ ra rồi. Con đường này phụ cận có mấy gia thanh lâu. Hẳn là Diệp Thu mới từ thanh lâu quay về. Thôi đi, các ngươi ngược lại tốt, trốn ở chỗ này ăn ngon uống sướng, cũng không bảo cho ta, quá không có suy nghĩ còn tốt. Tống Vân Mai thừa nhận. Một khi phát hiện sau cửa, chính mình cùng Thu Nguyệt hẹn hò chuyện này, chẳng phải là muốn một quang? Thu Nguyệt, làm sao vậy? Thu Nguyệt lần nữa lắc đầu. Diệp Hoan nghĩ, lỡ như thật tìm được rồi sau cửa, nói không chừng sẽ dẫn phát bất ngờ. Nói xong, hắn lung lay cái túi trong tay. Thử, không tin, ngươi hỏi một chút Tô A Di nàng nhóm. Ngay tại vừa mới, có người tiến vào người khách phòng. Mặc dù cùng Thu Nguyệt chỉ nhận biết rồi một ngày, nhưng mà lẫn nhau ở chung tiếp theo, Diệp Thu cảm giác nữ nhân này cũng không tệ lắm. Không có được rồi. Rõ ràng là các ngươi thèm ăn, bị kia ấm hạnh hoa nhưỡng mùi thơm mê hoặc, trên cái muốn uống rượu, ta thế nhưng uống rồi một chén, này một bầu rượu, đều là ba người các ngươi uống sạch. Chuyện này là thật. Tống Vân Mai nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu, có chút ngượng ngùng nói ra, "Tiểu Uyển, hình như có chuyện như thế, lại hình như không có chuyện này." "A, Tô A Di, Hoa tỷ, ngươi, các ngươi sao lại tới đây? Làm sao bây giờ?" "Tốt, hay là Thu Nguyệt nghĩ chủ đáo." Nhìn thấy các nàng cũng nhìn mình chằm chằm, Diệp Thu toàn thân không được tự nhiên. "Tiểu Tiệp, ngại quá, các ngươi lại không uống rượu, cho nên ta không có gọi các ngươi." "Diệp Thu, ngươi thật đi dạo phố, không được chuyện khác." "Ôi, đầu ta đau quá tại chúng nữ suy đoán bên trong." Diệp Thu nên ngang đi đến. "Diệp Thu, ngươi vừa nãy đi nơi nào?" Thấy Thu Nguyệt nét mặt căng thẳng, Diệp Thu cảm giác có chuyện không tốt xảy ra. Tống Vân Hà trí nhớ phi thường tốt, cho dù là uống say. "Không thể nào. Không phải lão nương nói quát, Phong Nguyệt lâu không ai dám tiến vào đến trộm đồ. Lại nói, khách sạn mỗi tầng cũng có người tuần tra, bình thường tên trộm vào không được, chớ nói chi là chui vào khách nhân căn phòng." Âu Dương Tiểu Uyển tức giận. "Không tiếp, ngươi có phải hay không cố ý quá chen chúng ta?" "Hừ, lỡ như có người xấu đi vào, kia ba người chúng ta người chẳng phải là xui xẻo." "Đúng, chỉ có khả năng này." Thu Nguyệt vội vàng mặc quần áo tử tế, đi vài bước về sau, quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Thu. Không bao lâu, hai nữ tuần tự tỉnh lại. "Nóa, lão tử còn một bụng tủi thân đâu." "Hừ, trước đây lão tử nghĩ nghỉ ngơi thật tốt, kết quả ba người các ngươi đã chạy tới, tình cờ lao bản nương đưa tới rượu ngon món ngon. Các ngươi ăn uống, ta thì không có ý kiến. Nhưng các ngươi ngược lại tốt, không phải đem ta đuổi đi, còn nói sợ lão tử làm chuyện xấu." "Không sao, ta tùy tiện nhìn nhìn." Tống Vân Hà gật đầu một cái. "Cái này, đây không phải dọn Diệp Thu sao?" Diệp Thu nói năng hùng hồn đầy lý lẽ giải thích. Diệp Thu dùng dư quang liếc qua Hà tỷ. "Hừ, khốn nạn, đem chúng ta qua chén, chính mình đi ra ngoài. Ra hỏa này, không chừng làm chuyện xấu đi đến, đến, ta vừa nãy đi dạo phố rồi, mua một chút đặc sắc mỹ thực, cố ý mang về cho các vị mỹ nữ nhấm nháp một chút." "Hừ, vội cái gì? Ta đi xem xét." "Tiểu Uyển, hình như Diệp Thu không có nói sai." Tống Vân Mai vẻ mặt giật mình. "Vừa tới không bao lâu." "Đúng, Diệp Thu người đâu? Các ngươi chạy Diệp Thu căn phòng uống rượu, kết quả các ngươi từng cái say như chết, Diệp Thu ngược lại là không thấy tăm hơi." Diệp Thu giả trang ra một bộ chân thật đơn thuần dáng vẻ, lại thêm đau lòng, rốt cuộc một nữ nhân, trợ phu đã chết nhiều năm, một mình kinh doanh một nhà tử lâu, trong đó lòng chua xót, chỉ có Thu Nguyệt tự mình biết. "Tiểu Uyển, ta nhớ ra rồi, có chuyện như thế, hay là ngươi đem Diệp Thu đẩy lên cửa?" "Không tốt, có người có thể phát hiện gì rồi, đang tìm kiếm cơ quan." Nàng hoài nghi Diệp Thu tại nói bậy bạn. Là nam nhân, lại lấy được rồi Thu Nguyệt, Diệp Thu chỉ nghĩ nhường nữ nhân này tương lai trôi qua không cần như thế mệt nhọc. "Không tốt, có người đi vào rồi." Hắn không hiểu, vì sao Hà tỷ muốn giúp chính mình. Thấy Tô Tiểu Ngọc gật đầu, Tống gia hai tỷ bội vẻ mặt sững sờ. Tống Vân Hà nghiêm nghị chất vấn, đồng thời đi đến hắn trước mặt, tại hắn trên quần áo người tới người lui. Âu Dương Tiểu Uyển lập tức bó tay rồi. Thu Nguyệt Vũ Mị cười một tiếng, vẫn không quên hướng Diệp Thu ném ra ngoài một môi thơm. "Mai tỷ, ngươi đây không phải tương đương chưa nói sao? Ha ha, nếu không, ngươi dẫn ta rời đi nơi này đi. Lẽ nào căn này khách phòng giấu giếm huyền cơ?" Thấy Tống Vân Hà ngẩn người, Âu Dương Tiểu Uyển thúc giục. Diệp Thu không thấy. "Hoan tỷ, ngươi khác lựa phỉnh ta." "Hà tỷ, ngươi nghĩ gì thế?" Lúc này Tống Vân Hà rủi rủi con mắt, ý nghĩ một mảnh mê muội. "Diệp Thu, ngươi nhất định phải cho ta một lời giải thích." "Hà tỷ, ngươi đây." Diệp Thu dừng lại mấy giây, quan sát bốn phía, biến mất tại cửa sau bên trong. "Hoan tỷ, ngươi tìm cái gì đâu?" Âu Dương Tiểu Uyển cố gắng nhớ lại, nghĩ tới nghĩ lui, lại không có một chút ấn tượng. "A, không có son phấn tục phấn mùi thơm."
Diệp Thu chính ôm Thu Nguyệt, đắm chìm trong ôn nhu hương bên trong. "Tốt, chuyện uống rượu, trước để một bên. Ta hỏi ngươi, vì sao ngươi chạy ra ngoài? Rõ ràng không có chuyện như thế, Diệp Thu ra hỏa này vì sao muốn nói dối đâu?"
"Diệp công tử, ta trêu chọc ngươi chơi đâu."
"Tốt, ta phải đi không giống nhau." Diệp Thu mở miệng, Thu Nguyệt quay người rời đi. Nếu để người ta biết, Diệp Thu cầm xuống rồi Thu Nguyệt, không biết có bao nhiêu người tìm Diệp Thu liều mạng.
"Mai tỷ, ta mới đến, chưa quen cuộc sống nơi đây, ta trừ ra bốn phía đi bộ một chút, còn có thể làm gì chuyện?"
Vừa nói, Tống Vân Hà nhẹ nhàng vỗ vỗ muội muội, còn có Âu Dương Tiểu Uyển bà bay. "Lẽ nào, Diệp Thu không có đi thanh lâu?" Tống Vân Mai nhìn một chút tỷ tỷ, lại nhìn một chút Tiểu Uyển, tựa hồ tại hỏi, "Thật là như vậy?
Mai tỷ, ngươi nhớ ra rồi không? Ngươi thật đúng là mê người tiểu yêu tinh."
"Cái gì?
Là ta đem Diệp Thu đuổi đi."
Chương 264, lấy một địch ba. Chương 264, lấy một địch ba. Vừa nãy, nàng rõ ràng âm thanh rất lớn, gia hỏa này lại còn nói không nghe được.
Hồi vương gia, như nghĩ bảo đảm kế hoạch thành công, nhất định phải ngăn lại Bắc Vương, chỉ cần vương gia trước giờ một bước xứng đế, đến lúc đó có thể hiệu lệnh thiên hạ binh mã, nhất trí thảo phạt Bắc Vương.
"Diệp Thu, thật xin lỗi." Triệu Cương ủi rồi ủi, cắn răng một cái nói ra, "Hồi bẩm vương gia, các huynh đệ đều chờ đợi ngày này. Chỉ cần ngài ra lệnh một tiếng, chúng ta đều sẽ thể sống chết hiệu trung vương gia."
Tống Vân Hà liếc qua Thu Nguyệt. Một gian phòng, nhìn thấy các vị mỹ nữ tề tụ một đường, nàng vừa cười vừa nói, "Ôi, Diệp công tử diễm phúc không cạn, thực sự là kim ốc tàng tiểu, đông chốc đến rồi bảy vị giai nhân tuyệt sắc, ta là nữ nhân đều hâm mộ."
Tần Trung Lương gật đầu một cái.
"Tất nhiên không muốn lao tử nhúng tay, vừa bạn, lao tử khó được thành tịnh một lần. Nàng xin thể nhất định phải hảo hảo sửa chữa Diệp Thu."
Mà Tống Vân Hà lại là hơi cười một chút.
"Diệp Thu, ta trách oan ngươi rồi, thật xin lỗi." Tần Trung Minh bưng lấy một ly trà, khép lại hai mắt.
"Nhìn cái gì vậy?"
Tần Trung Lương nắm chặt nắm đấm, liếc nhìn các vị tướng quân.
"Thử, tốt biết diễn kịch."
Tống Vân Mai thì bắt đầu nịa Mai Thu Nguyệt. Mỗi lần Thu Nguyệt xuất hiện, nàng không hiểu khẩn trương lên. Không ngờ rằng, Diệp Thu là gan thật to lớn, thế mà ngay trước mặt Hà tỷ, sắc mị mị nhìn chính mình.
Diệp Thu cố ý gãi gãi lỗ tai, cười hắc hắc.
Triệu Linh Nhi giọng nói bất thiện.
"Đồng dạng, Tây Vương phủ đệ, Tần Trung Lương đồng dạng tại cùng thủ hạ đại tướng bàn bạc kế hoạch. Như thái độ mình không cường ngạnh một chút, chẳng phải là mặc cho nàng nhóm bắt nạt cùng nắm bóp."
"Bắc Vương phủ đệ." Tần Trung Minh ngồi nghiêm chỉnh. Nhưng vào lúc này, yêu diễm vũ mị Thu Nguyệt chậm rãi đi tới.
"Vương gia, mặt tướng định không có nhục sứ mệnh."
"Ha ha, Tây Vương, Tây Vương, tối nay là tử kỳ của ngươi, ngươi chờ, bổ tiểu thư tổng hội bắt được cơ hội."
"Vương gia, cơ bất khả thất."
"Ngài nghĩ, cho dù ngài không có ý nghĩ này, có thể bảo chứng Tây Vương không có hài lòng. Nếu để Tây Vương đạt được rồi, vì thủ đoạn của hắn, tất nhiên sẽ diệt trừ ngài."
"Ha ha." Nhìn tới Bắc Vương ngồi không yên, bắt đầu hành động. Âu Dương Tiểu Uyển tức giận đến sắp khóc.
"Diệp Thu đâu, chuyện gì thì mặc kệ, nằm ở trên giường nhắm mắt dưỡng thần."
"Tiểu Uyển, ta thật không nghe thấy.
Ngươi nếu thành tâm xin lỗi, thì nói lại lần nữa đi, dù sao động động miệng, cũng không phải muốn ngươi làm gì."
Lúc này, Phong Nguyệt Lâu, Thu Nguyệt đang cùng Tống Vân Hà, Âu Dương Tiểu Uyển mấy người phụ nhân đấu võ mồm.
"Tiểu Uyển, ngươi khoái nói xin lỗi ta vừa nãy cho mình nói xin lỗi lúc, hay là một bộ nũng nịu hình tượng, này lại dường như thành bát phụ rồi."
"Diệp Thu, nữ nhân này miệng thật là lợi hại, chúng ta mắng không lại."
Nhìn Diệp Thu một bộ ủy khuất nét mặt, Âu Dương Tiểu Uyển tức giận tới mức cắn răng.
Hắn mày nhăn lại, nghiêm nghị quát lớn, "Triệu tướng quân, đây là đang suối bảy bản vương phạm thượng. Đây chính là mưu phản đại tội, muốn tru cửu tổng."
Diệp Thu thì tức giận,
dựa vào, này nương môn tính tình sao bốc lửa như vậy?
"A, các ngươi không phải thích đấu võ mồm. Hôm nay, liền để các ngươi nhao nhao cái đủ thấy." Diệp Thu nhìn mình chằm chằm, Âu Dương Tiểu Uyển càng thêm tức giận.
"Triệu cô nương, ta đến Diệp công tử khách phòng, sao còn phải trưng cầu ý kiến của ngươi?
Lại nói, khách sạn này là ta mở, ta muốn tới thì tới, cùng Triệu cô nương có liên quan gì?"
Âu Dương Tiểu Uyển làm nũng lên.
Âu Dương Tiểu Uyển cắn răng nghiến lợi nói,
"Triệu tướng quân, như vậy không ổn đâu."
Âu Dương Tiểu Uyển trong nháy mắt bó tay rồi.
Nào biết, Âu Dương Tiểu Uyển trừng mắt liếc hắn một cái.
"Tô Tiểu Ngọc, Tống gia hai tỷ muội, còn có Diệp Hoan, Hạ Tiệp, Triệu Linh Nhi làm sao nhìn không ra, Diệp Thu là cố ý trêu đùa Âu Dương Tiểu Uyển, chẳng qua nàng nhóm thì không có lên tiếng, từng cái đứng ở một bên nhìn xem náo nhiệt."
Giờ phút này, hai nữ đối thoại tràn đầy mùi thuốc súng.
"Đúng rồi, Bắc Vương phủ hiện tại có động tĩnh gì?"
"Việc này không có quan hệ gì với Diệp Thu.
Muốn trách thì trách chúng ta tài nghệ không bằng người.
Người ta công phu miệng quá lợi hại, chúng ta không so được hử.
Diệp Thu, cái tên Vương bắt đả ngươi, chính là cố ý."
Bộ một tiếng, Thần Trung Minh dùng sức vô vô cái bàn.
Hai bên đều là không thể đắc tội chủ.
"Tốt, các vị đại mỹ nữ, đi ra ngoài bên ngoài, dĩ hòa vi quý, mọi người bất giận, được không?"
Vài vị đại tướng quân cùng kêu lên đáp lại.
"Thu Nguyệt lão bản nương, ngươi bình thường đều là như vậy cùng khách nhân liên hệ."
"A, ta hiện tại mới hiểu được, Phong Nguyệt lâu làm ăn vì sao nói như vậy.
Nguyên lai là lão bản nương kinh doanh có phương pháp."
"Cũng thế, tượng lão bản nương dạng này tuyệt mỹ nữ tử, nam nhân kia thấy không thèm."
"Ôi, ta hoài nghi chúng ta dừng hấp điểm.
Vừa nãy lão bản nương thật là uy phong, ta rất sợ."
"Trình thống lĩnh, ngươi cho rằng việc này có thể thực hiện?"
"Chẳng biết tại sao, nàng đối với nữ nhân này ấn tượng không tệ."
"Tốt, bắt đầu hành động đi."
"Tốt, các ngươi tiếp tục, lão tử không rảnh quản này phá sự, không ngờ rằng Thu Nguyệt có thể lấy một địch ba, vì tài vốn ba tấc lưỡi, mang để các nàng mấy người bất lực đánh trả."
"Tốt, tất nhiên các huynh đệ đều duy trì bản vương."
"Vậy thì tốt, ngươi lập tức điều binh khiển tướng, một đường mai phục hoàng thành Bắc Môn, một đường mai phục Tây Vương phủ phụ cận, khác cùng một đội ngũ chui vào hoàng cung.
đã có Hà tỷ làm chứng, Diệp Thu lực lượng 10 phần. Hừ, ai cần ngươi lo? Đây là nữ nhân chúng ta ở giữa chuyện, ngươi không sao một bên đợi đi Triệu tướng quân, lời này của ngươi là ý gì? Tống cô đương, lời này của ngươi nghĩa là gì? Cơn có thể ăn bậy, lời nói không cần loạn giảng. Khác ý là cựu công chúa bằng hữu, là có thể tại Phong Nguyệt lâu của ta gây chuyện. Lao nương còn chưa sợ qua ai. Diệp Thu trực tiếp bó tay rồi. Hồi vương ra, theo thám tử báo lại, Bắc Vương Huy Hạ Triệu Cường đã rời khỏi vương phủ. Cái gì? Tiểu Uyển, ngươi mới vừa nói cái gì? Ta không nghe thấy. Tần Trung Minh cố ý làm ra một bộ làm khó nét mặt. Thu Nguyệt đã nhìn ra, này mấy người phụ nhân hùn vốn đối phó chính mình. Các vị tướng quân, thành bại ở đây dơ lên, nhìn các vị đồng tâm hiệp lực, cùng nhau trợ bản vương cầm xuống hoàng vị. Chỉ cần bản vương thuận lợi đăng cơ, đang ngồi các vị đều là bản vương công thần. Lão bản nương, ngươi đến Diệp công tử căn phòng, chẳng lẽ lại tới tiên ăn tiên uống? Diệp công tử vận khí thật tốt, đi đến cái nào đều có thể gặp được mỹ nhân. Thu Nguyệt phát hiện, vì Tống Vân Hà cầm đầu bốn nữ nhân, nàng nhóm kẻ sướng người họa, khắp nơi nhắm vào mình. Bất đắc dĩ tự mình một người, bởi vì cái gọi là song quyền nan địch tứ thủ, nàng có chút chống đỡ không được. Triệu sau khi rời đi, Thần Trung Minh tự lẩm bẩm. Đúng, mặt tướng nhận mệnh lệnh Hà tỷ, ngươi cũng không nói nói. Diệp Thu mắt thấy hai bên lại muốn ở mỹ lên, nói không chừng còn có thể đánh nhau, Diệp Thu đành phải ra mặt khuyên đủ. Vừa nãy Âu Dương Tiểu Uyển hoài nghi mình, hắn nhất định phải đòi một lời giải thích. Tống Vân Hà nói xong, còn cố ý trốn đến Diệp Thu sau lưng. Triệu Cương do dự một chút, nhìn chung quanh, vẻ mặt cảnh giác nhỏ giọng nói ra, "Vương gia, tối nay thế nhưng ngàn năm một thở cơ hội tốt, có thể đem Tây Vương, cựu công chúa, còn có phản đối ngài những đại thần kia một mẹ hốt gọn vương gia, tối nay hoàng cung thiết tiến, ngài có gì sắp đặt?" Diệp Thu vô cùng thông minh, hắn cũng không ngốc đến đi hỗ trợ. Chương 265, khoa chân múa tay. Chương 265, khoa chân múa tay. Thu Nguyệt nghe xong, lập tức nghe được lời nói ngụ ý gử, Thu Nguyệt nổi trận lôi đình. Tiểu Uyển chỉ là sửng sốt mấy giây. Tống Vân Hà hô to một tiếng. Triệu Linh Nhi gặp nàng còn không ly khai, vừa cười vừa nói, "Thu Nguyệt cô nương, ngươi tiếp tục lưu lại này, hình như không nhiều phù hợp đi." "Linh Nhi, ta tất nhiên đáp ứng cựu công chúa, há có thể thất ước. Yên tâm đi, có quốc sư trấn thủ, vấn đề không lớn." "Hắc hắc, ta ngược lại thật ra nghĩ a, đáng tiếc không có làm hoàng đế mệnh." Diệp Thu một bước tiến lên, vô vô Thu Nguyệt bả vai. Mất mặt xấu hổ. "Thế nào, tâm tư ngươi thương người ta? Nếu không, ta đi, ngươi đang này hảo hảo bồi tiếp người ta." "Tốt, tất cả mọi người đi về nghỉ một hồi đi. Buổi tối còn muốn đi dự tiệc đâu?" "Ân, cũng trở về híp mắt một hồi đi." "Đúng rồi, Diệp Lang, tối nay thì yến, chúng ta hay là không nên đi đi?" Thu Nguyệt lại còn nói mai tỷ không được, có thể chính mình lại đánh không lại người ta, chỉ có thể chịu đựng. "Tốt, Diệp công tử, chuyện này coi như xong." Nghe được Thu Nguyệt chế giễu, Tống Vân Mai nổi trận lôi đình. "Triệu cô nương, ngươi đây là lo chuyện bao đồng." "Ta cũng không ngại, ngươi nhưng lo lắng." Triệu Linh Nhi cười ha ha. Hắn vô cùng hâm mộ trong phim ảnh những kia xoái ca, đồng thời kết giao tốt mấy người phụ nhân, lại năng lực ở chung hòa thuận. "Ha ha, ngươi cứ như vậy tin tưởng cựu công chúa?" "Không tới." Triệu Linh Nhi lời này là có ý gì? "Diệp Lang, đi, chúng ta đi vào nhà Bàng Long đến từ Côn Luân Tông, hẳn là sẽ không nối giáo cho giặc." Tống Vân Hà sờ lên đầu của mình, cũng lôi kéo muội muội rời khỏi. "Tô Tiểu Ngọc thì đi rồi." "Quá khen, Triệu cô nương, ta nhìn xem ngươi mới lạ." Sau đó, Tống Vân Mai một đường lang vẫy đuôi, quét về phía Thu Nguyệt chân trái. Nàng lại ám chỉ chính mình, cựu công chúa không đơn giản. Âu Dương Tiểu Uyển đau liên tiếp thét lên mấy tiếng. Quả nhiên, Thu Nguyệt chỉ là thân ảnh lóe lên, nhẹ nhàng thoải mái tránh thoát Mai tỷ công kích. "Không tốt, muốn xảy ra chuyện." Thu Nguyệt nghe xong, sắc mặt thay đổi. Nhìn Thu Nguyệt phẫn nộ ánh mắt, Diệp Thu hiểu rõ đại sự không ổn, hắn một bước tiến lên, muốn ngăn lại Thu Nguyệt. Tiểu Uyển thế nhưng chính mình kết bái muội muội, thân làm chị kết nghĩa, tuyệt đối không cho phép Thu Nguyệt bắt nạt nàng, hay là ngay trước chính mình mặt bắt nạt. "Diệp Lang, ngươi lẽ nào nghĩ giống như hoàng đế, hậu cung 3000? Ngươi muốn làm gì?" "Không, không, cái này làm sao có khả năng? Ngươi là lo lắng, Bắc Vương cùng Tây Vương sẽ giở trò." Thu Nguyệt lại tại chỗ bất động, vẻ mặt khinh thường nhìn về phía Tống Vân Mai. Thu Nguyệt tức bực dậm chân. Triệu Linh Nhi hừ lạnh một tiếng. Diệp Thu lo lắng chúng nữ lần nữa lên xung đột, đành phải thúc giục nàng nhóm riêng phần mình rời đi. Ai ra, Thu Nguyệt đúng là một cao thủ tuyệt thế. Nàng bản năng muốn lui lại, thế nhưng Thu Nguyệt đưa tay phải ra, bắt lại tóc của Tiểu Uyển. "Ngươi nói cái gì? Nói ta thân thủ không được?" Nhìn Âu Dương Tiểu Uyển hai mắt rơi lệ, một bộ tội nghiệp hình dạng, Tống Vân Mai nổi giận. Mà Âu Dương Tiểu Uyển còn tự mình cùng Tống Vân Hà và nữ nói chuyện phiếm. "Ta đi, là cái này vừa thấy đại yêu." "Thu Nguyệt tiểu tỷ, ngươi thật đúng là thâm tàng bất lộ. Hôm nay bổn tiểu thư phải thật tốt cho ngươi học một khóa, để ngươi về sau không nên quá phép lối." Diệp Thu không dám lên tiếng, sợ Triệu Linh Nhi nhìn ra chuyện ẩn dấu. "Tốt, Thu Nguyệt, cho ta một bộ mặt, thả Tiểu Uyển đi, nàng cũng là vô tâm." "Tốt, ta hiện tại đầu còn có chút đau đâu." Thu Nguyệt là ẩn tàng không lộ cao thủ. Diệp Thu lập tức nghĩ tới điều gì. Nhìn hai người lại bắt đầu đấu võ mồm, Diệp Thu thẳng lắc đầu. "Sao?" Thu Nguyệt ánh mắt kia mang theo nồng đậm yêu thương. "Hừ, quả nhiên háo sắc." "Cũng có trách, ai bảo lão bản nương dài ra một bộ hồ ly tinh dáng người, đổi thành ta, ta cũng sẽ bị mê chặt." Âu Dương Tiểu Uyển vô cùng tủi thân. Giờ khắc này, đối với Thu Nguyệt biểu hiện, Diệp Thu rất giật mình. Lẽ nào Thu Nguyệt yêu rồi Diệp Thu? Thật cầm nữ nhân không có cách nào. Chỉ tiếc, hay là muộn một bước. "Thu Nguyệt, ngươi dám bắt nạt chị em tốt của ta?" "Ha ha, thú vị." Nói xong, Thu Nguyệt dùng sức kéo một cái,
Triệu Linh Nhi hơi cười một chút. Dựa vào, nữ nhân này rõ ràng là tại ngấm ngầm hại người, ám chỉ lão nương là dựa vào nhan sắc mở khách sạn này. Diệp Thu nghe xong, sắc mặt trở nên nghiêm túc lên. Hai người vừa gặp mặt thì cọ sát ra rồi tình yêu hòa hòa. Hừ, khoa chân múa tay, cũng đừng tại lão nương trước mặt mất mặt xấu hổ. Nàng hận không thể cho Triệu Linh Nhi một quyền, thế nhưng nàng sợ đánh không lại nữ nhân này. Ngươi
thật quá đáng rồi hử, ngươi nói bông liền bông.
Trừ phi nàng nói xin lỗi. Từ trượng phu chết bệnh về sau, không biết có bao nhiêu phú gia công tử, vương công quý tộc đến cầu thân, có thể chính mình chưa bao giờ đáp ứng. Ta có loại trực giác, tối nay nhất định sẽ không quá bình. Dựa vào, Thu Nguyệt này nương môn quá phách lối rồi, quá không coi ai ra gì đi. Thân làm nữ nhân, thực tế là Tô Tiểu Ngọc hay là người từng trải, theo Thu Nguyệt nhìn xem Diệp Thu ánh mắt, nàng phát hiện không giống nhau thứ gì đó. Đợi nàng quay đầu lúc, Thu Nguyệt đã đến trước mặt. Rất nhanh, cửa chỉ còn lại có Triệu Linh Nhi, còn có Thu Nguyệt hai nữ. Thế nào, ngươi ý tứ này, ngươi muốn đuổi ta đi? Mắt thấy nắm đấm sắp đánh lên đến, chỉ thấy Thu Nguyệt duỗi ra một ngón tay, chỉ là nhẹ nhàng một đỉnh, Mai tỷ nắm đấm càng không có cách nào tiến lên trước một bước. Hừ, lao nương kính ngươi một thước, nhưng ngươi không biết tốt xấu, thế mà ở trước mặt bại hoại lao nương thanh danh. Trước đó, nghệ tình Diệp công tử trên mặt mũi, ta không cùng người so đo, nhưng ngươi không dứt nói không dừng lại. Lao nương không phát uy, thật coi lão nương là con mèo bệnh. Tiểu Uyển, cẩn thận. Tống Vân Hà xem xét, lập tức nhắc nhở Tiểu Uyển. Đột nhiên, nàng phóng tới Âu Dương Tiểu Uyển. Đồng dạng, cái khác mấy người phụ nhân nghẹn họng nhìn chân chối. Không ngờ rằng, nữ nhân này lại bại hoại lao nương thanh danh. Phải biết, Mai tỷ thế nhưng cảnh sát, tiếp thụ qua chuyên nghiệp huấn luyện quân sự, tố chất thân thể vượt xa người bình thường, thân thủ lại càng không cần phải nói. Đột nhiên, Diệp Thu nghĩ tới một loại khả năng. Ôi, này không phải là vì lão bản nương tốt. Lỡ như truyền ra điểm tiếng gió, ngươi không quan tâm không cần gấp, nhà ta Diệp Lang. Triệu Linh Nhi giật mình, chính mình đem khí tức nấp rất kỹ, không ngờ rằng, vẫn là để Thu Nguyệt đã nhận ra. Liền không thể tâm bình khí hòa ngồi xuống, thật dễ nói chuyện sao? Ta dựa vào, Thu Nguyệt không cần tốn nhiều sức, thế mà chặn Mai tỷ một kích toàn lực. Nàng đồng thời vung ra một quyền, hướng phía Thu Nguyệt lồng ngực đập tới. Thu Nguyệt, mau vung ra Tiểu Uyển Linh Nhi, như vậy không tốt lắm đâu. Trong ngay mắt, chảnh rơi mất tốt vài con tóc. Lúc này, Tống Vân Mai lao đến. Thân thủ tốt. Rất nhanh, đến rồi Thu Nguyệt trước mặt. Tô Tiểu Ngọc, còn có Diêm Hoan, hai người liếc nhau. Lão bản nương, ngươi suy nghĩ nhiều. Đây chính là địa bàn của ngươi, ta cũng không dám có ý nghĩ này. Chỉ là, nam nữ lưu biệt, ngươi như ỷ lại này không đi, nhường những khách nhân nhìn thấy, ảnh hưởng nhiều không tốt. Không giống nhau Thu Nguyệt mở miệng, Triệu Linh Nhi lôi kéo Diệp Thu tay, đi vào trong phòng khách, sau đó đóng cửa phòng. A, còn có chút công phu. Có thể, quá kém thấy Thu Nguyệt khí thế hùng hổ, Âu Dương Tiểu Uyển có chút sợ sệt. Hai người các ngươi liền không thể vui sướng ở chung sao? Chương 266, Phong Nguyệt lâu lâu chủ. Chương 266, Phong Nguyệt lâu lâu chủ. Hà Phong nhìn thoáng qua lâu chủ, thấy lâu chủ sau khi gật đầu, hắn còn nói đến, tối nay, Phong Nguyệt lâu sắp xuất hiện di chuyển một nửa tinh nhuệ, toàn lực tiêu diệt Cửu công chúa. Đúng, lâu chủ. Sau đó, Thu Nguyệt chạy lầu một mà đi. Tiểu Tiệp, có thể người nào đó coi trọng Diệp Thu, muốn đợi ta cũng đi rồi, vào nhà xảy ra điểm chuyện xưa đâu. Lão bản nương. Trước đó, Diệp Thu dẫn nàng nhóm chạy thật nhanh một đoạn đường dài, chạy đến hoàng thành nghĩ cách cứu viện Cửu công chúa, một lần kia hành động, bao gồm Tô Tiểu Ngọc ở bên trong, dường như tất cả mọi người đều có ý kiến. Diệp Thu, Linh Nhi nói có đạo lý. Tâm phòng bị người không thể không, huống chi Cửu công chúa sinh ở nhà đế vương, ngươi cũng không phải chưa có xem cùng đỉnh kịch, cái đó công chúa hung ác lên, đây nam nhân còn muốn lợi hại hơn. Triệu Linh Nhi vẫn như cũ lo lắng. Tô Tiểu Ngọc mở miệng. Chúng nữ chúng thuyết phân vân. Chúng nữ nhìn nhau sững sờ. Tốt, các ngươi chớ ồn ào. Bần thiểu, không biết xấu hổ. Nói xong, Thu Nguyệt quay người muốn đi. Thu Nguyệt vẫn luôn không rõ, vì sao trước mặt này mấy người phụ nhân luôn yêu thích nhắm vào mình. Tống cô đương, lời này của ngươi là có ý gì? Sao, chuyện riêng của ngươi, lẽ nào có thể ở trước mặt nói? Ma Biu, ngươi không nên ngậm máu phun người. Tiếp theo, Thu Nguyệt liếc nhìn mọi người, trầm giọng nói ra, vừa nãy tiểu hồ báo lại, nói có quan trọng tình huống. Chẳng lẽ, Bắc Vương, Tây Vương có dị động? Các vị, lâu chủ giúp chúng ta triệu tập ở đây, là có chuyện tuyên bố. Triệu Linh Nhi trừng Diệp Thu một chút. Đột nhiên, Tống gia hai tỷ muội và nữ lại tới. Đúng, lão bản nương. Đến rồi lầu một, nàng trực tiếp đi về phía hậu viện, đi vào một tấm ghế đá trước. Ma Biu, phái người tiếp tục chầm chầm vào Bắc Vương, Tây Vương, vừa có gió thổi có lay, lập tức hướng ta báo cáo. Diệp Thu gật đầu một cái. Thử, liền biết thông đồng nam nhân. Hồ Ly Tinh. Trong nháy mắt, mọi người xôi trào. Ca ca, hạ cô đương, ta hình như không có đắc tội ngươi đi, ngươi làm gì nhằm vào ta? Thông qua chừng 300 thước, hẹp dài đường hầm về sau, nàng đi tới một chỗ lớn như vậy căn phòng bí mật. Cùng là nữ nhân tội gì muốn làm khó nữ nhân? Diệp Hoan, Triệu Linh Nhi, Tống gia hai tỷ muội, Hạ Thiệt vũ nữ, từng cái vẻ mặt kinh ngạc. Ha ha, Linh Nhi, cựu công chúa người rất tốt, ta tin tưởng nàng. Mười mấy giây sau, cách đó không xa, một cái cửa đá mở ra. Đại trưởng lão Hà Phong lớn tiếng nói, lẽ nào là bởi vì Diệp Thu nguyên nhân? Vô sỉ. Thu Nguyệt không nhanh không chậm đi vào. Thu Nguyệt phất phất tay, tất cả căn phòng bí mật trong nháy mắt an tĩnh lại. Mạo hiểm càng lớn, hồi báo càng cao. Nếu ta, vậy khẳng định đánh cược một lần thôi. Hạ Tiệp tức giận sợ rồi một câu. Hừ, Lưu trưởng lão, ngươi hẳn là đầu phục trong đó một vị vương gia. Lưu Phi nhớn nhắc nói, Ma Biu, ngươi chớ có ngậm máu phun người.
hôm nay ngay trước lâu chủ trước mặt, ngươi nhất định phải cho ta một câu trả lời. Chỉ là trở ngại Diệp Thu mặt mũi, không có nói rõ thôi. Tống Vân Hà thì nhịn. Hồng Môn Yến. Diệp Thu hay là không ngần ngại chút nào. Lão bản nương, có tình huống khẩn cấp. Tiểu Thu, Tiểu Huyền cùng Tiểu Hà thì là vì tốt cho ngươi. Ta vừa nay mí mắt nhảy lợi hại, nói không chừng tối nay là một hồi Hồng Môn Yến. Tiểu Huyền, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Nghe Tô A Di nói thế nào? Âu Dương Tiểu Huyền, Tống gia 2 tỷ bội tức giận. Âu Dương Tiểu Huyền cười lấy nạ báng. Thu Nguyệt vừa đứng vững thân ảnh, mọi người cùng nhau quỳ xuống hành lễ. Tốt, kia Thu Nguyệt cô nương trước bận biểu đi thôi. Nha, lão bản nương, ngươi này lén lén lút lút chẳng lẽ làm không thể gặp người hoạt động? Lâu chủ, thủ hạ cả gan hỏi một câu, như tối nay Bắc Vương, Tây Vương xung đột vũ trang, chúng ta Phong Nguyệt lâu rốt cục giúp vị kia vương ra. Lúc này, đại trưởng lão Hà Phong mở miệng. Mã Biêu hừ lạnh một tiếng. Một chỉ có hai mặt duyên phận nữ nhân, cũng bởi vì nàng là công chúa, vẫn là bởi vì người ta dung mạo xinh đẹp. Tiểu Huyền, Tiểu Hà, Tiểu Mai, Tiểu Tiệp, các ngươi không phải nhìn không ít cung đình thì sao? Ta hỏi các ngươi, nếu các ngươi là Bắc Vương, Tây Vương bên trong một người, bây giờ hoàng đế băng hà, các ngươi sẽ thế nào làm? Thành thành thật thật nghe theo Di Ảnh, làm một an phận thủ thường vương gia, hay là đánh cược một lần, phát động đảo chính cướp đoạt hoàng vị? Ừ, mặc kệ ngươi. Ngươi biết cựu công chúa mới bao lâu? Phía trước gặp mặt cũng liền 2-3 lần, nàng cái gì là người, ngươi hiểu rất rõ. Tiểu Hổ, ngươi giữ bức cửa, không cho phép bất luận kẻ nào đi vào nghe chúng nữ phân tích. Diệp Thu Lâm vào trầm tư. Đồng thời, nàng có chút tức giận, càng có chút hơn ghen. Nàng chỉ vào Âu Dương Tiểu Huyền, vẻ mặt khinh thường nói, Âu Dương tiểu thư quả nhiên thông minh, ta ý đồ kia đều bị ngươi xem thấu. Các ngươi nếu là không đến, nói không chừng này lại, ta cùng Diệp công tử đã. Cái gì? Muốn ám sát cựu công chúa? Diệp Lang, ngươi đúng cái đó bàng quốc sư, thì yên tâm như vậy. Phải biết, bàng quốc sư thế nhưng cựu công chúa người bên cạnh. Đều đứng lên đi. Tô A Di, ngài lời này là có ý gì? Ta sao càng nghe càng mơ hồ. Ta nếu Bắc Vương, nhất định sẽ thừa dịp tối nay thiết yến, dơ lên xử lý Tây Vương, giết chết tất cả phản đối mình người, hết rồi đối thủ cạnh tranh, hoàng vị tự nhiên là ta. Lúc này, thanh niên trẻ tuổi kia thấp giọng nói, nha, lão bản nương, chúng ta vừa nãy cũng hồi phòng khách, ngươi làm sao còn không đi? Dù sao hôm nay trong lòng ta chẳng hiểu ra sao tâm hoảng. Nam tử vừa muốn há miệng nói chuyện, Thu Nguyệt lắc đầu. Thấy hai bên lại muốn cãi nhau, Tô Tiểu Ngọc đội vàng giật ra trọng tâm câu chuyện. Tô A Di, có phải ngài quá nhạy cảm? Thu Nguyệt nghe xong, lông mày không khỏi nhăn lại. Thắng làm vua thua làm giặc, kẻ thắng làm vua. Cơ hội khó được, tất nhiên phải bắt được. Lần này, Linh Nhi lòng tốt quên đủ, nhường hắn cẩn thận, kết quả gia hỏa này vừa nhìn thấy mỹ nữ thì quên rồi chính sự. Nàng lại liếc qua Thu Nguyệt, nhìn hai người cãi lộn, Thu Nguyệt không có lên tiếng. Bái kiến lâu chủ Mã Biêu chừng người này một chút, có chút mất hứng giận dữ mắng mỏ, Lưu Phi, lời này của ngươi là ý gì? Lẽ nào ngươi quên rồi, năm đó Lao hoàng đế tại bị lúc, là như thế nào trấn áp chúng ta Phong Nguyệt lâu huynh đệ? Lao lâu chủ là như thế nào chết thảm? Hừ, Lưu Phi, tốt nhất đừng để ta tìm thấy ngươi bán chủ cầu vinh chứng cứ. Thu Nguyệt nổi giận. Lúc này, sớm đã có 50, 60 người chờ. Hai vị trưởng lão, các ngươi chớ có ầm ĩ. Diệp công tử, các vị mỹ nữ, ta có việc xin lỗi không tiếp được một chút, đi một chút sẽ trở lại. Sau khi phân phó xong, Thu Nguyệt xoay người, xoay tròn lấy ghế đá mặt trái, một cái hình tròn bàn đá. Tống Vân Mai nghĩ, nếu là chuyện tầm thường, làm gì rời khỏi đâu? Đương nhiên là làm hoàng đế thôi. Nhưng vào lúc này, một cái tuổi trẻ, ước chừng 20 tuổi nam tử, thần sắc hốt hoảng chạy tới. Diệp công tử, lầu dưới có vị khách nhân trọng yếu, có chuyện tìm ta đi xử lý một chút. Đứng ở phía trước nhất một loạt, bên trong một cái trường râu quai nón nam tử trung niên, chắc tay, nói ra, lâu chủ, theo thám tử của chúng ta báo lại, Bắc Vương, Tây Vương cũng tại điều binh khiển tướng. Nhìn tới, bọn hắn tối nay định có hành động. Tống Vân Hà cũng tốt tâm nhắc nhở. Không ngờ rằng, Thu Nguyệt lại trực tiếp thừa nhận. Chương 267, quốc sư bị người theo dõi. Chương 267, quốc sư bị người theo dõi. Sau đó, Lưu Phi mang theo chúng thủ hạ che mặt rời đi. Đa tạ rồi vừa nói, một bên theo trong túi tìm ra 3 lượng bạc, ném cho điếm tiểu nhị. Mấy phút đồng hồ sau, một khung cỡ nhỏ máy bay tư nhân cất cánh. Tam trưởng lão, ngươi tối nay trấn thủ Phong Nguyệt lâu. Một khi phát hiện Lưu Phi dư đảng, cần phải ngay tại chỗ truy sát. Được rồi, khách quan Mã Biêu thực sự nghĩ mãi mà không rõ, thế là lớn mật hỏi. Được rồi, khách quan, ngài chậm dùng. Lâu chủ có việc cứ việc phân phó, thủ hạ ổn thỏa đem hết khả năng. Nói ngươi đần, ngươi thật là quá ngu ngốc. Điếm tiểu nhị, cho lão phu sắp đặt một cái gian phòng Hà trưởng lão, ngươi là làm sao biết được? Hắn sờ lên đầu, có chút xấu hổ. Không giống nhau Thu Nguyệt mở miệng, Hà Phong làm ra một cái cắt cổ thủ thế. Lâu chủ, ngài thật muốn ám sát cựu công chúa? Lưu Phi hoàn toàn nhìn không thấu lâu chủ tâm tư. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có hắn một loại khả năng. Thủ hạ vẫn là không hiểu. Bắc Vương, Tây Vương vẫn muốn diệt trừ cựu công chúa, ngài lại mệnh Lưu Phi đi chặn giết cựu công chúa, này không vừa vặn theo lòng hắn ý. Mã Biêu càng là hơn khó hiểu. Ha ha, ngươi hoa nhi này, ngược lại là rất là khách nhân suy nghĩ. Không tệ, không tệ. Tam trưởng lão, ta đã sớm để người đem chuyện này nói cho rồi cựu công chúa. Chỉ cần nhị trưởng lão đi chẳng khác gì là bắt rùa trong hũ. Bàng Long cười ha hả nhìn điếm tiểu nhị. Lâu chủ, hẳn là ngài là để cho ta bảo hộ Diệp công tử. Lẽ nào là 3 nhóm người một đường theo dõi chính mình? Khách quan, ngài cho tiền đoa cũng quá là nhiều đi. Đi xuống đi, một hồi có việc, lão phu sẽ gọi ngươi. Ngẩng đầu nhìn lên, phía trước có một nhà tử lâu. Bàng Long rời khỏi công chúa phủ đệ,
vốn định xoay chuyển trời đất long quan. A, làm sao tới từ ba cái phương hướng khác nhau? Ha ha, tam trưởng lão cuối cùng khai thiếu. Lâu chủ, ý của ngài là Lưu Phi lão tặc nghĩ hai đầu áp chú? Đồng thời, tam trưởng lão Mã Bưu vẻ mặt kinh ngạc. Nghĩ đến này, Bàng Long cười khổ một tiếng. Lúc này, Hà Phong cười. Lâu chủ, thủ hạ có một chuyện không rõ. Tất nhiên lâu chủ nắm giữ Lưu Phi thông đồng với địch chứng cứ, vì sao không theo bang quy thanh lý môn hộ? Không khó nghĩ đến, phái người theo dõi chính mình đơn giản chính là cựu công chúa, Bắc Vương, còn có Tây Vương. Thời gian lặng yên trôi qua. Đợi Mã Bưu sau khi rời đi, Thu Nguyệt đột nhiên nghĩ đến Diệp Thu. Lâu chủ, thuộc hạ đầu góc ngu rốt, ngài liền trực tiếp nói thôi, lão nhân này quần áo đơn giản, không ngờ rằng ra tay lại như thế hào phóng, vẫn đúng là khiêm tốn. Thu Nguyệt giật mình, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía đại trưởng lão. Một mình ngài uống rượu, hai ba mâm đồ ăn là đủ rồi. Lâu chủ lại để cho ám sát cựu công chúa. Lúc này, Diễm Tiểu Nhị mồ hôi đầm địa chạy lên lầu. Rất nhanh, Bàng Long đến rồi từ lâu. Đột nhiên, hắn đột nhiên vừa quay đầu lại. Trong chốc lát, mấy tên nam tử nhanh chóng núp vào. Hạt dự, không ăn cũng là lãng phí. Thu Nguyệt cười lấy trêu ghẹo. Đúng, thủ hạ nhận mệnh lệnh hắn rất cung kính cầm quần áo đưa tới. Tối nay thế nhưng thời buổi rối loạn. Nhìn tới, là chính mình suy nghĩ nhiều. Lâu chủ suy tính thật chu đáo. Lưu Phi lão tặc, trong bang có không ít tâm phúc. Như thật ép, làm không cẩn thận những người kia sẽ tạo phản, đến lúc đó Phong Nguyệt lâu sẽ phá hủy. Tam trưởng lão, lâu chủ đây là cố ý hành động. Trong lúc vô tình, lại qua rồi nửa giờ. Hắn biết nhau lâu chủ hơn 20 năm, lần đầu nghe được lâu chủ muốn nhờ với mình. Nói xong, lại ném đi 5 lượng bạc. Thu Nguyệt chắc tay. Tam trưởng lão, lâu chủ làm sao không hiểu rõ lý phản đồ đâu. Chỉ là, nhị trưởng lão trong bang uy vọng rất cao, dù là có rồi bằng chứng, cũng không tốt di chuyển nhị trưởng lão, làm không cẩn thận, sẽ dẫn phát trong bang bất ngờ làm phản. Đại trưởng lão, ta có một chuyện muốn nhờ. Hẳn là. Do đó, ta cố ý nhường nhị trưởng lão đi ám sát cựu công chúa giết. Tam trưởng lão, nhị trưởng lão cùng Bắc Vương, Tây Vương lui tới tấp nập, kỳ thực chuyện này, ta đã sớm nhường đại trưởng lão âm thầm đã điều tra. Nước Mỹ, vùng ngoại ô cơ trưởng, một người trung niên nữ nhân, một thân một mình bước vào cabin. Điếm Tiểu Nhị trong lòng nghĩ như vậy, trên mặt lại là vô cùng nhiệt tình. Hà Phong vô Mã Bưu bả vai, vừa cười vừa nói, ngươi thì không có phát hiện, tối nay đi theo nhị trưởng lão ám sát cựu công chúa tất cả đều là của hắn tâm phúc. Tối nay hoàng thành nhất định là thời buổi rối loạn, mặc dù Diệp Thu bên cạnh có Triệu Linh Nhi thủ hộ, nhưng mà minh thương dễ tránh, ám tiễn có phòng, nàng luôn có điểm không yên lòng. Thu Nguyệt nở nụ cười xinh đẹp. Thế nhưng, căn cứ hắn biết, lâu chủ không phải luôn luôn xem trọng cựu công chúa sao? Đến rồi phòng, Bàng Long một hơi điểm rồi 5 mâm đồ ăn. Ta cuối cùng suy nghĩ minh bạch, lâu chủ là muốn mượn công chúa tay, diệt trừ nhị trưởng lão. Đại trưởng lão, đúng là ta một võ phu, thích chém chém giết giết, điều này động não sự việc, ta vốn là không ám hiểu. Lúc này, đại trưởng lão Hà Phong thở dài một hơi. Lập tức, Mã Bưu triệt để biết rõ. Cái gì? Cố ý? Hắn mới vừa rồi còn lo lắng lâu chủ bị Lưu Phi lừa bịp. Mặc dù Diệp Thu không phải Côn Luân Tông đệ tử, thế nhưng đại trưởng lão Lâm Trung Di Nôn tính cả đến cùng Diệp Thu cũng coi như có chút nguồn gốc. Hà Phong trong nháy mắt ý thức được người này đúng lâu chủ nhất định rất trọng yếu. Lão phu đưa cho ngươi, ngươi cầm là được. Đúng, làm phiền ngươi mua cho ta bộ quần áo. Lão phu đi ra ngoài quá vội vàng, quên rồi mang đổi tắm giặt quần áo rồi khách quan, theo ta lên lầu 2. Hừ, cựu công chúa à, cựu công chúa, lão phu chân trước đáp ứng giúp ngươi đối phó hai vị vương gia, ngươi ngược lại tốt, chân sau phái người giám thị lão phu. Điếm Tiểu Nhị lấy làm kinh hãi. Hà Phong lắc đầu. A, một lao già hỏng hẹm, còn muốn phòng. Thật xa xỉ. Bàng Long lo lắng Diệp Thu xảy ra chuyện, quyết định cùng hắn hảo hảo nói một chút. Thu Nguyệt thì không có thừa nhận, chỉ là cười ha ha. Thu Nguyệt cười nhạt một tiếng. Đi đến trên nửa đường, đột nhiên nhớ ra Diệp Thu tới. Hà Phong nuốt hàm râu, vừa cười vừa nói, lâu chủ, người xem Diệp công tử ánh mắt kia, không thể gạt được lão phu. Nhị trưởng lão, ngươi dẫn người mai phục công chúa phủ đệ, vừa có cơ hội liền xuống tay. Tốt, đại trưởng lão, ngươi cũng đừng cùng tam trưởng lão vòng vo tam quốc. Đợi Điếm Tiểu Nhị xuống lầu về sau, Bàng Long nhanh chóng thay quần áo khác, dán lên mang theo người giả ra mặt, lắc mình biến hóa, biến thành một khoảng 40 tuổi trung niên nam nhân. Mã Bưu trong lòng giật mình. Khách quan, đây là ngài quần áo mới khách quan, một mình ngài. Tốt, thủ hạ cái này đi sắp đặt. Có vấn đề. Nhị trưởng lão Lưu Phi vẻ mặt sững sờ. Được rồi, khách quan, ngài chờ một lát một lát. Lúc này, nàng nhìn về phía Lưu Phi. Lâu chủ, giả sử Lưu Phi dư đảng bên trong, có người đầu hàng đâu? Một người. Là nữ nhân hay là nam nhân? Nhìn mỹ vị món ngon, còn có nhào tới trước mặt mùi rượu, hắn cầm mấy quả cụ lạc, ném tới trong miệng, sau đó rót một chén rượu uống một hơi cạn sạch. Thu Nguyệt gật đầu một cái. Ta đi, lâu chủ quả nhiên anh minh. Đại trưởng lão, ta cần ngươi đi bảo hộ một người. A, chỉ bằng các ngươi, còn muốn theo dõi lão phu. Hà Phong nghe xong, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Lâu chủ, ngài không phải luôn luôn ủng hộ cựu công chúa, tại sao lại? Chương 268, cung nữ sát thủ chương 268, cung nữ sát thủ Điền A Di, công tác vẫn được, chỉ là... Lúc này, nàng nhóm coi như là đá trung thiết bản lên. Rất nhanh, 3 giờ đi qua. Điền A Di, đái hồng lượng tên kia, hán. Hán lao bắt nạt ta. Lệ lệ, ngươi đây là... Cầu công chúa điện hạ tha cho chúng ta một mạng đi. Vương công công khẽ gật đầu. Vương công công phất phất tay. Thử, ngẩng đầu nhường bản công chúa xem xét. Nghe được ba cái tên này, Điền Phượng Tiên thân thể lắc một cái. Lệ lệ, gần đây công tác được chứ? Không tốt, nàng nhóm muốn tự sát. Thế nhưng,
bất kể như thế nào dùng sức, chùy thủ lại không thể đi tới nửa phần. Thế là, ở đây tất cả cung nữ, thái giám cũng vây quanh.
Cái gì?
Đái Hồng Lượng?
Điền A Di, đến ly cà phê sao?
Điền Lệ Lệ tin tưởng Điền A Di, liên tục gật đầu. Nhưng vào lúc này, hai nữ biến sắc. Rất nhanh, nàng nghĩ tới một vấn đề. Công chúa điện hạ, vì không có sơ hở nào, theo lão nô ý nghĩa, đem các nàng cũng.
Tiểu tử kia, thế nhưng Đái Phi Thiên cháu ruột.
Điền Phượng Tiên nghe xong, nhíu mày.
Các cung nữ nghe xong, sợ tới mức lập tức quỳ trên mặt đất.
À, nhìn tới công công giống như ta nghĩ đột nhiên, Vương công công nhìn thấy cách đó không xa, còn có hai cái cung nữ, chính túi đầu lau ghế, không khỏi nhíu mày.
Đúng à, bí mật căn cứ cũng không tệ lắm, có Trần Cương chăm sóc, hẳn là không người năng lực bắt nạt Lệ Lệ.
Hai người các ngươi, mau tới đây.
Không ngờ rằng, Lệ Lệ lại bị Đái Hồng Lượng tên xúc sinh kia cho trả đạp.
Tiếp theo, nhìn thoáng qua bên cạnh Vương công công.
Hừ, muốn chết.
Tham kiến công chúa điện hạ.
Nàng nhóm theo thứ tự nhận hai khối tiểu bánh ngọt.
Hừ, tên xúc sinh này.
Lệ Lệ, đừng lo lắng, A Di nhất định sẽ cho ngươi đòi một lời giải thích.
Hừ, các ngươi thật to gan, công chúa điện hạ ban thưởng điểm tâm, các ngươi không tới ăn, không phải là ghét bỏ.
Còn chưa chạy mấy bước, bị đuổi theo binh sĩ, một đao chặt đứt rồi đầu.
Có thể bên trong một cái cung nữ lại là ngửa mặt lên trời cười to.
Lúc này, nàng công chúng cung nữ liếc nhìn một lần.
Vương công công không dám kết luận, những cung nữ này bên trong còn có hay không ẩn tàng sát thủ.
Nàng nhóm đột nhiên đứng dậy, rút ra chủy thủ bên hông, gần như đồng thời đâm về phía cựu công chúa.
Điền Phượng Tiên lại hít một hồi.
Điền Lệ Lệ ấp úng nói xong,
"Hồi công công, ta,
chúng ta không phải ý tứ này, công chúa điện hạ, ta,
chúng ta không muốn chết."
Một bên Vương công công sắc mặt đại biến,
hắn lớn tiếng nói, "Các ngươi khổ cực, công chúa đặc mệnh ta hảo hảo khao một phen."
Trong buồn phi cơ, Điền Phượng Tiên híp lại hai mắt.
Tân Tiểu Phượng ngắm nhìn một phía, vừa cười vừa nói, "Khổ cực, làm rất tốt, các ngươi tất cả đứng lên."
Mấy giây sau, hai nữ khỏe miệng tràn ra một tia máu đen.
"A, sao đều là gương mặt lạ."
"Hồi công chúa, lão nô không dám nói."
Nàng nhóm uống thuốc độc tự sát.
Đột nhiên, Điền Lệ Lệ khóc.
Giờ phút này, trong hoàng cung, đông đảo cung nữ thái giám bận bịu thành một đoàn.
Đây chính là công chúa điện hạ cố ý chuẩn bị điểm tâm, cũng đến nếm một chút.
Có đang đánh dọn xe khiết, có đang loay hoay chỗ ngồi.
Hai nữ nào dám chần chờ, ngoan ngoãn ngẩng đầu thẳng tắp thân thể.
Hai nữ trong lòng kinh hãi, lần nữa sử dụng ra lực khí toàn thân.
Hai cái cung nữ ngẩng đầu, nhìn lẫn nhau một cái, do dự mấy giây sau, lúc này mới vội vàng đi tới.
Điền Phượng Tiên đem nữ hài ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng vuốt ve nàng kia đen nhánh tỏa sáng mái tóc.
Vương công công sầm mặt lại, vung ra một trường.
Nàng nhóm tuyệt đối không ngờ rằng, Vương công công đúng là cao thủ tuyệt thế.
Hồi công chúa điện hạ, hai người bọn họ, lão nô một chút ấn tượng cũng không có.
Đột nhiên, hai cái cung nữ cắn răng một cái.
Hắn hô to một tiếng, thân hình lóe lên, chắn cửu công chúa trước mặt, đồng thời trái tay phải vươn ra hai ngón tay, nhẹ nhàng thoải mái kẹp lấy hai nữ hai thanh chủy thủ.
Vương công công, để lại người sống.
Vương công công nghiêm nghị chất vấn.
Nữ hải vô cùng nhanh chóng bưng tới một chén, bốc hơi nóng cà phê, rất cung kính hai tay đưa tới.
Đái Phi Thiên, Hắc Long hội cùng ta có giết phu mối thù, ngươi lại vẫn cùng người của Hắc Long hội hợp tác, bây giờ cháu của ngươi chim thị không bằng, trà đạp rồi Lệ Lệ, thù mới hận cũ, đến lúc đó cùng tính một lượng.
Nếu Lệ Lệ tiếp tục đợi tại Em Mở Quốc, Đái Hồng Lượng sẽ không bỏ qua nàng, vì giúp Lệ Lệ đào thoát ma thủ, chỉ có thể thay chỗ hắn.
Vương công công vây quanh hai nữ dạo qua một vòng.
Lúc này, Tần Tiểu Phượng tại bọn thị vệ hộ vệ dưới đi tới trên đại điện.
Không giống nhau hai nữ đứng vững, nàng nhóm đã bị một đám binh sĩ bao bọc vây quanh.
Năm đó, Điền Lệ Lệ mẫu thân Lý Quyên bệnh tình nguy kịch thời khắc, đem con gái giao phó cho chính mình.
Mấy phút đồng hồ sau, bộ này máy bay tư nhân bay về phía thiên không.
Cũng giết thôi sau đó, mang theo Lệ Lệ đến Em Mở Quốc, tìm nơi nương tựa rồi Đái lão bản, vượt qua rồi ngày tốt lành.
Đồng thời, trong lòng sinh ra mấy phần áy náy.
Mọi người cùng nhau quỳ xuống hành lễ.
Công chúa, nguy hiểm.
Một giây sau, Điền Lệ Lệ khóc càng thêm thương tâm.
Hai cung nữ nhất nghe, dọa đến run lẩy bẩy.
Hừ, chúng ta loại người này, tất nhiên lựa chọn con đường này, cũng đã nghĩ đến kết cục cung nữ khác sợ tới mức không dám lên tiếng.
Vương công công, ngươi cảm thấy ai mới là phía sau màn hắc thủ?
Đứa nhỏ ngốc, đừng khóc, có cái gì tủi thân, nhất định phải nói cho A Di.
Đừng sợ, A Di làm cho người chủ.
Vương công công, hai người này, ngươi nhưng có ấn tượng.
Lực lượng thật đáng sợ.
Tân Tiểu Phượng cười nhạt một tiếng.
Tân Tiểu Phượng thở dài một hơi.
Đúng, công chúa điện hạ.
Lệ Lệ, A Di từ nhỏ nhìn ngươi lớn lên.
Mặc dù chúng ta không có bất kỳ cái gì quan hệ máu mủ, nhưng mà ta và ngươi mẫu thân tình như tỉ muội, ta vẫn luôn đem ngươi làm con gái ruột.
Mặc dù nàng không có nói rõ, nhưng mà Điền Phượng Tiên đã đoán được kết quả.
Điền Phượng Tiên nắm chặt nắm đấm, ánh mắt kiên nghị.
Lệ Lệ, ngươi thành thật nói cho A Di, Đái Hồng Lượng có hay không đem ngươi?
Lúc này, một 20 tuổi, tướng mạo luôn vui vẻ, dáng người đầy đặn nữ hải, xoay người cười lấy hỏi.
Nói, là ai phái hai người các ngươi đến ám sát công chúa?
Lúc này, có mấy cái cung nữ đứng dậy chạy trốn.
Vương công công, ta giữa chưa ăn quá no rừng, cho nên.
Thử, bắt nạt ngươi, A Di tuyệt đối không đáp ứng.
Dù là hắn là lão bản cháu ruột, A Di cũng không sợ.
Có thể Điền Lệ Lệ lại lắc đầu.
Lệ Lệ, ngươi chớ khóc, A Di sẽ cho ngươi đòi cái công đạo tốt, thì quyết định như vậy.
Ha ha, ha ha.
Vương công công, ngươi cảm thấy có thể hỏi ra sao?
Cảm ơn, vậy liền đến một chén đi.
Đấm máu cổ, nhường các cung nữ run lẩy bẩy.
Ân.
Vương công công nhanh chóng thu quyền, chẳng qua quyền phong hay là đem hai nữ đẩy lui rồi mấy bước.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua.
Điền Lệ Lệ khóc nói ra,
Đái Hồng Lượng là Đái lao bản cháu ruột, hắn chính miệng nói cho ta biết, Đái lao bản dự định tuyển hắn làm người nối nghiệp, chúng ta đấu không lại hắn. Điền A Di, không muốn. Hai người bọn họ cực lực giải thích. Vương Công Công một bước tiến lên, muốn ngăn cản, đáng tiếc, hay là muộn một bước. Lúc này, Tần Tiểu Phượng ra lệnh. Theo Vương Công Công vung tay lên, từ phía sau đi tới 10 cái cung nữ, mỗi người bưng lấy một bàn điểm tâm. Chương 269, nhị trưởng lão giả tập công chúa phủ. Chương 269, nhị trưởng lão giả tập công chúa phủ. Lưu Phi, ngươi chớ có ăn nói linh tinh. Phong Nguyệt lâu lâu chủ, cùng cựu công chúa từ trước đến giờ giao hảo, nàng làm sao có khả năng phái ngươi ám sát công chúa? Nghe công chúa khen ngợi, Tống Hoài Nhân nhưng không có nửa phần vui vẻ. Vương Công Công, ngươi khổ cực. Ha ha, cựu công chúa, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Trương Khang dùng hai tay ngăn tại phía trước, sầm mặt lại, nghiêm nghị quát lớn, Lưu trưởng lão, ngươi tối nay không mời mà tới, ý muốn như thế nào? Công chúa điện hạ, Tiên Hoàng Băng Hà lúc cố ý căn dặn lão nô, nhất định phải tận tâm phụ tá ngài. Những người này đều là lão nô huấn luyện ra tử sĩ, đến từ ám ảnh, từng cái võ công cao minh. Tống Hoài Nhân chỉ quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy cung nữ, chắp tay nói ra, mặt tướng cho rằng những cung nữ này đại bộ phận là vô tội, không thể vì bên trong trà trộn vào đến rồi hai cái gai khách, thì muốn đem các nàng toàn bộ giết. Tiên Hoàng luôn luôn vì nhân nghĩa quản lý thiên hạ, làm như vậy có phải hay không có hại Tiên Hoàng uy danh? Có rồi ám ảnh, chính mình chẳng phải là như cá gặp nước. Lưu Phi nhíu mày, hồi công chúa điện hạ, Tiên Hoàng đăng cơ không bao lâu, liền nhường lao nô thành lập ám ảnh, chuyên môn phụ trách ám sát hành động. Ám ảnh chỉ nghe mệnh tại hoàng đế một người, mỗi lần ám sát, nếu như mất bại, người chấp hành sẽ tự vẫn tạ tội. Tống tướng quân, bản công chúa vừa nãy muốn giết nàng nhóm, ngươi ra mặt ngăn lại, giờ phút này bản công chúa tha cho các nàng một mạng, ngươi lại tới ngăn cản, giết không được, phóng cũng không được. Tống tướng quân, ngươi đây là ý gì? Đó, Tống tướng quân, ngươi nói đi. Một cái thủ hạ nhỏ giọng nói. Hắn vội vàng quỳ xuống, nói ra, công chúa điện hạ, vừa nãy thích khách một chuyện, chúng ta còn chưa điều tra hiểu rõ, ai cũng không dám bảo đảm, những cung nữ này bên trong còn cất giấu bao nhiêu sát thủ, như thả nàng nhóm, chẳng phải là thả hổ về rừng, còn có thể đánh cỏ động rắn. Không bằng như vậy, đưa các nàng toàn bộ giải vào đại lao, đợi thịnh yến sau khi kết thúc, lại nhất nhất thẩm vấn. Đúng. Nhị trưởng lao có thể đem quân ánh mắt kiên nghị, tiếp tục tiến lên ba bước. Đối mặt Vương Công Công quát lớn, Tống Hoài Nhân không sợ hãi chút nào, lẽ thẳng khí hùng bắt bỏ. Lúc này, Lưu Phi theo trong bóng đêm đi ra. Đúng. Tân Tiểu Phượng vừa muốn hạ lệnh, nhường binh sĩ phóng cung nữ rời đi. Ân, chủ ý này không sai, khá tốt Tống tướng quân nghị chủ đáo. Nhìn tới, bản công chúa trách là ngươi. Hoài An tướng quân dưới suối vàng có biết, như biết ngươi như thế hộ chủ, nhất định vô cùng vui mừng. Tống Hoài Nhân, ngươi thật to gan, lại dám tự coi nhẹ mình công chúa. Tống Hoài Nhân áp giải cung nữ rời khỏi đại điện không bao lâu, Vương Công Công dẫn một đám cung nữ, thái giám mà đến. Quản gia Trương Khang sắc mặt đại biến. Lưu Phi cười lạnh một tiếng. Công chúa điện hạ, mặt tướng có lời muốn nói. Tiếp theo, Tần Tiểu Phượng còn nói thêm, Vương Công Công, sắp đặt đi. Công chúa điện hạ, Tống Hoài Nhân hắn. Tần Tiểu Phượng giọng nói bất thiện, lạnh lùng nhìn Tống Hoài Nhân. Cái gì? Là Phong Nguyệt lâu lâu chủ. Công chúa phủ đệ hậu viện, một chỗ hà hoa trong đỉnh, cựu công chúa một mình tại trong đỉnh ngắm trăng. Đúng lúc này, hắn phân phó nói, Trương Long, Lý Hoan các ngươi một tổ, Triệu Hổ, Long Sâm một tổ, các ngươi chia ra theo chính diện, cửa sau tập kích. Ma Siêu, Trịnh Hùng theo ta từ trước đến giờ. Đúng, mặt tướng nhận mệnh lệnh. Đủ rồi, cũng không cần nói. Tất nhiên Tống tướng quân cho rằng việc này không ổn, vậy liền thả những cung nữ này đi. Người đến người nào? Ngươi thật to gan, dám đêm khuya xông vào công chúa phủ. Ngươi nghĩ đúng công chúa bất lợi. Có phải hay không Bắc Vương, Tây Vương phái các ngươi tới? Đúng lúc này, bốn phía phụ trách thủ vệ binh sĩ lên tiếng ngã xuống đất. Vương Công Công giận dữ, chỉ vào Tống Hoài Nhân nghiêm nghị trách cứ. Tống Hoài Nhân nghe xong, cựu công chúa tức giận. Ám ảnh. Cựu công chúa sau lưng, một người mặc khải giáp trung niên tướng quân, khóe miệng co giật rồi mấy lần. Công chúa điện hạ, mặt tướng thể sống chết hiệu trung công chúa. Lẽ nào Phong Nguyệt lâu kỳ biến, lâu chủ gặp bất chắc. Sau lưng, đi theo 7-8 cái che mặt thủ hạ. Lúc này, quản gia vội vàng bảo vệ Tần Tiểu Phượng, vẻ mặt cảnh giác nhìn một phía. Do dự mấy giây, hắn hay là nhấc chân trước tiến lên một bước. Hừ, cho dù thủ vệ xâm nghiêm, nhưng các ngươi đều là Phong Nguyệt lâu tinh anh, việc này còn muốn biện minh. Chẳng phải là nhường trong bang các trưởng lão khác chê cười. Vương Công Công, mặt tướng cũng đúng thế thật vì công chúa điện hạ suy nghĩ. Bây giờ, công chúa chưa đăng cơ, như tùy ý đổ sát, lão bách tính nghĩ như thế nào? Bọn hắn đều sẽ cho rằng, công chúa giết người như ngóe, sẽ mất dân tâm, vừa vặn cho hai vị vương gia lên án lý do. Nô tài tuân mệnh. Nghe Vương Công Công đơn giản sau khi giới thiệu, cựu công chúa đại hỉ. Nhị trưởng lão, vừa nãy thủ hạ quan sát một chút, phát hiện tối nay công chúa phủ đệ thủ vệ nghiêm, bình thường chỉ có một đội nhân mã tuần tra, bây giờ có khác ba đội nhân mã thay nhau tuần tra, không chỉ như thế, còn có không ít trạm gác công khai trạm gác ngầm. Ước chừng 5 phút đồng hồ, Trương Long, Triệu Hổ hai tổ nhân mã vô cùng thuận lợi chui vào phủ đệ, cũng xuất quỷ nhập thần giải quyết tuần tra thủ vệ. Một bên Vương Công Công vẻ mặt sững sờ, mọi người cùng kêu lên hô to. Ôi, Trương quản gia, ngay cả giọng lão phu ngươi cũng không nghe ra đến. Nhìn tới, vẫn là chúng ta hai liên hệ quá ít, thế mà để ngươi quên rồi lão bằng hữu. Ngươi là Lưu Phi. Nhớ kỹ, tối nay phải tất yếu cầm xuống Bắc Vương, Tây Vương, mặc kệ trả bất cứ giá nào. Cựu công chúa ngây ngẩn cả người. Bên này, Phong Nguyệt lâu nhị trưởng lão Lưu Phi xuất lĩnh một đám tâm phúc, lặng yên không tiếng động đến rồi công chúa phủ đệ. Tần Tiểu Phượng giật mình,
Lưu Phi có chút tức giận, trừng thủ hạ một chút. Phủ đệ thủ vệ xâm nghiêm như thế, nhìn tới, cựu công chúa nhất định trong phủ, đồng thời mang ý nghĩa, ám sát càng không dễ dàng. Lúc này, Vương Công Công vừa quay đầu lại, trừng mắt liếc hắn một cái, cũng lắc đầu ra hiệu hắn không muốn. Hai vị đều là bản công chúa tâm phúc, cũng bởi vì chút chuyện nhỏ này, có cần phải nổi tranh chấp sao? Nể tình ngươi ta đồng môn một hồi, trước khi chết lão phu có thể kể ngươi nghe. Ngươi đoán sai lầm rồi, là lâu chủ mệnh lão phu xuất lĩnh trong bang đệ tử ám sát cựu công chúa. Trương Khang, ngươi có phải hay không giả nên hồ đồ rồi? Lão phu tối nay tới trước, lẽ nào ngươi còn không đoán ra được? Nhị trưởng lão, chúng ta muốn hay không hướng lâu chủ muốn cứu binh? Công chúa điện hạ, tuyệt đối không thể. Siêu siêu siêu, chỉ thấy mấy chục con phi tiêu đồng thời bắn ra ngoài. Giờ phút này, Trương Khang dường như suy nghĩ minh bạch một sự kiện. Tống tướng quân đứng lên đi. Thích khách một chuyện, thì giao cho ngươi toàn quyền phụ trách. Mà giờ khắc này, cựu công chúa đưa lưng về phía người tới. Giờ phút này, cựu công chúa cười nhạt một tiếng. Chưa từng thấy người, trước nghe hắn âm thanh. Quản gia nghiêm nghị quát lớn. Ha ha, không sai, còn nhớ lão phu. Nhìn đám người này ý chí chiến đấu sục sôi, ánh mắt lấm liệt, cựu công chúa lòng tin tăng gấp bội. A, chính mình sinh tại hoàng gia, sao chưa từng nghe qua có ám ảnh tổ chức này? Công chúa điện hạ, không tốt, có thích khách xâm nhập. Thế là ba đội nhân mã bắt đầu hành động. Nào có thể đoán được, Tống Hoài Nhân lại ngăn trở. Tống tướng quân, đừng tưởng rằng ỷ vào Tống Hoài An tướng quân quan hệ, ngươi là có thể không coi ai ra gì. Hừ. Mà Lưu Phi đám người tại nhãn tuyến dẫn đầu dưới, rất mau tới đến rồi trong lương đỉnh. Chương 270, thực hư cựu công chúa. Chương 270, thực hư cựu công chúa. Lưu Phi bước bước hẳn dâu, cố ý giả ra vẻ khó khăn. Hai bên giao thủ không đến 3 phút, chính mình dưới trướng tinh nhuệ lại tổn thất 7-8 phần. Đối mặt Trương Khang chất vấn, Lưu Phi chẳng thèm ngó tới. Một giây sau, một quả đấm máu đầu người lăn xuống đến Lưu Phi trước mặt. Lưu Phi nghe xong, lập tức đọc hiểu rồi trong đó nội hàm. Lưu Phi nhìn lại, đúng là Phong Nguyệt lâu một đường đường chủ Tống Chấn Thiên. Dựa vào, Lưu trưởng lão, ngươi mẹ nó cũng quá có thể giả bộ đi. Lưu Phi bị hù sắc mặt tái nhợt. Tống Chấn Thiên vẻ mặt bất đắc dĩ. Sau đó, hai bên triển khai chém giết. Đúng lúc này, cựu công chúa quay người. Được rồi, đa tạ Lưu trưởng lão. Trương lão tặc, ngươi chớ đắc ý. Hừ, tối nay lão phu chưa thể giết cựu công chúa, ngày khác hai vị vương gia sẽ vì lão phu báo thù. Giờ khắc này, hắn vô cùng sợ hãi. Hừ, lão phu cho dù phản bội Phong Nguyệt lâu lại như thế nào? Ha ha, chỉ cần Bắc Vương hoặc là Tây Vương đăng cơ, lão phu có thể biến thành tân nhiệm lâu chủ, lúc đó đợi Thu Nguyệt tiện nhân này, còn không phải lão phu dưới khố đồ chơi. Trương Khang không có lên tiếng. Tống Chấn Tiên sợ Lưu Phi không đồng ý, hắn nhưng là nhớ cựu công chúa thật lâu rồi, bây giờ có một cơ hội ngàn năm có một, hắn tình nguyện bước lên mất đầu mạo hiểm, cũng muốn cầm xuống cựu công chúa. Vô sỉ, bẩn thỉu. Cựu công chúa vỗ tay một cái. Nhìn Trương Khang từng bước một tới gần, đột nhiên, Lưu Phi một động tác, sợ ngây người tất cả mọi người. Hừ, cựu công chúa, ngày bình thường lão phu sợ ngươi. Tối nay, tất cả công chúa phủ đã bị lão phu người khống chế rồi, ngươi mọc cánh có thoát. Lưu Phi phụng Tây Vương, Bắc Vương chi mệnh, luôn luôn giám thị bí mật cựu công chúa, sưu tập nàng các loại thông tin, chưa bao giờ phát hiện cựu công chúa dưới tay lại nắm giữ lấy đáng sợ như vậy lực lượng. Tống đường chủ, tối nay nhìn tới giữ nhiều lành ít. Các huynh đệ, giết cho ta. Lưu trưởng lão, không tốt, chúng ta chúng mai phục. Mau trốn. Lưu Phi hiểu rõ, chính mình có thể đảm không đi ra. Trương Khang, ngươi cảm thấy các ngươi còn có chạy đi cơ hội. Bỏ bất tâm đi, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, lão phu có thể lưu ngươi toàn thời, còn cựu công chúa nha, hắc hắc, lão phu cũng nghĩ đếm thử là cái gì cảm giác. Trương Khang chửi ầm lên. Lưu trưởng lão, cơ hội khó được. Yên tâm, chuyện này ta chịu trách nhiệm. Ha ha, Lưu Phi, lão phu nói ngươi ngu đầu, hay là khen ngươi tự mình đa tỉnh. Ngươi chẳng qua là Bắc Vương, Tây Vương bên người một con chó, có giá trị lợi dụng, người ta thưởng thức phần cơm cho ngươi, không có giá trị lợi dụng, ngươi cho là mình còn có mệnh sống sót. Vẹn vẹn đi qua 10 phút đồng hồ, hơn 100 tên tinh nhuệ thứ bị thiệt hại hầu như không còn. Chết dưới hoa mẫu đơn, làm vị thị phong lưu. Đột nhiên, truyền đến hét thảm một tiếng. "Tốt, Lưu trưởng lão, không bằng hai chúng ta hảo hảo nhấm nháp hạ cựu công chúa, làm sao?" Ngài tới trước. Đồng dạng, Tống Chấn Thiên cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi. "Tốt, tất nhiên Tống đường chủ có như thế nha hứng, lão phu đã ứng." "Lưu Phi, ngươi vừa rồi không phải vô cùng phách lối sao? Không phải là muốn công chúa điện hạ sao? Sao, này lại sợ?" Trương Khang cười. Tống Chấn Thiên nghe xong, trong lòng mắng to Lưu Phi dối trá. Tống Chấn Thiên cười hắc hắc, sắc mị mị chằm chằm vào cựu công chúa kia mê người bóng lưng. Xem xét, chỉ thấy hai cái áo đen tướng sĩ đều cầm một cây đoản kiếm, từ phía sau lưng xuyên thẳng Tống Chấn Thiên lồng ngực. Giờ phút này, Tống Chấn Thiên nghĩ tới một loại khả năng. "Lưu trưởng lão, không phải các huynh đệ không được, mà là đối thủ quá cường đại." "Tốt, Lưu trưởng lão, chúng ta cùng nhau giết ra ngoài. Như vậy chỉ sợ không ổn đâu." "Lão phu đường đường Phong Nguyệt lâu nhị trưởng lão, tuổi trên 50, há có thể làm ra kiểu này chuyện xấu xa." Ngay tại Lưu Phi phất tay, ra hiệu thủ hạ động thủ lúc, không giống nhau Lưu Phi phản ứng, Tống Chấn Thiên nhanh chân trở về rút lui. "Lưu Phi, ngươi chớ có ỷ vào nhiều người thì cuồng vọng." "Hừ, tối nay người nào thắng đến cuối cùng cũng chưa biết đâu." Lưu Phi nổi giận thì nổi điên. Lưu Phi hừ lạnh một tiếng. "Hừ, cũng không phải ai, thường thường đi túy lương lâu." Đang khi nói chuyện, lại có 5 người lên tiếng ngã xuống đất. "Ha ha, ha ha. Lưu Phi, ngươi, các ngươi phản bội Thu lâu chủ." Nhưng mà, hắn hay là nghĩ thử một lần. Lưu Phi cười ha ha. Lưu Phi cho là mình mắc mờ, nhìn lầm rồi.
tiếp xuống một màn, nhường Lưu Phi hai người hoàn toàn nguội lạnh cả lòng rồi. Tống đường chủ, ngươi đây là ý gì? Lưu Phi vô cùng phách lối, chập ngón tay lại nhìn Trương Khang, cười đáp, Trương lão tặc, lão phu nhớ tới tình cũ, không muốn giết ngươi. Thức thời một chút nhanh chóng rời đi. Nếu không, lão phu để ngươi máu tươi tại chỗ. Hắn lần nữa rủi rủi con mắt, xác nhận trước mặt cái này cựu công chúa là tên giả mạo. Trương Khang, hắn, bọn hắn là cựu công chúa người. Lưu Phi cắn răng nghiến lợi nói, Tống đường chủ, ngươi trong bình thường huấn luyện như thế nào bọn hắn? Lưu trưởng lão, cựu công chúa thế nhưng kinh đô nổi danh đại mỹ nữ, cùng chúng ta lâu chủ bất phân cao thấp, cứ như vậy giết, chẳng phải là khá là đáng tiếc? Lưu Phi xem xét, trong nháy mắt thay đổi mặt. Trương Khang, ngươi đừng tới đây, có chuyện nói rõ ràng. Lưu Phi, Tả lâu chủ đúng ngươi không tệ, ngươi vì sao muốn phản bội Phong Nguyệt lâu? Ngươi có biết phản bội lâu chủ phải bị tội gì? Lưu trưởng lão, nhìn tới ngươi rất có tự tin mà, sao không hỏi một chút ta, có đáp ứng hay không? Lưu trưởng lão, chậm đã. Trong lương đình chỉ còn lại có máu me khắp người Lưu Phi cùng Tống Chấn Thiên. Trộm chó, lòng lang dạ thú, ngươi sẽ không sợ Bắc Vương, Tây Vương đăng cơ sau giết người diệt khẩu? Trương Khang một bước tiến lên, giơ lên trường đao, thừa dịp Tống Chấn Thiên còn chưa ngã xuống đất lúc, một đao chặt xuống dưới. Y miệng. Hai vị vương gia đều là nói lời giữ lời người, bọn hắn hứa hẹn lão phu làm lâu chủ, ngươi chớ có châm ngòi ly gián. Tốt, cái kia tiễn các ngươi lên đường. Càng làm cho hai người bọn họ khiếp sợ là đối phương khi nào mai phục tại nơi nào, Lưu Phi đám người lại không ai phát giác được. Lưu trưởng lão, người ngươi mang tới thì không dùng được mà. Chẳng qua vì ở trước mặt thủ hạ giữ gìn hình tượng của mình, hắn cố ý hỏi Tống đường chủ, ngươi có chuyện nói thẳng, khác nhăn nhăn nhó nhó như cái nương môn. Ngươi không phải cựu công chúa? Ngu xuẩn. Trương lão tặc, dù sao tối nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Không sao cả, lão phu kể ngươi nghe chân tướng đi. Hừ, năm đó Tả lâu chủ bệnh tình nguy kịch, lão phu tình cờ đi La Châu thi hành nhiệm vụ, này mới khiến Thu Nguyệt nhặt được tiện nghi làm tới lâu chủ, bằng không lão phu mới là Phong Nguyệt lâu lâu chủ. Những năm này lão phu là Phong Nguyệt lâu tận tâm hết sức, cư công chi vĩ, có thể đổi đến rồi cái gì? Không, không, ta đúng vương gia trung thành tuyệt đối, bọn hắn sẽ không bỏ rơi ta. Trương Khang lão tặc, ngươi đừng muốn ăn nói linh tinh. Lập tức 30 tên áo đen tướng sĩ theo bốn phương tám hướng xông tới. Lưu Phi cười to hai tiếng, cựu công chúa cười lạnh một tiếng. Mặc dù bọn hắn che mặt, nhưng mà Lưu Phi cùng Tống Chấn Thiên xem xét liền phát hiện những người này nghiêm chỉnh huấn luyện, từng cái mang theo túc sát chi khí. Hừ, dám khinh nhẫn cựu công chúa, chết tiệt! Thì trên Tống Chấn Thiên trước chuẩn bị bắt cựu công chúa lúc, cựu công chúa lại cười. Không được, nhất định phải đem tin tức này nói cho hai vị vương gia. Đột nhiên, một mặt mũi tràn đầy mặt sẹo nam tử trung niên chạy tới. Lưu Phi thẹn quá hóa giận, quát lớn đến, ngươi, các ngươi thật bị ổi. Chương 271, Bắc Vương tới chơi. Chương 271, Bắc Vương tới chơi. Đột nhiên, chó đen nhào tới. Tốt, Khâu cô đương, cẩn thận. Dựa bảo, này chó đen sao biến thái như vậy? Hắn nhìn qua tâm sự nặng nề. Lưu Phi vô cùng sợ hãi, la to lên. Chỉ chốc lát, đến rồi Phong Nguyệt lâu cửa. Thu Nguyệt sững sờ, quay đầu nhìn lại. Tây Vương bên ấy có động tĩnh gì? Trương Khang liếc qua, vẻ mặt lạnh lùng nói ra, ném đi uy chó hoàng nào biết, chó đen tượng người không việc gì giống nhau, điên cuồng giống nhau, lần nữa nhào về phía Lưu Phi. Trương thúc, nơi này giao cho ngươi, ta đi bảo hộ công chúa Thu Nguyệt ý thức được, Bắc Vương vô sự không đăng tam bảo điện. Giết người là xong rồi, ngươi không nên quá phận. Hắn nâng lên chân phải, hung hăng giẫm tại Lưu Phi trên tay phải. Sau đó, Đức Quang nói hai chữ liền một đầu mới ngã xuống. Ha ha, Lưu trưởng lão, 20 năm chưa từng thấy, không biết ngươi võ công lùi bước hay chưa? Lão phu khinh thường cùng ngươi giao thủ, không phải sao? Cho ngươi tìm một đối thủ tốt. Hai cái áo đen tướng sĩ tiến lên ba bước. Một lần, hai lần. Thế là hai người rời đi Bắc Vương phủ. Mặc dù hoàng thành gió êm sóng lặng, nhưng mà tất cả mọi người hiểu rõ, càng là bình tĩnh, càng đại biểu cho quần quần sóng ngầm. Thu lâu chủ, bản vương thì không cùng ngươi vòng vo tam quốc rồi. Hôm nay hoàng cung thịnh yến, tất nhiên vô cùng đặc sắc. Không biết Thu lâu chủ là đứng ở một bên nào? Lưu Phi nhe răng trợn mắt, hung tợn nhìn. Tần Trung Minh híp hai mắt, vừa cười vừa nói, tự nhiên là đi chiếu cố Phong Nguyệt lâu lão bản nương. Tần Trung Minh nét mặt càng thêm nghiêm túc. Thu Nguyệt đi đến trước mặt, vừa muốn hành lễ, lại bị Tần Trung Minh ngăn lại. Ngươi, ha ha, chờ ngươi làm quỷ rồi nói sau. Rất nhanh, Lưu Phi cùng chó đen nhốt tại lồng sắt bên trong. Hồi vương gia, chúng ta người luôn luôn giám thị lấy Tây Vương phủ, dường như giống như ngày thường. Lưu Phi, năm đó lão phu gặp rủi ro, tìm nơi nương tựa Phong Nguyệt lâu lúc, ngươi con Tả lâu chủ, thừa cơ nhục nhã lão phu, bước lão phu vào chuồng heo, ăn heo ăn, ngươi có từng còn nhớ? Ha ha, ngươi thì có hôm nay. Có thể lồng sắt bên trong giống tuyết. Thu Nguyệt nghe xong, trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi. Trương Khang, lão tử làm quỷ thì sẽ không bỏ qua ngươi. Mấy phút đồng hồ sau, hai người tới rồi khách sạn hậu viện. Ân, vương gia lời nói rất đúng. Nửa giờ đi qua, lúc này Lưu Phi mồ hôi đầm địa, thở hồng hộc tựa ở lồng sắt bên trên. Người tới, đem Lưu trưởng lao nhốt vào lồng sắt. Sau đó, Trương Khang ngồi trên băng ghế đá, một bên thưởng thức trà, một vừa thưởng thức này nhất tinh thải một màn. Nghe thủ hạ báo cáo, Thần Trung Minh mơ hồ cảm thấy bất an. Lưu trưởng lão, công phu của ngươi không sai, lại có thể kiên trì nửa giờ. Lẽ nào tại Phong Nguyệt lâu có Bắc Vương xếp vào nhãn tuyến? Giờ phút này, Lưu Phi bàn tay phải cốt đứt gần nước. Lưu trưởng lão, quên rồi kể ngươi nghe, đầu này chó đen đã ba ngày không ăn thịt. Ngươi cũng nên cẩn thận. Trương Khang vừa cười vừa nói. Quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy. Bắc Vương, Nhìn thấy hình thể to lớn chó đen, Lưu Phi dường như suy nghĩ minh bạch. Thế là, Trương Khang lần nữa dùng sức, cũng nhón chân lên, vì 360 độ cách thước, hung hăng đạp một vòng. Tiểu nữ tử gặp qua vương gia a. Lão bản nương, bác vương đến rồi, mọi người mắt tròn váng. Lưu Phi a, Lưu Phi, buộc cho ngươi hay là Phong Nguyệt lâu nhị trưởng lão, nào biết như thế không nhịn được giày vò. Đáng tiếc, đáng tiếc. Vương gia, bây giờ đại chiến sắp đến, ngài đi Phong Nguyệt lâu làm gì? Huống chi, hoàng thành thế cuộc vi diệu, tam phương thế lực mình tranh ám đấu, hắn lúc này tìm đến mình, chẳng lẽ phát hiện gì rồi bí mật, hay là nói chuyện hợp tác. Ngay tại Lưu Phi có chút sững sờ lúc này, hai cái binh sĩ nắm một cái chó đen đi tới. Mà chó đen không hề mỏi mệt. Tự gây nghiệt, không thể sống, này chính là của ngươi báo ứng. Tất nhiên Lưu lão đệ mở miệng, ta ha có thể không đáp ứng. Như vậy, chỉ cần ngươi tự vẫn, lão phu thì thả ngươi ra đây. Cái gì? Bắc Vương là như thế nào biết được, chính mình là Phong Nguyệt lâu lâu chủ thân phận. Hừ, bản vương ngược lại muốn xem, người nào dám ám sát bản vương. Trương các chủ, thi thể của Lưu Phi xử lý như thế nào? Tần Trung Minh xuống xe ngựa, vừa tiến vào khách sạn, liền nhìn thấy đang đón khách Thu Nguyệt. Một giây sau, chó đen bay rất ra ngoài, nện ở cứng rắn vô cùng lồng sắt bên trên. Hừ, xem ra ngươi còn không phục. Thu Nguyệt, Bắc Vương phủ, Tần Trung Minh trong đại sảnh đi tới đi lui. Chuyện này là thật. Nguyên lai, hai người này còn có một đoạn khúc mắc. Không tệ. Hồi vương gia, tiểu nhân đã phái người đi, tạm thời còn không có tin tức. Đúng. Vương gia, dưới mắt đặc thù thời kỳ, thủ hạ hay là liên hệ ngài chớ có ra ngoài. Tôn Võ sắc mặt biến hóa. Lưu Phi, ngươi thì có hôm nay. Ngươi muốn làm gì? Tôn Võ vẻ mặt kinh ngạc. Hắn chỉ vào Trương Khang, bản muốn chửi ầm lên, ai ngờ há miệng, phun ra một ngụm lớn máu tươi. Ân, Trương Thúc, mặc dù xử lý sạch sẽ. Trương Khang gật đầu một cái. Đau đớn kịch liệt, nhường Lưu Phi nhịn không được kêu thành tiếng. Nhanh, mau dẫn ta ra ngoài. Bất kể điều kiện gì, ta đều có thể đáp ứng ngươi. Ta, tay của ta. Sau đó, hai người áp lấy Lưu Phi, đi tới cách đó không xa, một cao 2 mét, rộng 1 mét lồng sắt trước mặt. Vương gia mạo hiểm ra đây, chính là vì thấy Thu Nguyệt. Vừa mới dứt lời, chỉ nghe răng rắc một tiếng, xương cốt đứt gãy âm thanh truyền đến. Lúc này, một điếm tiểu nhị thần sắc hốt hoảng chạy tới. Trương Khang, người lão thất phu này, đừng muốn vũ nhục ta. Hẳn là vương gia sắp tâm bên trên. Thật đúng là bác vương, chẳng qua giờ phút này Tần Trung Minh tiểu trang ăn mặc một phen, cùng tầm thường lao bách tính không khác. Tôn Võ, cùng bản vương đi ra ngoài một chuyến. Ha ha, Thu Nguyệt cô đương, bản vương cảm thấy, hay là tìm một chỗ yên tĩnh trò chuyện chút ta. Tôn Võ lo lắng, vương gia giờ phút này ra ngoài, có thể bị người ám sát. Lưu Phi tức giận đến nổi trận lôi đình. Thế là, hai cái áo đen tướng sĩ kéo lấy thi thể của Lưu Phi, rời đi đỉnh nghỉ mát. Ta sai rồi, Trương Khang, ta không muốn chết. Một giây sau, chỉ thấy Lưu Phi trực tiếp quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ. Chẳng trách Trương Khang thủ đoạn tàn nhẫn như vậy. Lưu Phi đại hỉ, cho rằng chó đen không chịu nổi một kích. Lưu Phi một quyền đập tới. Thu Nguyệt cô đương, bản vương cải trang xuất hành, những lễ tiết này thì miễn đi. Vừa nghĩ tới đó, nàng lại nghĩ tới một càng đáng sợ vấn đề. Lúc này, một áo đen tướng sĩ chạy tới. Trên đường đi, Tôn Võ ra roi thúc ngựa, cưỡi ngựa xe thẳng đến Phong Nguyệt lâu. Trương Khang chậm rãi đi tới. Cứ như vậy, Lưu Phi không ngừng lặp lại nhìn huy quyền động tác. Và Khâu Nguyệt Nga sau khi rời đi, Trương Khang vung tay lên. Không biết vương gia hôm nay tới trước, có chuyện gì phân phó. Tuy nói vô cùng hoài nghi, nhưng Tôn Võ không dám đánh nghe. Tôn Võ, Lưu trưởng lão nhưng có thông tin. Trước mặt vị này, thế nhưng Phong Nguyệt lâu nhị trưởng lão, tại người giang hồ hy vọng cực cao, ngay cả lâu chủ Thu Nguyệt thì không muốn tùy tiện đắc tội. Giờ phút này, hắn lại tựa một cái chó sủ giống nhau. Vương gia, ý của ngài là, nghị dẫn xà xuất động. Chương 272, Thu lâu chủ giã tâm. Chương 272, Thu lâu chủ giã tâm thế nào? Bản vương nói lên vấn đề, Thu lâu chủ rất khó trả lời sao? Hắn rất hiểu rõ, lâu chủ quyết định tương đối mạo hiểm. Lâu chủ, ngài nghĩ kỹ, có thể lên một nhiệm kỳ tả lâu chủ từng quyết định ban quy, không cho phép Phong Nguyệt lâu lẫn vào triều đình chi tranh. Ngài hôm nay làm như thế, làm trái ban quy. Hà Phong nghe xong, thân thể không khỏi lắc một cái. Hà Phong nghe xong, hiểu rõ hôm nay hai kiếp khó thoát. Hà trưởng lão, ngươi đây là không ủng hộ ta rồi. Hà trưởng lão, ngươi lại hảo hảo suy nghĩ một chút, không muốn nhất thời hồ đồ, làm ra quyết định sai lầm. Mã Bưu càng nghe càng mơ hồ. Hừ, ai dám đúng lâu chủ bất kính, lao tử giết hay. Thu Nguyệt lập tức sắc mặt biến hóa. Hà trưởng lão, ngươi không nên ép nhìn ta động thủ. Thấy Tần Trung Minh sắc mị mị nhìn mình chằm chằm, Thu Nguyệt sinh lòng không vui, có thể lại không tốt tại chỗ tức giận. Mã Bưu chắp tay. Lâu chủ, thủ hạ vẫn không hiểu. Trừ ra cựu công chúa, Tây Vương, Bắc Vương, trong thiên hạ không còn có người có thể tranh một chuyến hoàng vị. Lâu chủ, đại trưởng lão lời nói rất đúng. Thủ hạ nhìn tới, bây giờ thiên hạ này chỉ có cựu công chúa có năng lực nhất vấn đỉnh. Hà Phong trong lòng mắng to. Mã Bưu trừng to mắt nhìn lâu chủ. Thu Nguyệt gật đầu một cái. Chính mình thế nhưng cao cao tại thượng Bắc Vương, tay cầm 30 vạn Bắc Cảnh đại quân, phóng tầm mắt tất cả vương quốc, bây giờ chỉ sợ chỉ có Tây Vương năng lực chống lại. Lâu chủ, thủ hạ ngu dốt, vọng lâu chủ chỉ điểm. Tần Trung Minh trên dưới quét mắt Thu Nguyệt một chút. Rất nhanh, 3 phút đồng hồ trôi qua. Nhưng mà, hắn chưa bao giờ là ngồi chờ chết người. Tần Trung Minh sầm mặt lại. Bắc Vương đúng thân phận của mình rồi như lòng bàn tay, như vậy Tây Vương đâu? Hừ, Mã trưởng lão, ngươi không muốn chấp mê bất ngộ. Ta chỉ hỏi ngươi một câu, có đáp ứng hay không? Nhìn tới, hai vị trưởng lão rất xem trọng cựu công chúa. Hừ, Mã Bưu, Phong Nguyệt lâu là tả lâu chủ cả đời tâm huyết, từ xưa đến nay, có có bao nhiêu người phản loạn thành công. Một khi thất bại rồi, tất cả Phong Nguyệt lâu trên dưới 500 nhân khẩu sẽ chết không có chỗ chôn, làm không cẩn thận còn có thể liên lụy cựu tộc. Hừ, Thu lâu chủ, bản vương thời gian có hạn, ta cũng không thời gian ở chỗ này chờ. Đối mặt lâu chủ chất vấn, Hà Phong mặt không đổi sắc, thẳng thắn. Mãi đến khi Bắc Vương rời khỏi khách sạn, Thu Nguyệt lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Ha ha, Bắc Vương, Phong Nguyệt lâu Lưu trưởng lão, không phải sớm đã hợp tác với Bắc Vương rồi sao? Nay đủ để đại biểu Phong Nguyệt lâu thái độ tốt một cái không tham vào triều đường chi tranh. Thiên hạ năng giả cư chi. Lâu chủ ý tứ này, lẽ nào lâu chủ cũng muốn đến tranh đoạt thiên hạ này? Lâu chủ hảo thủ đoạn, vì ân tình lôi kéo Mã Biêu, muốn lợi dụng Mã Biêu đối phó chính mình. Thu Nguyệt nghe xong, hiểu rõ Tần Trung Minh tức giận. Ha ha, xa tận chân trời. Hừ, nếu không phải tình thế bắt buộc, bản vương ha có thể hạ mình hạ thì đến ngươi Phong Nguyệt lâu. Thành khá tốt, như vậy sẽ lôi kéo tất cả Phong Nguyệt lâu cho cùng. Lúc này, theo căn phòng sau tấm bình phòng, tuần tự đi ra hai người, đại trưởng lão Hà Phong, tam trưởng lão Mã Biêu. Hà Phong cùng Mã Biêu liếc nhau. Vương gia xin yên tâm, như Tây Vương đích thân tới, tiểu nữ tử sẽ nói cho Tây Vương, Thu Nguyệt lâu sẽ không tham vào triều đường chi tranh. Lâu chủ, nói câu không dễ nghe, Bắc Vương cùng Tây Vương đều là lòng lang dạ thú, mặc kệ cùng cái nào vương gia hợp tác, chúng ta Phong Nguyệt lâu rất có thể bị đoàn diệt, hai người bọn họ đều là tâm ngoan thủ lạc người. Mã Biêu liếc qua Hà Phong, do dự một hồi, nhỏ giọng nói ra, năm đó thủ hạ bị hổ lang bang truy sát, là lâu chủ cứu được thủ hạ mặc dù chữ lớn không biết một, nhưng mà hiểu rõ tích thủy tri ân ổn thỏa nước suối tương báo. Lâu chủ mặc kệ làm ra bất kỳ quyết định gì, thủ hạ đều sẽ thể sống chết truy tung. Ha ha, bản vương đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Như Tây Vương cũng tới tìm Phong Nguyệt lâu, Thu lâu chủ lựa chọn ra sao đâu? Lúc này, Thu Nguyệt lại nhìn về phía Tam trưởng lão. Vương gia, ngài còn có việc? Hà Phong nói thẳng tệ nạn, hy vọng Mã Biêu năng lực tỉnh ngộ. Vấn đề này, xác thực khó trả lời. Phong Nguyệt lâu thế nhưng tả lâu chủ vất vả cả đời, đánh xuống cơ nghiệp, Hà Phong không thể trơ mắt nhìn Thu lâu chủ lầm vào lạc lối, canh chừng Nguyệt lâu đưa vào vạn kiếp bất phục tình trạng. Tần Trung Minh liên tiếp vỗ tay một cái. Thấy Thu Nguyệt hồi lâu không có trả lời, Tần Trung Minh có chút tức giận. Vừa nghĩ tới đó, Thu Nguyệt tâm trạng cực độ bực bực. Hừ, tốt một cái giảo hoạt nữ nhân. Thế nào, Thu lâu chủ còn có chuyện gì? Tần Trung Minh không hề quay người, giọng nói cực kỳ băng lãnh. Người ta Hà trưởng lão phản đối ta, Mã trưởng lão, ngươi nói một chút việc này xử lý như thế nào? Hồi vương gia, ngài cũng biết, Tây Vương thế lực không thể khinh thường, Phong Nguyệt lâu chỉ là một cái giang hồ tổ chức, nào có thực lực cùng vương gia chống lại. Bọn hắn đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Mã Biêu, ngươi muốn làm gì? Tốt, Mã trưởng lão, ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi Thu lâu chủ, bản vương cáo tử. Thu lâu chủ, như bản vương đạt được cơ muốn, định sẽ không bạc đái Phong Nguyệt lâu, còn có Thu lâu chủ. Lâu chủ, ý của ngài là? Hà Phong trầm giọng chất vấn. Phong Nguyệt lâu trong giang hồ dù là tiếng tăm lừng lẫy, trong mắt bản vương giống nhau là không chịu nổi một kích. Tốt, bản vương còn có chuyện quan trọng phải xử lý. Hy vọng Thu lâu chủ nói lời giữ lời, bằng không ngươi cũng biết bản vương thủ đoạn. Hai vị trưởng lão, vừa nay Bắc Vương lời nói, các ngươi đã nghe được, việc này các ngươi thấy thế nào? Vương gia, xin dừng bước. Ha ha, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, Thu lâu chủ hôm nay làm ra lựa chọn sáng suốt nhất. Có thể. Thế nhưng, Bắc Vương, Tây Vương có tiền có binh, lâu chủ lấy cái gì cùng hai vị vương gia tranh? Thế nào? Thu lâu chủ rất khó trả lời. Nhìn tới, tại bản vương cùng Tây Vương trong lúc đó, các ngươi Phong Nguyệt lâu vô cùng do dự sao? Lâu chủ, thuộc hạ cũng là vì rồi tất cả Phong Nguyệt lâu suy nghĩ. Tần Trung Minh không có lên tiếng, chỉ là hí mắt. Thu Nguyệt nở nụ cười xinh đẹp. Lâu chủ không phải luôn luôn cùng cựu công chúa giao hảo, nhưng mới rồi lâu chủ kia lời nói, rõ ràng trong lời nói có hàm ý Mã trưởng lão, ngươi thì giống như Hà trưởng lão, không ủng hộ ta. Một khi Hà Phong cự tuyệt, Mã Biêu nói không chừng sẽ ra tay. Vương gia, can hệ trọng đại, cho tiểu nữ tử châm trước một phen. Đến lúc đó, Hà Phong thắng, mình có thể vì giết hại lâu chủ huynh đệ làm lý do, ngay tại chỗ chu sát Hà Phong, như Mã Biêu thắng, cho chỗ tốt, người này tất nhiên cảm ơn đại đức. Không sai, tốt một cái hồng phấn giai nhân, và bản vương lên ngôi, nhất định phải nạp ngươi là phi. Tần Trung Minh vô cùng cao hứng. Thu Nguyệt lại là hơi cười một chút. Nhìn hai người cãi lộn, Thu Nguyệt giữ im lặng. Hà trưởng lão, Mã trưởng lão, thiên hạ này năng giả cư trì, liền như là võ lâm minh chủ giống nhau, không phải sao? Hà Phong lo lắng. Phong Nguyệt lâu bên trong, rốt cục còn cất giấu mấy cái lưu phi. Đồng thời, Thu Nguyệt nghĩ tới lưu phi. Giờ phút này, Hà Phong đầu óc chuyển nhanh chóng. Dưới mắt đã được đến rồi Phong Nguyệt lâu ủng hộ, chính mình phần thắng lại lớn không ít. Ha ha, các ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Trời ạ, thật bất khả tư nghị. Tiểu nữ tử đã tạo vương gia. Thu Nguyệt thật cao hứng. Nàng muốn chính là cái này hiệu quả. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hai cái đều là tay cầm trọng binh vương gia, phải làm sao mới ở đây? Chương 273, truy sát chân tướng. Chương 273, truy sát chân tướng đã như vậy, Mã Biêu cũng không muốn giày vò khốn khổ, dự định vì thời gian ngắn nhất xử lý đại trưởng lão. Nguyên lai, bọn hắn luôn luôn canh giữ ở cửa, nghe được Mã Biêu tiếng gào thét, cho là hắn bị thương, thế là cũng vào bảo. Thừa, chính đang chửi ngươi. Lâu chủ năm đó muốn giết ngươi, nhưng ngươi là lâu chủ bán mạng. Ngươi thì không muốn biết, năm đó bị hổ lang bang truy sát chân tướng. Ha ha, Mã lao đệ, ngươi còn quá trẻ. Tại ta phản đối lâu chủ một khắc này, hai chúng ta nhất định trở thành địch nhân rồi Mã trưởng lão. Tốt, theo ngươi là được. Một khi có biến cho nên, lập tức cho chúng tôi biết. Ta muốn là để cho ngươi biết, năm đó ngươi bị hổ lang bang tả hữu hộ pháp truy sát, cùng lâu chủ liên quan đến đâu. Mã Biêu tin là thật, nói cho Thu Nguyệt, bản đầy đủ Cửu Dương thần công tu luyện tâm pháp. Hẳn là mình bị Hổ Lang Bang truy sát, là một hồi âm mưu. Rất nhanh, Thu Nguyệt nghĩ tới một cách. Mã Bưu nghe chi, kích động không thôi. Mã trưởng lão, làm sao vậy? Thế là, hai nhà hợp tác, huyết tẩy Mã gia bảo. Đồng dạng, bọn hắn thì phái người chui vào Mã gia. Nghe được câu này, Mã Bưu buông xuống nâng đến giữa không trung đại đao, gắt gao nhìn chằm chằm Hà Phong. Lúc này, nơi này đã bị tâm phúc của mình vây quanh, Hà Phong chắp cánh khó thoát, chính mình tiếp tục lưu lại này, có thể biết ảnh hưởng Mã Bưu phát huy. Chấm đã. Mã Bưu, có chuyện, ta muốn nói cho ngươi. Mã Bưu nhíu mày, nghiêm nghị quá lớn, lớn mật. Sao, các ngươi là lo lắng ta một người không đối phó được? Ừ, cho ta thời gian một nén nhang, nếu không có ra đây, các ngươi lại động thủ cũng không muộn. Thu Nguyệt nghĩ đến nghĩ về sau, dự định từ trên người Mã Bưu ra tay. Ừ, chớ có nói nhảm. Thu Nguyệt trước khi đi, còn cố ý bàn giao rồi, như phát hiện Mã Bưu thủ hạ lưu tình, tất phải giết. Ba người cũng không nói chuyện, từng cái thả người nhảy lên. Có thể Mã Bưu làm sao có khả năng giao ra Cửu Dương thần công đâu? Mã Bưu, chúng ta cùng là Phong Nguyệt lâu người, không nghĩ thủ tốc tương tàn. Ngươi, lời này của ngươi nghĩa là gì? Nói đi. Mã Bưu mặt tâm trầm, hắn cảm giác Hà Phong nên sẽ không nói nhảm. Cũng không biết thế nào Mã Như Phong đạt được thần công bí tịch một chuyện, bị trong giang hồ hai đại môn phái biết được, Hổ Lang Bang cùng Phong Nguyệt lâu. Vì củng cố địa vị, cũng vì nhường võ công của mình tiến thêm một tầng lầu, nàng quyết định phái Hà Phong chui vào Mã gia bảo. Đa tạ lầu dưới, thủ hạ cung tiễn lâu chủ. Mã Bưu ôm Hà Phong hô to, nói cho lâu chủ, Hà Phong bị ta xử lý. Hà Phong vô vô bờ vai của hắn, trầm giọng nói ra, Mã Bưu, lâu chủ tâm cơ sâu, làm việc tàn nhẫn người. Hy vọng hôm nay cái chết của ta, có thể để ngươi thấy rõ lâu chủ diện mục chân thật. Ta khuyên ngươi một câu, hay là nhanh chóng rời khỏi Phong Nguyệt lâu. Tốt, Mã trưởng lão. Qua hôm nay, ngươi chính là Phong Nguyệt lâu đại trưởng lão không? Điều đó không có khả năng. Hà Phong, ngươi đừng muốn châm ngòi ta cùng lâu chủ. Ngươi, ngươi dám mắng lão tử? Từ đây, Mã Bưu đúng Thu Nguyệt trung thành tuyệt đối. Đợi ba người hoàn toàn sau khi biến mất, Mã Bưu xách đại đao, từng bước một đi tới. Gì? Hà đại ca, ngươi, ngươi đây là vì sao? Ba người đưa mắt nhìn nhau. Một khi Mã Bưu không địch lại, ba người này sẽ cùng công chi, đem Hà Phong ngay tại chỗ tru sát. Mã Bưu cho rằng, Hà Phong cử động lần này thuần túy là đang chỉ hoãn thời gian. Đáng tiếc, lục soát khắp tất cả Mã gia, vẫn không thể nào tìm thấy bí tịch. Cái gì? Cùng lâu chủ liên quan đến? Tiếp chiêu đi. Hà Phong sừng sững bất động. Chậm rãi Mã Bưu trong lòng còn có cảm kích. Hừ, đạo khác biệt mưu cầu khác nhau. Ngươi như ủng hộ lâu chủ, hai chúng ta hay là hảo huynh đệ. Mười năm trước, Mã gia bảo bảo chủ Mã Như Phong, tại trong một lần ngẫu nhiên, đạt được rồi một quyển võ công bí tịch, tên là Cửu Dương thần công, truyền thuyết luyện được này công người, không chỉ có thể hiệu lệnh võ lâm, còn có thể vấn đỉnh thiên hạ. Không, không, đây là sự thực. Ngươi, ngươi đang gạt ta mà Thu Nguyệt lại là luyện võ kỳ tài, vẹn vẹn tốn một năm, liền đã luyện thành Cửu Dương thần công. Ha ha, ta phát hiện ngươi thực sự là chân thật. Khó mà nói nghe, chính là thật quá ngu xuẩn. Lúc này, ba người bảo. Nguyên lai, Mã Bưu là Mã Như Phong nghĩa tử. Lâu chủ đối với mình ân trọng như núi, nàng làm sao có khả năng thông đồng Hổ Lang Bang truy sát chính mình? Các ngươi canh giữ ở bên ngoài, ta tới đối phó Hà trưởng lão vì sao? Lâu chủ tại sao muốn đối với ta như vậy? Mã Bưu nắm chặt nắm đấm, dường như làm ra một cái quyết định. Hà Phong lắc đầu, đem trường kiếm ném trên mặt đất. Thế nhưng, Hổ Lang Bang đúng Cửu Dương thần công nhất định phải được. Mã Bưu, ta không muốn để cho ngươi lưng đeo đồng môn tương tàn tiếng xấu. Ta Hà Phong ở đây xin thề, nếu có nửa câu lời nói dối, thiên lôi ngũ lôi hoành, sau khi chết hạ 18 tầng địa ngục. Mã trưởng lão, nơi này thì giao cho ngươi Mã Bưu. Ngươi bộ dáng bây giờ, cùng nô tài khác nhau ở chỗ nào? Đường đường nam nhi bảy thước, vì cái gọi là hư danh, lại muốn làm ra đại nghịch bất đạo sự tình. Như Tả lâu chủ dưới suối vàng có biết, chắc chắn tức giận đến thổ huyết. Nói xong, Hà Phong đột nhiên lấy ra chùy thủ, trực tiếp đâm về bộ ngực của mình. Mời. Đồng thời, Thu Nguyệt không dừng lại hóng gió, lời thề son sắt mà nói, muốn báo thủ cho Mã Bưu, thay Mã ra 120 nhân khẩu mệnh đòi cái công đạo, bất đắc dĩ Hắc Lang Bang bang chủ Trần Lâm võ công cái thế, chính mình không phải là đối thủ. Nhìn Mã Bưu xoay người, một bộ liếm cẩu bộ dáng, Hà Phong chửi ầm lên. Hà Phong cười lạnh một tiếng. Không, không. Hiện trường chỉ còn lại có hai người, còn có ẩn nút trong bóng tối ba người. Tốt. Hà Phong lắc đầu. Bị trọng thương Mã Bưu mang về Phong Nguyệt lâu, Thu Nguyệt sai người thật tốt chăm sóc. Hà Phong, ngươi dám xin thể? Hiểu rõ rồi toàn bộ trận tướng, Mã Bưu trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận sự thật này. Một năm sau, Thu Nguyệt mang theo Mã Bưu giết vào Hổ Lang Bang. Thế nào, ngươi thì sợ ta như vậy? Mã Bưu suy nghĩ một chút, thì vứt bỏ đại đao. Mã Bưu thấy thế, lập tức lui về sau mấy bước. Lúc này, Thu Nguyệt đã rời đi hậu viện. Dẫn đầu một người, do dự một chút, chắp tay. Hừ, lão tử sợ ngươi đánh lén, hay là tránh xa một chút tốt. Tất nhiên còn nhớ. Cuối cùng, Mã Bưu tự tay giết kẻ thù. Mã Bưu nhìn chung quanh, lớn tiếng nói, ba người các ngươi đều đi ra. Mã Bưu, ta đều ném hết rồi vũ khí, còn chưa đủ thành ý sao? Được rồi, ta người sắp chết, vẫn là đem chân tướng nói cho ngươi, đồng thời tặng ngươi một câu lời nói, tâm phòng bị người không thể không. Hà Phong, ngươi đây là ý gì? Hai người cùng nhau đi tới trong lương đỉnh. Hà Phong một bước tiến lên. Mã Bưu bỗng chốc có quắc ngồi dưới đất. Mã trưởng lão, cái này chỉ sợ không ổn đâu. Thu Nguyệt cười, sau đó quay người rời đi. Hà Phong ngửa mặt lên trời cười to. Mã Bưu, ngươi có nhớ năm đó Mã gia bảo thẳng án, nàng nhường Hổ Lang Bang bốn phía truy sát Mã Bưu, chính mình tại cơ hội thích hợp xuất thủ cứu Mã Như. Nhưng mà Mã Như Phong chết không bàn giao. Nói lúc đó Thu Nguyệt chấp trưởng Phong Vân Lâu không lâu, một người trong đó có chút hoài nghi, cố ý đi lên trước xác nhận Hà Phong hoàn toàn không có khí tức về sau, lúc này mới dẫn hai người khác rời đi. Mã Như, ta không cần thiết lừa ngươi, nếu không phải lâu chủ làm điều ngang ngược, ta sẽ luôn luôn trông coi bí mật này. Lâu chủ xin yên tâm, thủ hạ tuyệt sẽ không nhường ngài thất vọng. Chậm rãi Hà Phong mất đi khí tức. Chương 274, mỹ nhân kế. Chương 274, mỹ nhân kế. Ta Phượng Điệp, ta nếu đem ngươi gả cho Mã Bưu, ngươi có bằng lòng hay không? Tốt, lâu chủ vì bản thân tư lợi, vẫn là vì Phong Nguyệt lâu, thủ hạ tạm thời không so đo, thế nhưng các ngươi vì sao muốn diệt Mã gia cả nhà? Mà Phượng Vũ lấy làm kinh hãi. Đợi Mã Bưu đi xa về sau, Phượng Vũ há to miệng, dường như muốn nói cái gì, lại thỉnh thoảng nhìn xem muội muội một chút. Mã Bưu trừng mắt dựng lên, lạnh lùng chằm chằm vào Phượng Vũ. Lâu chủ, Hà trưởng lão đã chết. Đó, Mã trưởng lão giết chết. Thực sự là như vậy. Lâu chủ, nếu không ngài đi trước, nơi này thủ hạ đến ứng phó thế nào, ngươi có lời muốn nói? Lâu chủ, tất nhiên ngài kết luận Mã Bưu sẽ không giết chết Hà trưởng lão, vậy ngài vì sao còn muốn an bài như thế? Nghe được tình nhân trong mộng cao như vậy, đánh giá, Mã Bưu kích động không thôi. Phượng Vũ càng nghe càng mơ hồ. Phượng Vũ lo lắng Mã Bưu đúng lâu chủ bất lợi, khuyên lâu chủ đi đầu một bước. Tốt, Mã Bưu, chuyện quá khứ thì để hắn tới đi. Thành bại ngay tại hôm nay. Ngươi như trợ buồn lâu hạ leo lên ngôi cửu ngũ, ta liền đem Phượng Điệp gả cho ngươi. Thu Nguyệt tự tin vô cùng, giống như hết thảy tất cả cũng tại trong lòng bàn tay của nàng. Người trẻ tuổi rất cung kính quay người rời đi. Hừ, Mã trưởng lão, ngươi ngày càng không có lễ phép. Thấy vậy lâu chủ còn không hành lễ. Lúc này, một cái tuổi trẻ tiểu tử bước nhanh đi tới. A, nhìn tới, Hà Phong hay là nói cho hắn. Vạn mét thiên không, một khung máy bay tư nhân chính chậm rãi hạ xuống. Mã Bưu, lâu chủ có cần phải lừa ngươi? Lại nói, những năm này lâu chủ không xử bạc với ngươi, đem ngươi để là tam trưởng lão, những thứ này ngươi cũng quên. Nhìn thấy lâu chủ ánh mắt sắc bén, Phượng Vũ thấp thỏm lo âu. Phượng Điệp nhìn thoáng qua Mã Bưu, nhỏ giọng nói ra, lâu chủ, Mã trưởng lão trọng tình trọng nghĩa, làm việc quang minh lỗi lạc. Mã trưởng lão, đánh chó còn phải xem chủ nhân. Ngươi ở ngay trước mặt ta, như thế quát lớn Phượng Vũ, ngươi là coi như không thấy bản lâu chủ tồn tại sao? Mã Bưu trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi. Thu Nguyệt cười lấy hỏi. Thu Nguyệt lại lắc đầu. Mã trưởng lão, nghe được đi. Đi thôi, chuẩn bị cẩn thận một chút, tối nay cần phải thành công. Đúng, lâu chủ, thủ hạ cáo lui. Lâu chủ, thủ hạ nghe nói Bắc Vương nắm trong tay hai đầu quái thú. Thu Nguyệt lắc đầu. Điền Phượng Tiên rỗi ra lưng mỏi, vừa cười vừa nói, lệ lệ, vất vả ngươi. Lâu chủ, thủ hạ chỉ nghĩ xác định một sự kiện, năm đó ta bị hổ lang bàng truy sát, thế nhưng lâu chủ kế hoạch một trong. Thu Nguyệt gật đầu một cái. Thu Nguyệt sầm mặt lại, nhấc chân phóng ra một bước. Lúc này, Thu Nguyệt thở dài một tiếng. Làm không sai, nhớ kỹ, muốn hảo hảo chiêu đãi. Có rồi những con tin này, lo gì đại sự hay sao? Không tệ. Ngươi hôm nay tới trước, là muốn hương sư vấn tội sao? Sao lâu chủ cùng Hà Phong miêu tả có chút sai lệch đâu? Ngay trước mặt Thu Nguyệt, Mã Bưu giận dữ mắng mỏ Phượng Vũ cáo mượn oan hùng. Phượng Vũ, ngươi có phải hay không cảm thấy Mã Bưu không xứng với muội muội của ngươi? Phượng Vũ, Phượng Điệp, hai người các ngươi theo ta, tính được có 10 năm đi. Nữ nhân a, cũng không thể cả đời trà trộn giang hồ chém chém giết giết a. Mã Bưu mặc dù vóc người không ra thế nào tích, nhưng mà nhân phẩm không có lại nói. Phượng Điệp đi theo Mã Bưu, nhất định sẽ rất hạnh phúc. Phượng Vũ, không đủ gây sợ. Hừ, vì Cửu Dương thần công. Năm đó, ta mặc dù tiếp nhận Phong Nguyệt lâu, nhưng mà căn cơ bất ổn, lâu chủ vị trí, Lưu Phi nhìn chằm chằm, ngoài có hổ lang bang, tiêu giao các nhóm thế lực uy hiếp, vì tăng thực lực lên, ta chỉ có thể ra hạ sách này. Mà cơ trưởng trên đường chạy, một cỗ màu đen chống đạn lao vụt, chậm rãi ngừng lại. Phượng Điệp, Phượng Vũ, chuyện này ngươi thấy thế nào? Thu Nguyệt cười. Ha ha, Mã Bưu trọng tình trọng nghĩa, hắn không thể nào giết Hà Phong. Thu Nguyệt liếc qua bên cạnh thị nữ Phượng Vũ. Điền Lệ Lệ nhỏ giọng nói, đúng, lâu chủ, thủ hạ thì cho là như vậy. Tất nhiên, thì có một loại khả năng, Mã Bưu vì lên làm đại trưởng lão, vừa ngoan tâm giết Hà Phong. Nghe được lâu chủ chính miệng thừa nhận, Mã Bưu vô cùng mệt mỏi. Đúng, lâu chủ. Một giây sau, Mã Bưu bị đẩy lui rồi 5, 6 bước. Vừa mới dứt lời, chỉ thấy một bóng người, khí thế hung hăng xông vào. Rất nhanh, một người mặc áo trắng, đầu đội chân vàng cô gái trẻ tuổi, chậm rãi đi tới. Thu Nguyệt thì không có lên tiếng, chỉ là vung tay lên. Hừ, nói cho cũng không sao. Chỉ là một Mã Bưu, bản lâu chủ còn không để vào mắt không sao cả, tự có người đối phó. Gặp qua lâu chủ. Trong ngay mắt, một cỗ dọa người uy nghiêm đánh tới. Vì sao? Lâu chủ vì sao muốn làm như vậy? Ta đi, thật là bá đạo nội lực. Thu Nguyệt chỉ là nhìn trong ao bơi qua bơi lại kim ngư, giống như chết rồi một Hà trưởng lão, đối nàng mà nói, không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, không quan hệ nặng nhẹ. Ta. Phượng Vũ hét lớn một tiếng. Phượng Vũ trong nháy mắt nghĩ tới một sự kiện. Mã Bưu không gây luôn phản bác. Giờ phút này, hắn cũng không biết, đến tột cùng phải tin ai. Chẳng qua, vừa nghĩ tới năm đó mình bị hổ lang bang truy sát, nghĩa phụ một nhà bị diệt môn, còn có đại ca Hà Phong tự vẫn tại trước mắt mình, này từng cọc sự việc, nhường Mã Bưu rốt cuộc gáp chế không nổi nội tâm lửa giận. Lòng người khó dò. Những năm này, Mã Bưu đối bản lâu chủ trung thành tuyệt đối, là Phong Nguyệt lầu lập xuống rồi công lao hắn mã, nhưng mà, năm đó hổ lang bang một chuyện, cuối cùng có một ngày, Mã Bưu sẽ biết, cho nên ta chỉ là muốn thử một lần lòng trung thành của hắn thôi, ý của ngươi là, Hà Phong là tự vẫn mà chết. thấy Mã Bưu hùng hổ dọa người, Phượng Vũ nhìn không được rồi. Phượng Vũ, ta giao phó ngươi chuyện, xử lý ra sao?
Lâu chủ, ngài thì không lo lắng, Hà Phong đem năm đó trận tướng nói cho lập tức trưởng lão. Thu Nguyệt phất phất tay. Hai người nghe xong, giờ mới hiểu được lâu chủ dụng tâm lương khổ.
Lâu chủ, chuyện này là thật.
Phượng Điệp, ngươi cảm thấy Mã trưởng lão làm sao?
Lâu chủ, Phượng Điệp mệnh là lâu chủ cứu.
Ngài bất luận cái gì sắp đặt, Phượng Điệp phục tùng vô điều kiện.
Không ngờ rằng, lâu chủ tu vi tổng cộng đến rồi như thế độ cao, nhường tâm hắn thấy sợ hãi.
Phong Nguyệt khách sạn, tiền viện một chỗ trong lương đình, Thu Nguyệt đang bưng một bàn ngư ăn, cho trong ao kim ngư cho ăn.
Lâu chủ, Mã trưởng lão đến rồi lâu chủ, thủ hạ có một chuyện muốn hỏi.
Phượng Vũ có hơi xoay người, nhỏ giọng nói ra, hồi lâu chủ, thủ hạ cho rằng việc này tất có nội tình.
Mọi người đều biết, Mã trưởng lão cùng Hà Phong tình như thủ túc.
Phượng Vũ, lâu chủ đều không có ý kiến, ngươi chẳng qua lâu chủ bên người một thị nữ, có tư cách gì khoa tay múa chân?
Lúc này, Mã Bưu đã đến đình nghỉ mát bên ngoài.
Lâu chủ, ngài thật dự định nhường Phượng Điệp gả cho Mã Bưu?
Hồi lâu chủ, hoàn thành hơn 9 thành đại thần, bọn hắn công tử đã bị thủ hạ mang về, toàn bộ thu xếp tại trong mật thất.
Nghe được tên này, Mã Bưu toàn thân chấn động.
Phượng Điệp thế nhưng muội muội của mình a.
Mã trưởng lão, lúc đó ta chỉ nghĩ cầm tới Cửu Dương thần công, về phần Mã gia phụ, ta không hề đại khai sát giới, mà là hổ lang bang gây nên.
Sau đó, ngươi không phải tự tay giết rồi kẻ thù sao?
Điền A Di, chúng ta lập tức sắp đến.
Chương 275, mượn đao giết người.
Chương 275, mượn đao giết người.
Như Biển, không nên hỏi, không nên hỏi.
Điền Phượng Tiên gật đầu một cái.
Điền Lệ Lệ ngẩng đầu nhìn lên, vừa vặn trông thấy hai cái trẻ tuổi tiểu tử, trực câu câu nhìn mình chằm chằm.
Điền đại tỷ, thủ đoạn của lão bản, ngài so với ta rõ ràng hơn.
Ta thì một cái mạng, không thể không nhát gan a.
A, quên rồi giới thiệu, ta chỉ em tốt con gái Điền Lệ Lệ, luôn luôn giúp lão bản làm việc.
Đúng, Trần lão đại, chúng ta thể chết cũng đi theo ngài.
Rất nhanh, cửa khoang mở ra, hai nữ nhân, một trước một sau chậm rãi đi xuống.
Hắc hắc,
tỷ, mời tới bên này.
Trần Cương gật đầu cười.
Ta dựa vào, tốt nóng nảy nữ nhân, gương mặt, dáng người, thỏa thỏa siêu cấp đại mỹ nữ.
Trần Cương vụng trộm quan sát đến Điền quản gia, phát hiện nàng từ đầu đến cuối đều là vẻ mặt mỉm cười.
Ăn quá ngon rồi, cũng đổi kịp cấp 5 sao khách sạn. Trần Cương cười hắc hắc.
Đại tỷ có kế hoạch.
Trần Cương lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, ngồi xuống.
Nhìn thấy Điền Phượng Tiên, Trần Cương vô cùng kích động, một đường chạy quá khứ.
Ừ, cũng bao nhiêu tuổi rồi, còn như thế nói năng ngọt sớt, cũng dám đến tỷ tỷ nói giỡn.
Nha, Trần lão đệ, người nhóm này ăn rất không tệ, đã vượt qua rồi lão bản.
Mà Long Hướng Thiên cùng Tống Như Hải, hai người ánh mắt cũng dừng lại tại rồi Điền Lệ Lệ trên người.
Nhìn thấy Điền Phượng Tiên sau lưng, một xa lạ nữ hải, Trần Cương không khỏi hứng thú.
Tiểu Thiên, ngươi rất không tồi, ta xem trọng ngươi, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng.
Lão bản muốn làm sắc huyết dịch.
Dù là muốn hỏi, cũng là cái kia thân làm bảo vệ đội trưởng hắn đặt câu hỏi, làm sao có khả năng đến phiên Tống Như Hải đâu.
Tốt, trở lại chuyện chính.
Làm sắc huyết dịch, tất cả căn cứ còn có bao nhiêu?
Cao, thực sự thật cao minh.
Điên tỷ, ngươi quả thực là tại thế chưa cắt lượng.
Tiếp theo, còn nói thêm, Trần thúc thúc, vậy ta đi ra ngoài trước tản bộ một vòng.
Điên tỷ, hẳn là lão bản có mới chỉ thị.
Lúc này, phi cơ đã bình ổn hạ xuống mặt đất.
Lẽ nào, đây là lão bản an bài thư ký?
Trần Cương vẻ mặt nghiêm túc xuống xe.
Điên Lệ Lệ nếm thử một miếng, mới kìm lòng không được khen một câu.
Trần thúc thúc, xin chào.
Điền Phượng Tiên không nói gì, chỉ là nhìn một chút Long Hướng Thiên hai người.
Đừng nhìn Điền Lệ Lệ trẻ tuổi, nhưng mà nàng đống chốc nghe được Điền A Di ý ở ngoài lời.
Ha ha, Lệ Lệ, về sau có rất nhiều cơ hội.
Tống Như Hải bị hủ đội vàng lui về phía sau mấy bước, cúi đầu, giống như một làm sai chuyện hải tử, chờ lấy phụ huynh răng dạy.
Điền Phượng Tiên lắc đầu.
Trần bác sĩ, ngài là căn cứ lão đại, chúng ta làm thuộc hạ mặc kệ khi nào, đều phải hiểu quy củ.
Ha ha, mở tiểu trò đùa mà thôi, nhìn đem ngươi dọa thành dạng gì.
Hạt dự, lá gan của ngươi, sao càng ngày càng nhỏ.
Trần Cương lập tức đã hiểu rồi.
A, vừa nãy Điền đại tỷ nói có rất nhiều cơ hội.
Lúc này, Long Hướng Tiên hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái.
Lúc này, Điền Phượng Tiên lại nghĩ tới một sự kiện.
Điền Phượng Tiên liếc một cái Trần Cương.
Lập tức, nàng mày nhăn lại, trừng hai người bọn họ một chút.
Sau đó, Trần Cương dẫn hai người đến rồi căn cứ lầu 3 phòng ăn trong dạng.
Điền Phượng Tiên vừa nói, một bên kẹp một viên thịt thỏ để vào rồi trong bát của nàng.
Ha ha, Tiểu Cương, ngươi tóc đây trước kia trận nhìn không ít.
Những năm này, không ít quan tâm đi.
Ước chừng qua nửa giờ, ba người ăn no về sau, Điền Phượng Tiên nhìn về phía Điền Lệ Lệ, vừa cười vừa nói, Lệ Lệ, ngươi lần đầu tiên tới căn cứ, nhường Long đội trưởng mang ngươi bốn phía đi dạo, ta và ngươi Trần thúc thúc có chút việc phải thương lượng. Thấy Trần Cương có chút khẩn trương, Điền Phượng Tiên vừa cười vừa nói, Tiểu Cương, ta cũng liền tùy tiện nói một chút, ngươi đừng để trong lòng, càng không nên suy nghĩ bậy bạ.
Nói thật, ta tại lão bản chỗ nào còn chưa ăn vào nhiều như vậy thịt rừng đâu.
Tống Như Hải ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung, bộ kia càng ngày càng gần phi cơ.
Tiểu Thiên, Như Biển cũng là người một nhà, nơi này lại không người bên ngoài, không cần câu nệ như vậy.
Điền tỷ, chúng ta không thể ngồi chờ chết,
đây là báo thù cơ hội tốt.
Ừ, Điền tỷ, năm đó đại ca là chết như thế nào, ngài lẽ nào quên?
Bây giờ lão bản thế mà hợp tác với Hắc Long Hội.
Cách một chút, Trần Cương đột nhiên vô bàn một cái,
nói xong rời khỏi bao xương, cũng nhẹ nhàng đóng cửa phòng.
Trần Cương mắt tròn váng.
Chỉ là buổi tối đến, quả thực có chút giật mình.
Gia hỏa này cũng quá không có quy củ đi.
Trần Cương nghe xong, lập tức nghe được nói bóng gió.
Nghe được Hắc Long Hội ba chữ, Trần Cương biến sắc.
Chính mình không nghe lầm chứ? Tất cả căn cứ đều là lão bản có thể điền Phượng Tiên lại nói, lão bản tìm chính mình mượn đồ vật, cái này. Đứng ở phía sau Tống Như Hải, trong lòng thầm mắng Long Hướng Tiên lĩnh hót. Điền Phượng Tiên đem kế hoạch cùng bản đồ xuất. Ân. Nói thật cho ngươi biết, lão bản cùng Hắc Long hội đã đạt thành giao dịch. Ngày mai, Hắc Long hội hội trưởng Mị Dạ Mộ Tổ Hạ Gian, thiếu gia Mị Dạ Mộ Tổ tiểu gia sẽ đến thăm hỏi lão bản. Hắn vừa cười vừa nói, Điền tỷ, ngươi trong đêm đến, nhất định có chút mỏi mệt đi. Ta đã an bài phong phú tiệc tối, cho hai vị mỹ nữ đón gió tẩy trần. Hai người nghiêm, cùng kêu lên trả lời. Dựa vào, vừa nãy không cũng là bởi vì lão tử đoạt ngươi danh tiếng sao? Có cần phải tại Trần lão đại trước mặt, đè thấp lão tử đến nâng lên ngươi? Nào biết, Trần Cương lại là hơi cười một chút. Vừa vào nhà, trên bàn đã bày đầy sơn chân hải vị. Ô tô vừa dừng hẳn, Long Hướng Tiên vội vàng chạy tới mở cửa. Điền A Di, cảm ơn ngài. Lời này đến tột cùng là mấy cái ý nghĩa? Phụng Tiên tỷ, đã lâu không gặp, ngài gầy không ít. Long Hướng Tiên trầm giọng nói. Nghĩ tới nghĩ lui, Trần Cương hay là không muốn đã hiểu. Tiểu Tiên, Tiểu Hải, các ngươi cố gắng làm, ta sẽ không bạc đãi các ngươi. Phụng Tiên tỷ, chúng ta Lý Công Nam đều như vậy, mỗi ngày phí tế bảo não nghe được Trần Cương tán dương. Long Hướng Tiên ngược lại vẻ mặt khiêm tốn nói ra, Trần lão đại, đúng là ta một người thô kệch, chỉ có một trách nhiệm, chính là bảo hộ ngài cùng căn cứ an toàn. Phụng Tiên tỷ, vị tiểu cô nương này là Tiểu Cương, đại ca thủ, ta vẫn chưa quên. Lão bản biết rõ Hắc Long hội giết đại ca, còn muốn hợp tác với Hắc Long hội. Tỷ, ngươi hơn nửa đêm đến, có phải hay không lão bản có quan trọng chỉ thị? Điền Phượng Tiên nhìn thoáng qua Điền Lệ Lệ, nói ra, ha ha, ăn trước no bụng lại nói. Lập tức, Trần Cương ý thức được, Điền quản gia phải làm mục đích không đơn giản, cho dù là Điền Lệ Lệ thì không có tư cách hiểu rõ. Thôi đi, Tiểu Cương, ngươi khác thì cho ta mang mũ cao. Điền quản gia đây là đang cảnh cáo chính mình. Thử, lão bản bất nghĩa, cũng đừng trách ta vô tình. Điền tỷ, ngài lần này tới là. Được rồi, Điền A Di, ngài cùng Trần Thúc Thúc chậm rãi trò chuyện ân, ta dự định mượn đao giết người. Theo ta được biết, bị Dạ Mộ Tổ tiểu giá tham luyến sắc đẹp, mà lão bản con gái đi ạ nạ mỹ mạo động lòng người. Đối với Điền quản gia đến, Trần Cương cũng không ngoài ý muốn, dù sao cũng là lão bản quản gia, nàng đến đốc thúc, kiểm tra một chút công tác, cũng là hợp tình lý. Lệ Lệ, đến rồi Trần Thúc Thúc nơi này, tuyệt đối đừng khách khí, đem mình làm nhà của mình. Tiểu Cương, lão bản muốn tìm ngươi mượn một vật chân bác sĩ, đêm hôm khuya khoắt là ai tới chơi à? Chương 276, Trần bác sĩ lửa giận. Chương 276, Trần bác sĩ lửa giận. Mấy phút đồng hồ sau, Long Hướng Tiên thở hổn hển xuất hiện ở trong dạp. Trần Cương không thể tin vào tai của mình, lập tức lấy điện thoại di động ra. Một màn này kinh đến rồi Trần Cương. Vì thế hai người tận lực tại Lệ Lệ trước mặt biểu hiện mình, lẫn nhau phân cao thấp. Ha ha, Tiểu Cương, ngươi quên rồi còn có tỷ tỷ. Tỷ, ngài có biện pháp? Đái Minh còn sống sót. Đúng, tỷ tỷ dạy phải, đệ đệ nhất định phải khiêm tốn, cẩn thận. Suy nghĩ một lúc, hay là cố nén lửa giận. Có rồi Điền Phượng Tiên giúp đỡ, Trần Cương treo lấy một trái tim, cuối cùng thực tế lại. Rốt cuộc chính mình vừa tiếp quản rồi căn cứ, mà Long Hướng Tiên coi như trung tâm, chính là dùng người lúc. Nhìn tới, Điền Phượng Tiên đúng lao bảng càng thêm bất mãn, lúc này chính là lôi kéo nàng thời cơ tốt. Long Hướng Tiên, ta đối với ngươi làm sao? Đái Hồng Lượng thấy Trần Cương vẻ mặt tự tin, Điền Phượng Tiên có chút hoài nghi. Không tốt, xảy ra đại sự. Lão đại, ta. Trần Cương tỉ mỉ nghĩ lại, đột nhiên nhớ lại. Nhìn Trần Cương vẻ mặt tức giận, hắn có chút sững sờ. Tuyệt đối không ngờ rằng Điền Phượng Tiên đúng là cao thủ. Điền Phượng Tiên cũng không nói chuyện, chỉ là một chỉ rơi tại thủy tinh trên bàn cơm. Trần Cương nghe xong, trong lòng mừng như điên không thôi. Hôm đó, Long Hướng Tiên báo cáo, xác nhận Đái Minh ngã xuống sườn núi bỏ mình. Ha ha, Tiểu Cương, tỷ tỷ phát hiện ngươi, hiện tại ngày càng lão cá. Tỷ, ta cam đoan với ngươi, Lệ Lệ ở ta nơi này, tuyệt đối không ai dám bắt nạt, ta cũng sẽ không để Lệ Lệ nhận mảy may tủi thân. Từ hôm nay trở đi, Lệ Lệ chính là ta Trần Cương con gái nuôi. Như biển, Trần lão đại tìm ta. Như vậy, ngươi cùng Điền tiểu thư đi dạo một vòng. Đô đô vài tiếng, điện thoại tiếp thông. Chính mình thế nhưng chính mắt thấy, Đái Minh ngã vào cao mấy chục mét huyền ngay. Tống Như Hải là một yêu nhã, rất có phong độ thân sĩ mời tư thế. Thử, bọn hắn đều bị ta xử lý. Tiểu Cương, tỷ tỷ cho ngươi một lời khuyên, không muốn đắc chí, bất cứ lúc nào đều muốn kiếm tốn. Còn có, căn cứ bất ngờ làm phản chuyện này, ngươi nhất định phải hoàn toàn phong tỏa thông tin, tuyệt không thể nhường lão bản hiểu rõ. Cùng Lệ Lệ liên quan đến. Tỷ, việc này có chút khó giải quyết ta. Không ngờ rằng, căn cứ lại đã xảy ra long trời lở đất đại sự. Lệ Lệ tiểu tỷ, mời tới bên này. Trần Cương lắc, trầm giọng nói ra, Tiểu Tiên, ngươi đi xuống trước đi. Điền Phượng Tiên sao có thể nhìn ra, chính mình dã tâm rất lớn đâu. Đồng dạng, Lệ Lệ dung nhan tuyệt thế, thì mê hoặc Long Hướng Tiên. Nhìn Long Hướng Tiên vội vàng rời đi, Tống Như Hải vui vẻ không thôi. Lẽ nào, Long Hướng Tiên cùng Tống Như Hải, hai người bọn họ hùn vốn gạt ta? Ân, tỷ hiểu rõ, hiện nay ta còn chưa thực lực di chuyển Đái Hồng Lượng. Ừ, những năm này, ta là lão bản đi theo làm tùy tùng, có thể lão bản sao đối lại ta. Mặc dù hàng năm mấy trăm vạn USD tiền lương, thế nhưng, Lệ Lệ chuyện này xảy ra về sau, lão bản lại không có bất kỳ cái gì cách nói. Ha ha, Tiểu Cương, vì thân thủ của ta, giết một con một sách, dư giả. Do đó, ngươi không cần lo lắng. Lão đại, cái này, điều đó không có khả năng. Ta cùng Tống Như Hải, là nhìn tận mắt Đái Minh rơi xuống. Điền Phượng Tiên ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Trần Cương. Ha ha, cùng Lệ Lệ liên quan đến. Trần Cương dự cảm, Điền Lệ Lệ nhất định đã xảy ra bất hạnh cảnh ngộ,
Tiểu Thiên, ngươi cũng không cần vô cùng tự trách. Ta sẽ giúp các ngươi lão đại giải quyết hết cái phiền toái này.
Cái gì? Ngươi nắm trong tay căn cứ?
Kia An chủ nhiệm đâu?
Còn có rốt giờ, bờ dân đâu?
Lúc này, Điền Phượng Tiên sầm mặt lại, đột nhiên vỗ bàn một cái.
Tỷ, ngài làm sao vậy?
Trần lão đại, ngài đúng ta ân trọng như núi.
Không thể nào a.
Từ thấy vậy Lệ Lệ lần đầu tiên, hắn đã bị nữ nhân này thật sâu mê hoặc.
Thôi, thôi, chuyện này cũng không trách ngươi.
Chỉ có thể nói, đái minh mạng lớn, ông trời thì không thu hắn.
Lão đại, đái minh chuyện này là thủ hạ không có xử lý tốt, mời ngài trách phạt.
Ngươi lai, nàng nghĩ tới một người, người này chính là Trần Cương học sinh đái minh.
Long Hướng Thiên nghe xong, trong nháy mắt có loại cảm giác xấu.
Lẽ nào đái minh không chết?
Đột nhiên, Điền Phượng Tiên sắc mặt đại biến.
Thì, ta có thể giúp ngươi diệt trừ đái hồng lượng.
Đầu lĩnh, làm sao vậy?
Ừ, ngươi không phải nói cho ta biết, đái minh chết rồi sao?
Hiện tại, ta được đến rồi tin tức xác thực, đái minh còn chưa có chết, đã xuất hiện tại M Quốc.
Lão bản đến nay vẫn chưa hay biết gì.
Trần Cương sững sờ, đội vàng nói, tỷ, ngài có việc nói thẳng, giữa các ngươi, không cần khách sáo như thế.
Một giây sau, cả khối thủy tinh nổ tung.
Đái minh bây giờ tại lão bản thuộc hạ tư nhân y viện, một khi hắn mở miệng, chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ.
Nữ nhân này giấu thật sâu.
Bộ một tiếng, Trần Cương cho hắn một cái tát.
Xuất sinh này, không phải liền là lão bản cháu rồi sao?
Đái gia tương lai người cầm lái,
trừ gia điển vượt tiền, không ai lại càng dễ tiếp cận đái minh.
Hừ, đái hồng lượng tên xuất sinh kia, cương ép đoạt lấy Lệ Lệ.
Tên xuất sinh này, chết không yên lành.
Đồ hỗn trướng, rơi xuống thì nhất định sẽ chết.
Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Những lời này, ngươi chưa từng nghe qua.
Tỷ, Lệ Lệ thế nào?
Trần Cương cười hắc hắc.
Cảm ơn Điền A Di.
Đột nhiên, Điền Phượng Tiên thấp giọng khóc thút thít.
Giờ phút này, Long Hướng Tiên chính ngồi tiếp Điền Lệ Lệ trong căn cứ bốn phía tàn bộ.
Điền Phượng Tiên gật đầu một cái, sau đó thở dài một hơi.
Tốt, Long đội.
Đợi Long Hướng Tiên sau khi rời đi, Trần Cương nói ra, tỷ, tiểu đệ rất hiếu kỳ, ngài làm sao xử lý Đại Minh?
Hạt dự, Tiểu Cương, tỷ tỷ hiểu rõ dã tâm của ngươi rất lớn.
Có đôi khi, dã tâm lớn năng lực thúc giục người đi tới, có đôi khi cũng có thể để người rơi vào vực sâu vạn trượng.
Bây giờ nói những lời này có làm được cái gì?
Cũng may, Đái Minh hiện tại còn không thể mở miệng nói xong.
Bất quá, bác sĩ nói Đái Minh tùy thời năng lực thức tỉnh.
Do đó, chúng ta nhất định phải đuổi tại hắn khôi phục ý thức trước đó, giải quyết điểm cái phiền phức này.
Nghĩ đến này, Trần Cương lửa giận ngút trời.
Cái gì?
Ngươi có thể làm được?
Tỷ, thế nào?
Đúng lúc này, chuông điện thoại di động vang lên.
Điện thoại đầu kia truyền đến Trần Cương thanh âm tức giận.
Long Hướng Thiên, lập tức đến bao xương, hiện tại, lập tức.
Trần Cương hừ lạnh một tiếng.
Long Hướng Thiên vẻ mặt chân thành khom lưng nói cảm ơn.
Trần Cương nghe xong, phía sau lưng dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người.
Quả nhiên, Điền Phượng Tiên nghẹn ngào nói, "Hạt dự, là ta hại Lệ Lệ.
Lúc trước, ta thì không nên mang theo Lệ Lệ đến em M Quốc.
Có thể thì sẽ không phát sinh sự kiện kia rồi đúng rồi, Tiểu Cương, tỷ tỷ có một chuyện muốn nhờ."
"Tỷ, ta vẫn luôn đem ngài là người một nhà.
Thứ không dám dâu dến, hiện tại tất cả căn cứ, ta quyết định không, không thể nào."
Vừa nãy, Trần Cương là cố ý răn dạy Long Hướng Thiên, chính là nghĩ thăm dò hạ Điền Phượng Tiên, nhìn nàng có nguyện ý không giúp đỡ.
"A, tên này sao vô cùng quen hay.
Tốt một cái ân trọng như núi.
Vậy ta hỏi ngươi, Đái Minh bị xử quyết ngày đó, là ngươi cùng Tống Như Hải chấp hành đúng không?"
Trần Cương rất muốn một phát súng giết chết người kia.
"Đúng, lão đại."
"Hạt dự, Lệ Lệ là một cái hảo hải tử, mệnh thì khổ, cha mẹ qua đời sớm."
Chương 277, Kim Ti Nhuyễn Giáp chương 277, Kim Ti Nhuyễn Giáp tốt, ta cần phải trở về.
"Nhớ kỹ, mau chóng phát triển thực lực của mình, như vậy mới có thể khiêu chiến lao ra."
"Yên tâm đi, căn cứ phát sinh tất cả, ta sẽ không trước bất kỳ ai lộ ra nửa chữ.
Tương lai ngươi như thành công, giúp ta diệt mị dạ mộ tổ gia tộc, đây là tỷ tỷ cuộc đời lớn nhất hy vọng." Tống Vân Mai giơ ngón tay cái lên, vẻ mặt hâm mộ nói ra, không hổ là nhà giàu có, hoa 3000 vạn mua cái đồ chơi này.
Thu Nguyệt cô đương, nàng nhóm cũng là người một nhà, có việc chính là ở đây nói đi.
Thấy Diệp Thu không có phản ứng, Tô Tiểu Ngọc lần nữa khuyên nhủ,
"Người tới, đi chuyến Phong Nguyệt lâu, đem Diệp công tử, còn có bằng hưu của hắn cũng tiếp vào trong cung." Diệp Thu cười hắc hắc.
"Nha, Tống cô đương, ta tìm Diệp công tử có việc."
Tống Vân Mai tức giận nói xong.
"Đúng vậy, lao ra."
Hạ Tiệp hơi không kiên nhẫn mà hỏi,
"Đường đường Phong Nguyệt lâu lâu chủ, nàng nhóm dám đối với mình vô lễ?"
"Rất tốt, rất tốt.
Nếu không phải nể tình Diệp Thu trên mặt mũi, nàng không nên hảo hảo sửa chữa hạ những nữ nhân này."
Diệp Thu đau kèm chút nước mắt chảy ra đến rồi.
Thu Nguyệt vào nhà về sau, trực tiếp đi đến trước giường.
"Mai tỷ, ngươi ra tay liền không thể điểm nhẹ.
Ta kèm chút bị ngươi bóp chết."
"Hắc hắc, trong nhà của ta thì có một kiện, là gia gia của ta tốn 3000 vạn vô xuống tới, chẳng qua chất lượng không tốt, ngoại hình cùng cái này giống nhau như lúc, cho nên ta bỗng chốc thì nhận ra.
Vì lý do an toàn, ta một hồi phát một cái mới hàng không lộ tuyến, ta người sẽ âm thầm bảo hộ ngươi."
Mặc dù Điền Phượng Tiên có chút bất mãn, nhưng mà nàng cũng không dám ngỗ nghịch lao ra ý nghĩa.
"Ôi, Diệp công tử, người ta kêu nhiều thân thế ta."
Hạ Tiệp do dự một chút, hay là mở cửa phòng ra.
"Tốt, có quyết đoán.
Trở về lao bản chỗ nào, ta sẽ hết mọi có thể giúp ngươi."
Diệp Thu lại ngửi thấy một cố ghen tuông.
"Thử, đến lúc nào rồi rồi, còn có tâm tư đi ngủ."
Trong phòng, Tô Tiểu Ngọc, Âu Dương Tiểu Uyển, Hạ Tiệp, Tống Vân Hà, Tống Vân Mai, Diệp Hoan, Triệu Linh Nhi và thất nữ, từng cái tâm sự nặng nề.
"Ta nếu chết rồi, những người khác là được quả phụ rồi một vòng trăng sáng treo, đem đêm tối chiếu như thế sáng ngời.
Triệu Linh Nhi khiếp sợ không thôi. Ai vậy? Ha ha, yên tâm đi. Cho dù có chuyện, vì tỷ tỷ thân thủ, vẫn có thể thoát hiểm. Âu Dương Tiểu Uyển đống chốc nhận ra. Trần Cương trịnh trọng gật đầu một cái. Những năm này, Điền Phượng Tiên xem nàng là con gái ruột, bây giờ vì Đái Hồng Lượng tên hôn đằng kia, nàng phải rời khỏi Điền A Di, trong lòng có mọi loại không bỏ. Trong hoàng cung, cựu công chúa lần nữa dò xét một lần. Cúp điện thoại xong về sau, Trần Cương lại cười. Nàng mấy bước tiến lên, dùng tay trái hung hăng bấm một cái Diệp Thu cánh tay trái. Ha ha, cung bản cùng cả mẹ đã ra tộc chó cắn chó, tốt nhất lưỡng bại câu thương. Trần thúc thúc, ta không quay về, Điền A Di sao hướng lao bản bàn giao? Lúc này, bao gồm Thịnh Yến cung nữ, thái giám đều đã đổi thành rồi người của mình. Một hồi vở kịch sắp bắt đầu. Lời này vừa nói ra, thất nữ ác trừng mắt liếc hắn một cái. Nàng mơ hồ cảm giác tối nay có thể sẽ không thái bình. Tung tung tung, truyền đến một hồi tiếng gõ cửa rồn rập. Rất nhanh, một đội 50 người binh sĩ hướng phía Phong Nguyệt lâu tiến đến. Đổi lại những người khác, nhất định sẽ cầm căn cứ chuyện này giao giá trên trời, có thể Điện Phượng Tiên nhưng không có. Trần Cương vô vô bờ vai của nàng, nữ trọng tâm trường nói: "Tỷ, xin ngài yên tâm, tiểu đệ nhất định sẽ nhớ kỹ tỷ tỷ dạy bảo. Như thành công, không riêng gì mỹ dạ mổ tổ gia tộc, còn có cả mẹ đại nhất tộc, ta đều muốn diện." "Cũng được." "Được rồi, lao ra, ta lập tức trở lại." "Lao ra, vậy ta vẫn theo sớm định ra lộ tuyến quay trở lại sao?" Trần Cương vô cùng cảm động. "Ta, Thu Nguyệt." Bên này, Bắc Vương, Tây Vương đã động thân. "Hừ, ai bảo ngươi không để ý tới Tô A Di cùng tỷ ta. Bóp chết được rồi. Không biết xấu hổ." "Diệp Thu, Thu đại mỹ nữ tìm ngươi a?" "Hừ, muốn nói chính là ở đây nói, hẳn là không thể gặp người." "Thu Nguyệt cô đương, ngươi một nữ nhân, sao không sao có việc, luôn yêu thích hướng nam nhân căn phòng chạy." Kim Tí Nhuyễn Giáp. "Chẳng biết tại sao." Tống Vân Hà mí mắt nhảy không ngừng. Phong Nguyệt lâu, Diệp Thu tựa ở trên giường, khép mắt nghỉ ngơi. Điền Phượng Tiên lấy điện thoại di động ra xem xét, đúng là lão bản. "Vô chi, này gọi đáng giá." Trần Cương vừa cười vừa nói, "Yên tâm đi, ngươi Điền A Di đã có sách lược bài toàn. Hiện tại, ngươi phải sống cho tốt, đừng để Điền A Di lo lắng, biết không?" Trần Cương hội ý gật đầu một cái. Nghe tam nữ niệm ai, Thu Nguyệt thì không có tức giận. Tần Tiểu Phượng đi ra cung điện, ngẩng đầu nhìn bầu trời. "Ngươi cầm tới đồ vật sau lập tức quay lại. Mị Dạ Mộ Tổ thương hải bệnh tình cao nguy, Mị Dạ Mộ Tổ hạ gian sốt ruột." "Lệ Lệ, ngươi cho dù trở về, có thể giúp đỡ Điền A Di gấp cái gì đâu? Ngược lại còn có thể thêm phiền. Còn nữa, Đái Hồng Lượng tên xuất sinh kia đã để mắt tới ngươi rồi, ngươi nếu trở về, chẳng phải là lang vào miệng cọp?" "Xong rồi." Bình giấm chua tức giận. "Lao ra, muốn như vậy, ngài có chuyện tìm ta?" "Diệp Thu, ngươi hay là quyết định muốn đi dự tiệc?" "Mời công chúa yên tâm, mặt tướng định không có nhục sứ mệnh." Trực giác của nữ nhân còn có giác quan thứ 6, nàng cảm thấy Diệp Thu cùng Thu Nguyệt lưu miêu dính. "A." Lúc này, Tống Vân Mai tức giận. "Phụ tiên, ngươi đã đến căn cứ, cùng Trần bác sĩ chạm mặt ta." Đầu kia, Đái Phi Thiên hít mắt, nằm ở ghế bành bên trên, đứng bên cạnh một vị mỹ nữ tóc vàng, chính thận trọng đấm lưng. "Trần thúc thúc, ta nghĩ đợi tại Điền A Di bên cạnh." Nàng hướng Trần Cương làm một suỵt thủ thế. "Lão bản nương, ngươi đây là muốn cùng Diệp Thu nói thì thầm? Sẽ không phải là buồn nôn lời tâm tình a?" "Tiểu thiệp, kéo cửa xuống, vẫn không có thể khiến người ta luôn luôn đứng ở bên ngoài đi." "Nha, Thu Nguyệt cô nương, ngươi định đem Diệp Lang mang đi đâu?" "Tỷ, lão bản người này khó đối phó, ngài nhất thiết phải cẩn thận." Tại Trần Cương một phen khuyên bảo, Điền Lệ Lệ tâm trạng thoải mái không ít. Thu Nguyệt cười, theo túi áo bên trong móc ra một vật. "Tiểu Uyển, ngươi tại sao biết Kim Tì Nhuyễn Giáp?" "Nhường lao ra phí tâm." Có thể Điền Lệ Lệ vô cùng lo lắng. Tống Vân Hà vẻ mặt không vui. Thu Nguyệt mày nhăn lại. Mãi đến khi phi cơ biến mất tại tầm mắt bên trong, nàng vẫn như cũ không muốn rời khỏi. Ai ngờ Thu Nguyệt trực tiếp liếc nàng một cái. "Diệp công tử, ta có việc tìm ta, nơi này nói chuyện không tiện. Tống thống lĩnh, tối nay ngươi trách nhiệm trọng đại, không thể có một chút sơ suất." Trên bãi đáp máy bay, Điền Lệ Lệ rưng rưng vây tay. Có thể Diệp Thu hay là hít mắt. "Cái gì? Tối nay thì phải chạy trở về?" Nàng nhóm dường như chăm miệng một lời nói. "Tiểu Thu, nghe người ta quên, ăn cơm no. Chúng ta thì là vì tốt cho ngươi. Trên đường chú ý an toàn." Theo tin tức đáng tin, cả mẹ đã gia tộc tốn 1 tỷ Mỹ Kim, phái quốc tế nổi danh tổ chức sát thủ lừa báo, dự định bắt cóc Lam sát huyết dịch. "Lệ Lệ, ngươi Điền A Di đã đi rồi, chúng ta trở về đi." Sau 20 phút, phi cơ chậm rãi cất cánh. Chương 278, gia tộc hội nghị chương 278, gia tộc hội nghị Diệp Thu tiếp nhận Kim Ti Nhuyễn Giáp, trong lòng rất cảm thấy vui mừng. Diệp Thu hiểu rõ, Thu Nguyệt là quan tâm phát ra từ nội tâm chính mình. "Hoa Đằng Quân, ta vô cùng hoài nghi ngươi tình báo độ tin cậy." "Hừ, Dạ Mạ Mộ Tổ Thương Hải đã bị Nhất Lang đánh thành trọng thương, chỉ còn một hơi, theo ta được biết, trên thế giới còn không có cái nào bác sĩ có thể cứu sống Dạ Mạ Mộ Tổ Thương Hải. Ngươi nói bảo bối kia, nói không chừng là Đái Phi Thiên lắc lư Dạ Mạ Mộ Tổ hạ gian." "Diệp công tử, nhìn tới ngươi rất được hoan nên mà." "Không ngờ rằng, cựu công chúa nghĩ vẫn rất chú đáo." "Yên tâm đi, nữ nhân kia nhất định sẽ lộ ra đuôi cáo." Thu Nguyệt tức giận không thôi. "Nguyên lai, vì cả mẹ đạ Hoa Đằng cầm đầu trẻ tuổi một phái, cùng vì cả mẹ đạ Hoành Tam cầm đầu trưởng bối, cho tới nay minh tranh ám đấu." Tộc trưởng cả mẹ đạ Thiền Nhị ngồi ở phòng nghị sự trung tâm nhất một tấm gỗ lim ghế dựa mềm bên trên, hai bên trái phải riêng phần mình 3 tấm ghế. "Ngài chính là Diệp công tử." "Thu Nguyệt cô đương, ngươi cũng đừng nói móc ta." "Nàng nhóm tranh nhau đến mời ta, nguyên do trong đó, không cần ta nói, ngươi thì mình mà đi." Nghe các nữ nhân nghị luận, Diệp Thu im lặng tới cực điểm.
Các vệ đạ thiển nhị liếc nhìn mọi người, một bộ quân lâm thiên hạ khí thế. Vì Diệp Thu, nàng chỉ có thể chịu đựng. Lão bản nương, quan gia người đến. Đi đến khách phòng cửa, hai người nhìn thoáng qua, lập tức đem ánh mắt đứng tại Diệp Thu trên người. Thu Nguyệt vừa cười vừa nói, tốt, ta lập tức xuất phát. Thu Nguyệt cô đương, nam nữ hữu biệt, ngươi còn muốn làm mặt nhìn Diệp Thu thay quần áo. Âu Dương Tiểu Uyển đi đến bên cạnh nàng, nhỏ giọng nói ra, Hà tỷ, vừa nãy chúng ta uống say, Diệp Thu ra hỏa này nhưng không thấy rồi, khoảng chừng hơn một giờ mới trở về. Ta hoài nghi, ra hỏa này có phải hay không thừa dịp này ra ngoài ăn bụng đi. Ước chừng qua 3 phút, bột một tiếng, cả mẹ đã cái mẹ hung hăng vô bàn một cái. Ngươi, ngươi. Thu Nguyệt hừ lạnh một tiếng, quay người rời đi khách phòng. Nhìn hai người nói cười cười, với lại Thu Nguyệt kia hàm tình mạch mạch ánh mắt, là kẻ ngu cũng có thể nhìn ra, hai người bọn họ nhất định lưu miêu dính. Khách khí cái gì, chúng ta là bạn tốt mà. Thu Nguyệt hừ lạnh một tiếng, không có trả lời, mà là đem kim ti nhuyễn giáp đưa cho Diệp Thu, cười nói đến, Diệp công tử, tối nay đi hoàng cung dự tiệc, chắc hẳn giữ nhiều lành ít, vì để phòng lỡ như, ngươi hay là mặc vào bộ này kim ti nhuyễn giáp. Đừng nhìn nó nhẹ, có rồi nó, có thể đao thương bất nhập. Ha ha, Thu Nguyệt cô nương cũng lên tiếng, đây cũng là địa bàn của ngươi, ta nào dám không theo. Các ngươi từng cái sao đều cho rằng lão tử ra ngoài quỷ hốn. Tốt, vất vả hai vị tướng quân. Các ngươi chờ một lát, ta lập tức là được. Chính mình cùng Thu Nguyệt cô nương, chỉ là hai mặt duyên phận, liền coi chính mình cùng nàng vọng phu trưởng được có mấy phần tượng, liền nhường Thu Nguyệt ủy thân cho chính mình, còn đưa một kiện tuyệt thế bảo bối, phần ân tình này, Diệp Thu chỉ sợ cả đời thì sẽ không quên. Lúc này, trong phòng tràn đầy mùi thuốc súng. Diệp Thu vừa mới chuyển thân, dự định đổi bộ y phục, nào biết cửa lại tới một tướng quân, còn có hai cái binh sĩ. Lúc này, Tống Vân Hà, Âu Dương Tiểu Uyển liếc nhau. Mặt tướng Hà Trung, cựu công chúa dưới trướng đại tướng quân. Tối nay đặc làm theo việc công chủ chi mệnh, tới trước hộ Tống Diệp công tử một đoàn người tiến về hoàng cung. Diệp Thu, một hồi quan sai đi lên, ngươi nhất định phải chủ động bàn giao, tranh thủ rộng rãi xử lý. Diệp Thu, ngươi không phải là con ta nhóm, ra ngoài làm chuyện xấu a? Không phải sao, quan sai tìm tới cửa. Ân, kia có mặt tướng dưới lầu chờ ngài. Âu Dương Tiểu Uyển mím miệng, rất bất mãn. Bái kiến Diệp công tử, thủ hạ phụng Bắc Vương chi mệnh, chuyên tới để hộ Tống công tử dự tiệc. Trời ơi, nữ nhân này ra mặt thật tốt, thực sự là chẳng biết xấu hổ. Cả mẹ Đạ Hoa Đằng nghiêm nghị quát lớn. Cả mẹ Đạ Hoa Đằng vừa hồi báo xong tình báo, ngồi ở phía đối diện cả mẹ Đạ Hoành Tam lập tức phản bác. Hừ, đại sát lang, ngươi có phải hay không cố ý quá chén chúng ta, sau đó vụng trộm trốn đi, đùa giỡn người ta nương tử. Nếu không, quan sai ăn no rồi không có chuyện làm. Cái gì? Bắc Vương thì phái người đến rồi. Ha ha, Âu Dương tiểu thư, ngươi cho rằng kim ti nhuyễn giáp là rau cải trắng, tùy tiện đều có thể mua được. Diệp công tử, ta muốn nhìn tận mắt ngươi mặc vào cái này kim ti nhuyễn giáp, như vậy ta mới yên tâm. Tộc trưởng, theo gián điệp báo cáo, Dạ Mạ Mộ Tổ hạ gian vì cứu Dạ Mạ Mộ Tổ Thương Hải, tốn vài tỷ mỹ kim, dự định theo đái phi thiên chỗ nào mua sắm một loại nghe nói có thần kỳ hiệu quả trị liệu bà bối. Nếu là thật, Dạ Mạ Mộ Tổ Thương Hải có thể biết nhặt về một cái mạng. Các vị mỹ nữ, các ngươi cũng ra ngoài đi, ta vội vàng thay xong trang phục, người ta dưới lầu chờ lấy đâu. Ha ha, Triệu cô đương, tỷ tỷ là người từng trải, không phải liền là thay quần áo khác sao? Có cái gì tốt thẹn thùng? Nói như vậy, lão bản nương là cố ý cho Diệp Thu tiễn kim ti nhuyễn giáp đến rồi. Nhìn tới, ngươi đúng Diệp Thu còn không phải bình thường quan tâm. Đạo quốc, các huệ đã ra tộc phòng nghị sự. Chúng nữ nghe xong, khe khẽ bàn luận. Nhìn hai bên đấu túi bụi, các huệ đã thiển nhị lại hết mắt, vương lấy một ly trà, chậm rãi nhâm nhi thưởng thức. Đúng lúc này, Tống Vân Hà, Tô Tiểu Ngọc và thất nữ tuần tự thối lui đến cửa. Triệu Linh Nhi vẻ mặt không vui nói xong. Trước đây một câu cực kỳ bình thường lời nói, tại Tống Vân Hà, Tống Vân Mai, còn có Âu Dương Tiểu Uyển, Triệu Linh Nhi trong mắt biến thành lẫn nhau ở giữa liếc mắt đưa tình. Chính là tại hạ, các ngươi có việc. Âu Dương Tiểu Uyển tức giận nói xong. Vì hai bên không đắc tội, Diệp Thu dứt khoát hạ lệnh chủ khách. Lại qua thêm vài phút đồng hồ, đồng dạng, Tây Vương thì phái người đến đây. Thôi đi, các ngươi đừng quên, Diệp Thu thế nhưng cựu công chúa ân nhân cứu mạng, cùng bàng quốc sư rất có nguồn gốc, quan sai còn dám tới bắt người. Diệp Thu cười nhạt một tiếng. Diệp Hoan cố ý nói móc Thu Nguyệt. Tống Vân Mai nói xong, còn cố ý nhìn thoáng qua Thu Nguyệt. Nhưng vào lúc này, điếm tiểu nhị vội vã chạy lên lầu. Đáng tiếc chúng ta bắt không được bằng chứng. Hừ, tộc trưởng ca mẹ đã thiện nhị lại bỏ mặc không quan tâm, chính là vì lẫn nhau kiềm chế, tốt củng cố chính mình tộc trưởng địa vị. Ca mẹ đã hoành tam sầm mặt lại, chỉ vào hắn lớn tiếng quát lớn. Hừ, ca mẹ đã hoa đẳng, theo bối phận, ngươi phải gọi ta một tiếng thúc thúc. Sao, người tuổi trẻ bây giờ, như thế không biết lễ phép, gấp gáp như vậy thừa bị. Cảm ơn ngươi, Thu Nguyệt cô đương. Hừ, ca mẹ đã hoành tam, ngươi đang hoài nghi tình báo của ta năng lực. Các mẹ đạ hoa đằng tức giận đến thật nghĩ một trường đập chết lao già này. Mấy người phụ nhân nghẹn họng nhìn chân chối. Hình như nàng nhóm nói cũng đúng, cùng Thu Nguyệt hẹn họ, cũng coi như được pha trộn đi. Nói xong, hai vị tướng quân sau khi hành lễ rời khỏi, nàng nhóm dường như xếp thành một hàng, đem Thu Nguyệt cản đến sau lưng. Ngươi xem một chút nữ nhân kia, một bộ câu hồn mị dạng. Làm không tốt, Diệp Thu công ta nhóm, cùng nữ nhân kia hẹn với dựa vào, lao thử trên mặt viết người xấu hai chữ sao? Một không lưu ý, nữ nhân ở giữa đại chiến hết sức căng thẳng. Thu Nguyệt mặt lạnh đáp lại. Lúc này, hai cái tiểu đầu đầu bộ dáng tướng quân đi tới. Ôi, Thu Nguyệt cô đương, làm sao lại một kiện kim ti nhuyễn giáp? Chương 279, phách lối con riêng. Chương 279, phách lối con riêng. Lúc này, cả mẹ đã thiển nhị sầm mặt lại. Cả mẹ đã tú nhất 40 tuổi lúc, uống say sau chiếm đoạt tiếp thân nữ hầu,
sau đó nữ hầu sinh ra một nam hải.
Cái gì?
Trên tộc trưởng đời thứ nhất.
Không dám, không dám.
Nếu là tộc trưởng sắp đặt, ta không có bất kỳ cái gì ý kiến cả. Mẹ đạ hoa đằng hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía tộc trưởng.
Đoạt thôi.
Nếu không, liền trực tiếp nổ rất phi cơ.
Ha ha, chúng ta không động thủ, có thể mời quốc tế lính đánh thuê.
Chỉ cần đưa tiền, bọn hắn chuyện gì thì làm.
Cả mẹ đạ hoa đằng có rồi cái thân phận này, cũng không đem cả mẹ đạ nhất lang để vào mắt.
Mặc dù cả mẹ đạ nhất lang là tộc trưởng nhi tử, nhưng mà tiền nhiệm tộc trưởng cả mẹ đạ tú nhất rất xem trọng cả mẹ đạ hoa đằng.
Cả mẹ đạ thiển nhị căm tức nhìn mọi người.
Phụ thân, tuyệt đối không thể dùng lính đánh thuê, đám người này chỉ nhận tiền, ta lo lắng tiết lộ phong thanh.
Lấy trước mắt cả mẹ đạ gia tộc thực lực, còn chưa đủ vì đồng thời đối kháng giả mà mổ tổ gia tộc, còn có đái phi thiên.
Cả mẹ đạ hoành tam vội vàng thay hắn giải thích.
Con của mình, ngay trước chúng thành viên gia tộc trước mặt, liên tiếp khiêu chiến uy nghiêm của mình, cái này khiến hắn nổi trận lôi đình.
Vanh tạc phi cơ.
Ngươi cho rằng người ta là ăn cơm khô.
Nếu ta không có đoán sai, giả mạ mổ tổ gia tộc, còn có đái phi thiên, nhất định an bài người dọc theo đường bảo hộ, ngươi cảm thấy có cơ hội đọc thủ.
Cả mẹ đạ hoa đằng vừa nói xong, cả mẹ đạ nhất lang lập tức sợ rồi một câu.
Đúng vậy a, tộc trưởng, cấm đoán một tháng, thời gian là không phải hơi dài.
Lại nói, dưới mắt lúc dùng người, mà thiếu gia thế nhưng chúng ta cả mẹ đạ gia tộc thế hệ tuổi trẻ bên trong, kết xuất nhất đại biểu, có thiếu gia tại, chắc hẳn giả mạ mổ tổ hạ gian không dám làm loạn.
Chỉ cần lao tử làm một ngày tộc trưởng, ngươi thì vĩnh viễn không có ngày nổi danh, còn không phải bị nhất lang giẫm tại dưới lòng bàn chân.
Là cả mẹ đạ gia tộc bên trong, trừ ra tiền nhiệm tộc trưởng bên ngoài, bối phận cao nhất hai người, thế mà ủng hộ nhi tử đối thủ một mất một còn, cái này khiến cả mẹ đạ thiện nhị rất bất mãn.
Cả mẹ đạ hoành tam gật đầu một cái.
Lúc này, tích tích tích, chuông điện thoại di động vang lên.
Đồ hỗn trướng.
Cũng bởi vì ngươi nhất thời mềm lòng, cho giả mạ mổ tổ gia tộc cơ hội thở dốc.
Một khi giả mạ mổ tổ thương hải cứu sống, ngươi liền đợi đến giả mạ mổ tổ gia tộc trả thù đi.
Cả mẹ đạ thiện nhị cười lấy hỏi.
Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao.
Hoa đằng quân, đẹp không dự tính gia tộc hội nghị, là ý của ta.
Ngươi là đang chất vấn ta sao?
Nhìn cả mẹ đạ hoa đằng lớn lối như thế, hoàn toàn không đem tộc trưởng để vào mắt, cả mẹ đạ hoành tam đám người tức giận không thôi.
Cả mẹ đạ thiển nhị sầm mặt lại, hắn phẫn nộ nhìn về phía hoa đằng, nghiêm nghị chất vấn, cả mẹ đạ hoa đằng, ngươi nghĩa là gì?
Giải thích.
Tộc trưởng, ngươi vẫn là đi hỏi một chút tiền nhiệm tộc trưởng đi.
Về phần tộc trưởng một vị, hắn cũng là nhất định phải được.
Ừ, nhất lang quân, hẳn là ngươi có biện pháp tốt hơn.
Vì bảo trụ thanh danh của mình, cả mẹ đạ tú nhất vừa quan tâm, giết nữ hầu, cũng đem hải tử đưa đi nơi khác.
Nghe nói, trong gia tộc lưu truyền một chuyện xấu,
liệp báo lính đánh thuê,
quốc tế bài danh thứ 3 tổ chức sát thủ.
Không sai, như thế ý kiến hay ta thì đồng ý.
Mặc dù bí mật này, cả mẹ đạ gia tộc cao tầng không ai không biết, nhưng mà bọn hắn cũng không dám nói rõ.
Liệp báo sát thủ tổ chức, ngươi không nên giải thích một chút sao?
Cả mẹ đạ hoa đằng lại chẳng hề để ý tốt, ta nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy dùng lính đánh thuê biện pháp này không ổn.
Đối mặt tộc trưởng chỉ trích, cả mẹ đạ nhất lang vẻ mặt bình tĩnh, ngược lại phản bác lên.
Hoa đằng, làm sao vậy?
Đồng thời, trong lòng của hắn mắng to cả mẹ đạ tú nhất giả mà không đứng đắn.
Trong nháy mắt, tất cả nghị sự đại sảnh lặng ngắt như tờ.
Cả mẹ đạ nhất lang nói ra ý kiến của mình.
Thời khắc này cả mẹ đạ thiện nhị đã cực lực áp chế lửa giận trong lòng.
Ngại quá, tộc trưởng, liệp báo cố dung binh đã bắt đầu hành động.
Vừa mới dứt lời, ngồi ở cả mẹ đạ nhất lang bên trái một chừng 30 tuổi, nhìn rất có vận vị nữ nhân, lớn tiếng quát lớn, cả mẹ đạ hoa đẳng, ngươi thật to gan, chuyện lớn như vậy, ngươi lại con tộc trưởng tự mình hành động.
Trong mắt của ngươi, còn muốn tộc trưởng sao?
Sao, ngươi chờ không nổi muốn ngồi lên vị trí tộc trưởng?
Ừ, cùng lắm thì ta một người khiêng.
Phải biết, cả mẹ đạ hoa đằng cùng cả mẹ đạ nhất lang lẫn nhau cũng không phục đối phương, cũng cho là mình mới là cả mẹ đạ gia tộc bên trong có tiềm lực nhất một người.
Quá làm càn.
Cả mẹ đạ gia hiện tại rốt cục là người đó định đoạt.
Phản thiên, phản thiên á.
Mấy người cùng kêu lên lên án cả mẹ đạ hoa đằng.
Thực sự là thiên đại chuyện cười.
Quốc tế lính đánh thuê, người ta nhìn chúng là uy tín, hiểu không?
Chính là, cả mẹ đạ hoa đằng, chuyện này ngươi nhất định phải cho chúng ta một cái thuyết pháp.
Vừa nói, hắn còn có ý nhìn về phía cả mẹ đạ hoa đằng.
Hắn chỉ cả mẹ đạ nhất lang, lạnh giọng nói ra,
ừ, dã mạ mổ tổ thương hải khiêu chiến ngươi lúc, ngươi nên hạ tử thủ, cũng liền hết rồi hôm nay phiền toái làm cản.
Cả mẹ đạ hoa đằng, tộc trưởng cha hỏi ngươi đâu?
Ngươi đây là thái độ gì?
Đừng tưởng rằng có người làm chỗ dựa, ngươi có thể không coi ai ra gì.
Lúc này, cả mẹ đạ linh một phụ họa.
Cả mẹ đạ hoa đằng liếc qua tộc trưởng, thấy tộc trưởng mặt không biểu tình, hắn lúc này mới thận trọng lấy điện thoại di động ra.
Đúng lúc này, cả mẹ đạ linh một thì tỏ vẻ ủng hộ.
Hải kỳ gạn mỹ không thừa cơ đổ dầu vào lửa.
Đối mặt cả mẹ đạ nhất lang hỏi lại,
cả mẹ đạ hoa đằng cười lạnh một tiếng.
Phụ thân đại nhân, ta không thích dầu đổ bìm leo.
Tộc trưởng, ta cho là chúng ta nhất định phải lập tức ra tay, tuyệt đối không thể nhường dạ mạ mổ tổ ra cầm tới đồ chơi kia.
Hắn chỉ vào nữ nhân kia, vừa cười vừa nói, ải kỳ gạn mỹ không, ngươi một nữ nhân, có tư cách gì xuất hiện ở gia tộc phòng nghị sự?
Hừ, cả mẹ đạ gia tộc quý củ, ngươi quên rồi sao?
Cả mẹ đạ hoa đằng thì không ngờ rằng, vẫn đứng đội cả mẹ đạ nhất lang hoành tam, lúc này lại sẽ giúp đỡ chính mình, quả thực nhường hắn cảm thấy bất ngờ.
Xem xét, cả người thay đổi mặt.
Tộc trưởng, nhất lang quân tuổi trẻ khinh cuồng, hắn không phải cố ý chống đối ngươi, cả mẹ đạ thiện nhị tức giận đến sắp thổ huyết rồi.
Cái đề tài này thành cả mẹ đạ gia tộc cấm kỵ.
Làm càn, ta bảo các ngươi đến, không phải nghe các ngươi cãi nhau.
Hẳn là đây là ca mẹ đa tú nhất chỉ thị. Ca mẹ đa thiển nhị nhìn ca mẹ đa hoa đằng, hình như đang nói, thử, ngươi cùng ta nhi từ đấu, còn chưa tư cách này. Nhìn ca mẹ đa nhất lang, ca mẹ đa hoa đằng mặt mũi tràn đầy khinh thường. Hoa đằng, nói như vậy, ngươi có kế hoạch. Nói bậy nói bạn. Ngươi tới, bắt hắn cho ta cấm đoán một tháng. Tộc trưởng, ca mẹ đa hoa đằng ngày càng không có lễ phép. Không thêm vào ràng buộc, chỉ sợ tại cưỡi tại trên đầu chúng ta. Tộc trưởng, không xong, theo mới nhất tin tức đáng tin, dạ mạ mổ tổ thương hải trở lấy cứu mạng thứ gì đó, đã tại trên đường trở về, chúng ta người toàn bộ hành trình theo dõi tại. Mãi đến khi Nam Hải 16 về sau, lúc này mới bị cả mẹ đạ tú nhất mang về cả mẹ đạ ra, cũng đặt tên là cả mẹ đạ hoa đằng. Dựa theo cả mẹ đạ gia tộc tộc quy, nữ nhân không cho phép xuất hiện tại nghị sự đại sảnh. Thừ, cả mẹ đạ hoa đằng, ta khuyên ngươi không nên quá phép lối. Nguyên lai, like, cả mẹ đạ linh mục muốn nhân cơ hội, châm ngòi cả mẹ đạ nhất lang cùng cả mẹ đạ hoa đằng quan hệ trong đó. Chương 280, khiêu chiến tộc trưởng uy nghiêm. Chương 280, khiêu chiến tộc trưởng uy nghiêm đái lão bản. Không xong, ta được đến rồi mới nhất tin cậy thông tin, cả mẹ đạ thiển nhị phái hai đội nhân mã muốn bắt cóc làm sát huyết dịch. Lúc này, cùng ca mẹ đạ hoa đằng đi song song ngồi một loạt ca mẹ đạ kiến lãng, nhẹ nhàng lôi kéo một chút y phục của hắn, cũng nhỏ giọng nhắc nhở, hoa đằng quân, tuyệt đối không nên xúc động. Ngươi chẳng lẽ lại nghĩ phạm ngoài ra một cái tộc quy? Bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh. Không phải liền là 5 ngày nha, rất nhanh liền đi qua. Núi xanh còn đó lo gì thiếu cửu đun. Yên tâm đi, ta sẽ cùng lão tộc trưởng báo cáo chuyện này, ta tin tưởng lão nhân gia ông ta, nhất định sẽ cho ngươi một cái thuyết pháp ý của ngươi là, để cho ta đối phó ca mẹ đạ gia tộc, ngươi phụ trách song liệp báo sát thủ đoàn. Gia hỏa này cuối cùng tuổi còn rất trẻ, không giữ được bình tĩnh. Ha ha, chính hợp ý ta, làm sao? Nói thật, nhường lão phu đồng thời đối phó hai cỗ thế lực, quả thật có chút lực bất tòng tâm, như sơn bổn quân năng lực phân ưu, để ngươi sống sót tỷ lệ lớn hơn. Lập tức, người ở chỗ này dường như từng cái đổi sắc mặt. Đúng, tộc trưởng. Cả mẹ đã nhất lang giận nói móc rồi một câu. Thế nhưng, gia hỏa này thái độ khác thường, công khai ủng hộ cả mẹ đã hoa đằng, cái này khiến cả mẹ đã thiển nhị thẹn quá hóa giận. Đi đến phòng nghị sự cửa, cả mẹ đã hoa đằng dừng bước lại. Quay đầu mang theo đủ cười, quét mắt mọi người một vòng, đem ánh mắt dừng lại trên người ca mẹ đạ thiển nhị vài giây sau, mang theo cười lạnh một tiếng rời đi. Nào biết, ca mẹ đạ linh mục lại biến tướng ủng hộ ca mẹ đạ hoa đằng. Đầu kia, dã mạ mổ tô hạ gian sầm mặt lại, trong lòng mắng to đái phi thiên hèn hạ vô sỉ. Bọn hắn vẻ mặt nghi hoặc nhìn ca mẹ đạ linh mục. Hắn thực sự không quen nhìn ca mẹ đạ hoa đằng, lúc này, phải thật tốt chèn ép hạ gia hỏa này phách lối khí diễm, nhường hắn hiểu được, ca mẹ đạ gia tộc hay là phụ thân định đoạt. Tốt, vừa mới xảy ra một chút không thoải mái ân khúc nhạc giọng ngắn. Hiện tại chúng ta trở lại chuyện chính đi tộc trưởng, y theo tộc quy, nhẹ thì quan 10 ngày cầm đoán, nặng thì trục xuất gia tộc. Hừ, hoa đằng quân, đây là cha ta là tộc trưởng, làm ra quyết định, chẳng lẽ lại ngươi muốn kháng cự? Ha ha, dù là sau lưng ngươi có gia gia chỗ dựa, ngươi chẳng qua là gia gia con riêng thôi, ta mới là cả mẹ đạ gia tộc tương lai người cầm lái. Dựa vào, đây không phải rõ ràng cố ý khích hóa lao tử cùng cả mẹ đạ hoa đằng quan hệ sao? Nói xong, các mẹ đạ thiện nhị đồng thời nhìn về phía cả mẹ đạ hoành tam. Tại tộc trưởng gia hiệu dưới, cả mẹ đạ hoành tam vung tay lên, từ bên ngoài đi tới hai người. Phụ thân, ta cho rằng hai vị thúc thúc đề nghị rất tốt. Ta rất tán thành hành tam quân đề nghị. Tộc trưởng, nếu không như vậy, phía chúng ta vận dụng gia tộc lực lượng, một bên mệnh liệt báo sát thủ tổ chức hành động, như vậy, phần thắng của chúng ta sẽ lớn thêm không ít. Ha ha, yên tâm đi. Chỉ cần bọn hắn chạy đến, ta nhường hắn nhóm có đi không về. Lại nói, các ngươi người, không phải cũng trong bóng tối bảo hộ sao? Cả mẹ đã hoa đằng, ngươi bây giờ phạm vào tộc quy, ta thân làm tộc trưởng, không thể không chấp hành. Nghiệp tính ngươi ngày thường biểu hiện không tệ, thì nhốt ngươi 5 ngày cầm đoán đi. Hoành Tam Quân, chuyện này giao cho người phụ trách. Nhớ kỹ, không thể ra mảy may sai lầm. Nước Mỹ, Thanh Giang Trang Viên lầu 3, gái phi thiên hút xì gà, hào hứng giặt rào nghe ca khúc. Hoành Tam Quân, hoa đằng còn trẻ, tuổi nhỏ xúc động, chúng ta làm trưởng bối há có thể cùng một vãn bối tính toán chi ly đâu. Thấy mọi người cũng tán thành, các mẹ đã thiện nhị không có một chút do dự, lập tức hạ hành động mệnh lệnh. Dạ mạ mổ tổ hạ gian ghét nhất bị người khác uy hiếp chính mình, nhưng hôm nay tình thế, nhường hắn không thể không đồng ý các mẹ đã thiện nhị cười, tiếng cười kia mang theo một cỗ lạnh buốt sát ý lẽ nào hắn không biết tộc uy, không phải hỏi lão tử. Ta dựa vào, tộc trưởng quá mẹ nó âm hiểm giảo hoạt. Hắn vừa cười vừa nói, Sơn Bụt Quân, các mẹ đã nhất lang đã thương đệ đệ của ngươi, các ngươi hai nhà ân oán đã bày ra đến rồi bên ngoài, lẽ nào ngươi không nghĩ cho ngươi đệ đệ báo thù sao? Đái lão bản, lời này của ngươi nghĩa là gì? Chờ lão tử tiếp thủ cả mẹ đã gia tộc, ngươi chờ, lão tử phải thật tốt nhục nhã ngươi tiện nhân này. Các mẹ đã hoành tam cưỡng ép cố nặn ra vẻ tươi cười gật đầu. Các mẹ đã hoa đằng do dự một chút, hay là chịu được lửa giận, ngoan ngoãn ngồi xuống lại. Vô sỉ, lão thất phu, thế mà bắt ta đệ đệ áp chế lão tử. Nói xong, hắn chỉ vào ca mẹ đạ hoa đằng, nghiêm nghị quát lớn, Linh Mục Quân, hoa đằng trước mặt mọi người chống đối tộc trưởng, ý theo tộc quy, nên xử trí như thế nào? Dạ mạ mổ tô hạ gian chưa bao giờ cùng liệp báo sát thủ đoàn liên hệ, không cách nào biết được bọn hắn thực lực, cho nên vẫn là có chút bất tâm. Hừ, ca mẹ đạ thiển nhị, còn có ca mẹ đạ nhất lang, hôm nay các ngươi cho lão tử nhục nhã, lão tử nhớ kỹ trong lòng, ngày khác, sẽ làm gấp 10, gấp 100 lần hoàn lại. Trước mắt bao người, cứ như vậy, ca mẹ đạ hoa đằng bị hai người lộ ra phòng nghị sự. Tộc trưởng, ta cho rằng đẹp không tiểu tỷ nói rất có lý. Hoa hạ có câu ngạn ngữ, không vi củ không thành phương biên, hoa đẳng quân không coi ai ra gì, căn bản không đem tộc trưởng để vào mắt, lâu dài xuống dưới, tộc
tộc trưởng ngài địa vị, sợ rằng sẽ tràn ngập nguy hiểm lúc này, chuông điện thoại di động vang lên. Các huệ đa thiển nhị vừa cười vừa nói. Các huệ đa linh mục nghe xong, lập tức sầm mặt lại. Ha ha, Sơn Bụt Quân, ngươi thông minh như vậy, cũng đừng có ở trước mặt lão phu giả bộ hồ đồ. Ý của ta, ngươi lẽ nào không đoán ra được? Hắn đứng dậy liếc nhìn mọi người, nói ra, thử, có thể tại các ngươi những người khác trong mắt, đúng ta đảm nhiệm tộc trưởng trước, luôn luôn có ý kiến, nhưng mà, ta muốn nói cho các ngươi, chỉ cần ta một ngày ngồi ở vị trí này, muốn thực hiện tộc trưởng quyền lợi. Nghe được cái này xử phạt quyết định, các mẹ đa hoa đẳng cực lực phản đối. Các mẹ đa thiển nhị hít mắt, một bộ dương dương đắc ý nét mặt. Thiển nhị, ngươi muốn làm gì? Các mẹ đa hoa đẳng không lễ phép hành vi, lẽ nào không nên nhận trừng phạt sao? Mọi người đều biết, các mẹ đa linh một cùng các mẹ đa hoài tam, thế nhưng thiếu gia phụ tá đắc lực, lại là các mẹ đa thiển nhị thân đệ đệ, tiểu này quan hệ bằng mấy, theo lý thuyết, bất cứ lúc nào, chỗ nào, hắn nên ủng hộ vô điều kiện cháu của mình. Các mẹ đa thiển nhị hừ lạnh một tiếng, ánh mắt cực kỳ băng lãnh. Còn gọi kỳ gạn mỹ không, ngươi tiện nhân này, có tư cách gì nói lao tử? Hai người bước nhanh đi vào cả mẹ đạ hoa đằng trước mặt, cực kỳ có lễ phép nói, hoa đằng thiếu gia, đã tội, phiền phức ngài theo chúng ta đi một chuyến đi đột nhiên, đái phi thiên có rồi một xấu xa ý nghĩ. Tộc trưởng, ta không phục. Tộc trưởng, thời gian không đợi người, chúng ta lãng phí thời gian ở chỗ này bàn bạc đối sách, còn không bằng lập tức hành động. Một khi đổ vật đến rồi sơn bản gian nhỏ trong tay, nhất lang thiếu gia chẳng phải là thất bại trong gang tấc. Hừ, cả mẹ đạ thiện nhị, người lao thất phu này thật là giàu hạn, đem như thế phòng tay sự việc, giao cho lão tử đi chấp hành, đây không phải đem lão tử kéo vào hố lửa sao? Cả mẹ đạo hành tam căm tức nhìn cả mẹ đạo hoa đằng, đây chính là chèn ép tiểu tử này cơ hội tốt, đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Cả mẹ đạo linh mục vừa nói, một bên dùng dư quang liếc qua cả mẹ đạo hoa đằng. Người tới, mang hoa đằng quân đi phòng tạm giam. Sơn Bụt Quân, làm sao vậy? Đây chính là trên quốc tế bài danh thứ 3 tổ chức sát thủ, nghìn bạn lần không thể khinh thường a. Chương 281, trong gia tộc đấu chương 281, trong gia tộc đấu cả mẹ đạo hành tam nói ra ý nghĩ trong lòng. Hừ, thật là giảo hoạt cáo giả. Ta dựa vào, lão đầu tử hiểu rõ rồi chuyện này. Quả nhiên Hoa Đằng thành tú một uy hiếp. Tộc trưởng, ngài làm sao mà biết được? Phụ thân đại nhân, ta luôn luôn xem trọng Hoa Đằng, bằng không, hắn hôm nay bị sỉ nhục, ta cùng Linh Mục cũng sẽ không bước lên đắc tội đại ca mạo hiểm, giúp Hoa Đằng nói chuyện. Huynh Tam, đại ca hiện tại là tộc trưởng, lời nói của hắn chính là mệnh lệnh, ngươi chỉ cần vô điều kiện chấp hành là được rồi. Cả mẹ đạo Huynh Tam nghe xong, quả thực có chút khó khăn. Hắn hoài nghi tộc trưởng có ý khác, hẳn là muốn mượn chuyện này, hảo hảo gõ hạ chính mình. Đúng, lập tức hành động, nhất định phải bảo đảm máu an toàn. Có chút sơ suất, ngươi nhị thúc có thể sống không được. Đồng thời, đầu óc của hắn trong nháy mắt khai thiếu, nghĩ tới một tuyệt diệu cách. Phụ thân đại nhân, ngài có thể không biết, hôm nay tại nghị sự đại sảnh, đại ca cùng nhất lang gây khó khăn đủ đường Hoa Đằng. Cái gì? Phụ tá. Hoành Tam, ta có hay không có thể hiểu thành, ngươi đang mách lẻo. Đầu kia, các mẹ đạ tú nhất nằm trên ghế sofa, khi mắt, thưởng thụ lấy một tóc dài mỹ nữ xoa bóp. Các mẹ đạ Hoành Tam không biết chuyện này xử trí như thế nào, dự định trước nghe một chút phụ thân ý kiến sau mới tùy cơ ứng biến. Hai người lướt nhau. Các mẹ đạ Hoành Tam nghe xong, cho rằng tiền nhiệm tộc trưởng tức giận, sợ tới mức không dám thở mạnh một chút. Không, không phải, phụ thân đại nhân, ta không phải ý tứ này, ta là không quen nhìn đại ca cùng nhất lang bắt nạt Hoa Đằng. Thử, các mẹ đã thiệt nhị, hắn muốn làm cái gì? Không giống nhau. Cả mẹ đã Hoành Tam nói xong, các mẹ đã tú nhất trực tiếp ngắt lời hắn. Phụ thân, 50 tên tử sĩ, dường như vận dụng gia tộc bọn ta một nửa tử sĩ, hẳn là có đại sự xảy ra. Ta thế nhưng tộc trưởng, trong tộc sự vụ lớn nhỏ, cũng chạy không khỏi con mắt của ta. Lại nói, Hoành Tam trưởng quản lấy tài kho, linh mục trông coi kho vũ khí, bọn hắn già rồi, cái kia nhượng hiển, nếu không hai người các ngươi sao thượng vị? Thế nào, dụng ý của ta ngươi còn nhìn không ra? Từ Thiện Nhị đảm nhiệm tộc trưởng về sau, lão nhị cùng lao tam luôn luôn đúng Thiện Nhị bất mãn, bọn hắn cũng biết mình đời này cùng tộc trưởng vô duyên, ra ngoài ghen ghét, bọn hắn trăm phương ngàn kế muốn đem Thiện Nhị kéo xuống ngựa, thế là Hoa Đằng thành mục tiêu của bọn hắn. Các mẹ đa tú nhất cười cười. Đầu kia, các mẹ đa tú nhất giận dữ. Thử, ta làm sao không nhìn ra đâu? Mặc dù các mẹ đa Hoành Tam cùng Linh Mục hai cái này lao giả bên ngoài luôn luôn ủng hộ ngươi, nhưng mà sau lưng không ít cùng các mẹ đa Hoa Đằng liên hệ. Hai người bọn họ nghỉ chân đạp hai con thuyền. Cả mẹ đạ Hoành Tam dẫn người rời khỏi không bao lâu, cả mẹ đạ Nhất Lang còn gọi kỳ gạn mị không đi tới. Sau 10 phút, 50 tên tử sĩ, tại giả mạ mổ tổ tiểu giã dẫn đầu dưới, chia ra cưới 10 xe minibus, theo ba phương hướng lái về phía cả mẹ đạ gia tộc. Là Hoa Đằng chuyện. Vô cùng đơn giản hai chữ, lộ ra tin tức quan trọng. Hoành Tam quân, lần này chúng ta phải đối mặt là giả mạ mổ tổ gia tộc, Nhất Lang trẻ tuổi, chỉ sợ kinh nghiệm có chút không đủ, ta thực sự không yên lòng, cho nên để ngươi chỉ huy. Ha ha, lên đường đi, trở về ngày ta vì ngươi bày tiệc ăn mừng. Thành công còn tốt, tất cả đều vui vẻ, nếu như mất bại, vì Thiện Nhị diễn xuất, nhất định sẽ hưng sư vấn tội. Tương lai Hoa Đằng thượng vị, vì củng cố địa vị của mình, hắn hai cái này thúc thúc, tất nhiên có thể được đến trọng dụng. Nữ nhân rất hiểu chuyện, ngoan ngoãn rời khỏi căn phòng. Lập tức theo trong gia tộc, chọn lựa ra 50 tên tử sĩ. Các mẹ đã Thiện Nhị liếc con trai một cái. Hoành Tam quân, tất cả an bài xong không? Các mẹ đã Hoành Tam nghe xong, trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi. Tộc trưởng, trước ngươi không phải nhường Nhất Lang thiếu gia phụ trách hành động lần này sao? Sao đột nhiên thay người, để ta tới chỉ huy? Lao tử sớm muộn đem ngươi theo vị trí tộc trưởng trên kéo xuống. Tốt, đái lao bản, chuyện này quyết định như vậy đi. Tích 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 vài tiếng,
điện thoại đầu kia truyền đến một tiếng nói giàn mua. Lúc này, cả mẹ đa thiển nhị đi tới.
Tốt, phụ thân, ta lập tức sắp đặt.
Hắn lập tức nghĩ tới cả mẹ đa gia tộc.
Hừ, cả mẹ đa thiển nhị, ngươi cho lão tử chờ lấy.
Hoành Tam, vừa nãy linh mục tỏ thái độ, hắn sẽ phụ tá Hoa Đằng, ý của ngươi thế nào?
Nguyên lai, là nhị ca cả mẹ đa linh mục mật báo.
Cả mẹ đa Hoành Tam nghe xong, trong lòng mừng như điên không thôi. Rời khỏi trang viên, ước chừng qua 5 phút đồng hồ, cả mẹ đa Hoành Tam lấy điện thoại di động ra, do dự một chút, hay là bấm cú điện thoại kia.
Ân, ta thì đã nhìn ra.
Hắn liếc qua sau lưng nữ nhân, phất phất tay. Cả mẹ đa thiển nhị vỗ vỗ bờ vai của hắn, vừa cười vừa nói, nhiệm vụ lần này can hệ trọng đại, liền từ ngươi tự mình dẫn đội chỉ huy.
Tộc trưởng, xin yên tâm, mọi thứ đều sắp đặt sẵn sàng rồi, linh mục vừa mới hướng ta báo cáo rồi chuyện này. Cả mẹ đa Hoành Tam nghe xong, lập tức biến sắc.
Lúc này, cả mẹ đa thiển nhị cười.
Mọi người ăn nói mạnh mẽ đáp lại.
Phụ thân đại nhân, nhi tử ngu dốt, mời phụ thân chỉ rõ.
Dựa vào, lão tử cũng không phải 3 tuổi trẻ con, cho lão tử vẽ bánh nướng, lão tử không để mình bị đẩy vòng vòng.
Hắn suy nghĩ một lúc, sau đó gọi tới nhi tử Dạ Ma Mộ Tổ tiểu dã.
Ta dựa vào, phụ thân những lời này là ý gì?
Các ngươi không phải nghĩ kéo lão đại xuống ngựa sao?
Này không phải liền là một cơ hội rất tốt.
Mặc dù ngươi chỉ huy hành động lần này, nhưng mà, ngươi có thể đem trách nhiệm giao cho thiển nhị.
Về phần làm thế nào, còn cần phụ thân dạy ngươi.
Dựa vào, tộc trưởng đây không phải đang đùa lão tử.
Phụ thân, làm sao ngươi biết?
Tộc trưởng đại nhân, ngài bất giận, nhi tử có chuyện quan trọng tìm ngài.
Kết thúc trò chuyện về sau, Dạ Ma Mộ Tổ hạ gian tức giận tới mức cắn răng.
Phụ thân, ngươi có chuyện tìm ta?
Ừ, nói, chuyện gì?
Phụ thân đây là đem Hoa Đằng bồi dưỡng thành gia tộc người nối nghiệp.
Lẽ nào, phụ thân vì nhị thúc chuyện, muốn cùng ca mẹ đa gia tộc khai chiến?
Phụ thân đại nhân, đại ca hiện tại mệnh ta dẫn người đi chặn giết Dạ Ma Mộ Tổ gia tộc tử sĩ, ta chuyên tới để hướng ngài mời bày ra.
Dạ Ma Mộ Tổ tiểu giã lập tức cảm giác đại sự không ổn.
Nếu dựa theo ý của phụ thân, đi một chút đi ngang qua sân khấu, chuyện này ý nghĩa là nhiệm vụ thất bại rồi, đến lúc đó, đại ca nhất định sẽ trừng phạt chính mình.
Ca mẹ đa Hoành Tam liếc nhìn mọi người, trầm giọng nói ra, nhiệm vụ lần này chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại, nghe được không?
Hắn ở đâu đoán không ra, chính mình hai đứa con trai này tâm tư đâu?
Nguyên lai, phụ thân dụng tâm lương khổ.
Nghe được bắt nạt hai chữ, cả mẹ đa Tú nhất mày nhăn lại.
Đúng.
Bên này, các mẹ đa gia tộc mấy chục tên tinh nhuệ chờ xuất phát.
Rất tốt.
Chẳng giết Dạ Ma Mộ Tổ ra chuyện này, ngươi chỉ cần làm dáng một chút là được.
Hiện nay, chúng ta còn không thể cùng Sơn Bản công khai đối kháng.
Ngu xuẩn.
Được rồi, tộc trưởng.
Mặc dù hai là phụ tử quan hệ, nhưng mà, các mẹ đa gia tộc đẳng cấp nghiêm, thân làm nhi tử cũng muốn chú ý quý củ.
Phụ thân đại nhân, ngài cũng biết, Hoa Đằng là cả gia tộc ưu tú nhất thế hệ trẻ tuổi, có thể đại ca cùng nhất lang ghen ghét Hoa Đằng, lo lắng một ngày kia, Hoa Đằng sẽ đoạt rồi tộc trưởng vị trí, cho nên.
Phụ thân, tại sao ta cảm giác Hoành Tam thúc thúc có chút bất mãn?
Hoành Tam, đêm hôm khuya khoắt tìm ta làm gì?
Trước đó, phụ thân không phải luôn luôn chất vấn đại ca năng lực, sao hiện tại ủng hộ đại ca?
Chương 282, nửa đêm nghe lén chương 282, nửa đêm nghe lén cùng lúc đó, còn có một người áo đen ghé vào cửa nghe lén.
Sau 5 phút, Mỹ Chí Tử vừa cười vừa nói, Linh Quân, ta vẽ xong việc, ngươi vội vàng làm chính sự đi thôi.
Hắn không có lên tiếng, mà là về đến phòng ngủ, theo một tận tàng hốc tối bên trong, lấy ra một phòng có chút giấy ố bằng trương.
Linh Quân, đây là cái gì?
Thế nhưng, không có Dạ Ma Mộ Tổ hạ gian ghi chép, ta không cách nào vẽ.
Nhị ca, ngươi tìm ta có việc.
Ngươi
sao có Sơn Bổn tộc trưởng ghi chép?
Bên này, Linh Mục theo lão gia từ chỗ nào hồi báo xong công tác, mới vừa đi tới nhà mình định viện, trong túi điện thoại không dừng lại chấn động.
Nhìn thấy trưởng phu nét mặt nghiêm túc, Mỹ Chí Tử đoán được chuyện này không đơn giản.
Phi tiêu lại sát đẹp chỗ chống mái tóc mà qua.
Cả mẹ đa Hoành Tam đại hỉ.
Phu nhân, ngươi xem một chút liền biết rồi cũng thế, cũng không phải.
Hôm nay nghị sự, đại ca không phải để cho ta phụ trách chặn giết sao?
Ngươi là người biết chuyện, nên đoán được đại ca ý đồ đi.
Không phải sao? Ta chuyên tới để tìm lão gia tử bàn bạc chuyện này.
Cả mẹ đa thiển nhị vừa nói, một bên sở lấy kỳ gạn mỹ không thon thon tay ngọc.
Thời khắc này thiển nhị rất phẫn nộ.
Thế là, cả mẹ đa Hoành Tam lấy điện thoại di động ra, lập tức có liên lạc đệ cả mẹ đa Linh Mục.
Ừ, lão gia tử chỉ nói một câu lời nói, nói đây là cả suy sụp đại ca cơ hội tốt.
Không phải sao? Ta muốn theo tam đệ thương lượng một chút.
Nhìn Linh Mục biến mất trong đêm tối, Mỹ Chí Tử có chút bận tâm.
Xác thực, những năm này, hắn trôi qua không bằng chó.
Nhị ca, làm sao ngươi biết?
Ngươi cũng vậy vì cả mẹ đã Hoa Đằng một chuyện.
Đẹp chỗ trống chỉ phòng ngủ.
Đẹp chỗ trống, ta đi một chút sẽ trở lại.
Nghe nhị ca phân tích, Linh Mục khỏe miệng co giật rồi mấy lần.
Thử, lão sắc quỷ, tuổi đã cao chơi rất hoa.
Ha ha, nhị ca, ngươi chủ ý này thật tuyệt, ta lập tức hành động.
Mấy phút đồng hồ sau, cả mẹ đã Linh Mục vỗ tay bảo hay.
Nhìn đẹp chỗ trống nũng nịu dáng vẻ, cả mẹ đã thiển nhị cười ha ha. Nhẹ nhàng bóp rồi một chút nàng non mịn khuôn mặt nhỏ, nói ra, yên tâm đi, và chuyện này đi qua, ta thì cưới ngươi nhị ca, ngươi nói thế nào làm?
Ta toàn lực ủng hộ ngươi.
Đẹp chỗ chống sợ tới mức hai chân như nhũn ra.
Cửa ngươi áo đen kia, một cước đá văng cửa phòng, nhanh chóng ném ra một cái phi tiêu.
Sơn Bụt Quân, các mẹ đạ tộc trưởng đã phái ca mẹ đạ Hoành Tam, xuất lĩnh trong tộc 30 tinh nhuệ tiến đến chặn giết.
Các mẹ đạ Hoành Tam hừ lạnh một tiếng.
Hắn sợ Linh Mục thành gia tộc phản đồ.
Khốn nạn, trốn chỗ nào?
Nghe được Dạ Ma Mộ Tổ hạ gian Mỹ Chí Tử vẻ mặt kinh ngạc.
Nhìn tấm này phát hoàng giấy viết thư, nàng lập tức nghĩ tới một vấn đề,
lẽ nào trượng phu cùng Sơn buồn tộc trưởng âm thầm lui tới hồi lâu. Mấy phút đồng hồ sau, các mẹ đã thiện nhị biệt viện bên trong, đột nhiên xuất hiện một bóng người. Hơn nửa đêm, lại có người nghe lén, thực sự là gan to bằng trời. Mỹ trí tử, ta hiện tại có một chuyện trọng yếu phi thường, ngươi lập tức xử lý. Tốt, phu nhân, ngươi buổi tối cũng là đừng đi. Thiện nhị lửa giận ngút trời, trực tiếp liền xông ra ngoài. Phu nhân, ngươi lập tức vẽ giả mà mổ tổ hạ gian chữ viết một cái thông tin, nội dung là như vậy. Thật tình không biết, trên nóc nhà, một che mặt người mặc áo tròn đen, đem đây hết thảy thu hết vào mắt. Lẽ nào linh một quân muốn lợi dụng giả mà mổ tổ hạ gian, làm một kiện hoang đường đại sự? Lẽ nào cả mẹ đạo hành tam luôn luôn phái người giám thị chính mình? Đầu kia, các mẹ đạo hành tam cười cười. Nghĩ đến này, hắn lửa giận ngút trời, đang chuẩn bị tức giận. Đồ hỗn trướng, dám khi dễ lao phu nữ nhân, muốn chết. Ha ha, tam đệ, ta mới từ lão gia tử chỗ nào quay về người mặc áo choàng đen rối ra ngón tay, cố ý tại trên cửa phòng làm ra rất nhỏ tiếng động. Được rồi. Nghe được trượng phu hứa hẹn, mỹ trí tử yên tâm. Các mẹ đạo linh một tất nhiên hiểu rõ, đại ca làm như vậy, đơn giản là muốn mượn cơ hội phát huy. Một khi nhiệm vụ thất bại, đại ca nhất định sẽ buộc nhị ca giao quyền, từ đó nhường nhất lang được vị. Nhị ca, ngươi muốn động đại ca? Đại ca thế nhưng tộc trưởng, ngươi đây là phạm thượng, nếu để cho đại ca hiểu rõ rồi, ngươi chịu không nổi. Suy nghĩ mười mấy giây sau, các mẹ đạo linh một sầm mặt lại. Sau đó, hắn đẩy ra kỵ gạn mỹ không. Tốt, tam đệ, kế hoạch của ta là như vậy. Nhìn thấy dãy số chủ nhân, các mẹ đạo linh một nhíu mày. Lao ra thật tốt. Thời gian còn sớm, nếu không chúng ta đi chơi mấy lần. Thời gian lặng yên trôi qua. Tốt, đội bằng vẽ, ta cho ngươi 10 phút đồng hồ thời gian. Về phần ngươi nghi ngờ trong lòng, và thời cơ chín muồi về sau, ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết. Ngươi nhớ kỹ, ta linh mục chưa bao giờ làm qua thật xin lỗi gia tộc chuyện. Giờ phút này, các mẹ đã thiện nhị chính hít mắt, nằm trên ghế sofa, chính hưởng thụ lấy mỹ nữ xoa bóp. Các mẹ đã linh mục cố ý giả trang ra một bộ đại nghĩa khí nghiêm nghị thái độ, đơn giản chính là nghĩ tìm kiếm các mẹ đã hành tâm đấy, xác định nhị ca là bộ chính mình lời nói, dẫn chính mình lên bộ, hay là thật nghị kéo dài ca xuống ngựa. Lao ra, ta ấn thế nào? Hừ, các mẹ đã thiện nhị, ngươi mẹ nó muốn đùa chết lão tử, đã ngươi không niệm tình huynh đệ, vậy thì tốt, lao tử thì không cần thiết cùng ngươi giảm nhân nghĩa. Cúp điện thoại xong, các mẹ đã linh một gọi tới thê tử cụ cụ Hải Mỹ trí tử. Hải kỳ gạn Mỹ không trực tiếp chui vào trong ngực của hắn, nũng nịu nói ra, lao ra, ngươi lúc nào cưới ta? Hừ, hôm nay cả mẹ đã hoa đằng tiểu tử kia, trước mặt mọi người nhục nhã ta, còn không phải bởi vì ta không có danh phận. Ai? Là ai đang chống nghe? Đẹp chỗ trống, không sai, ta vô cùng thích hử, linh một, ngươi chính là một thứ hèn nhát. Những năm này, thiện nhị là thế nào đối đãi hai huynh đệ chúng ta? Mặt ngoài, chúng ta phong quang vô hạn, thực chất đâu, trôi qua có nhiều bất ứ. Tất nhiên, tộc trưởng trước, ngươi ta cũng đừng có hy vọng xa vời. Nhưng mà, ngươi liền định luôn luôn bất ứ xuống dưới. Lão gia tử còn tại, thiện nhị thì dám đối đãi như vậy chúng ta, như lão gia tử không có ở đây, hai người chúng ta kết cục nhất định vô cùng thảm vô cùng thảm. Phải biết, năm đó hai chúng ta đều là vì 3-4 phiếu yêu đất quyết điểm bại bởi thiện nhị, một núi không thể chứa hai hổ, ngươi đoán thiện nhị sẽ thả tâm chúng ta. Ta dám đoán chắc, lão gia tử vừa chết, hai chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Ân. Nhị ca đi xuống, các mẹ đã thiện nhị ít ngăn được, kế tiếp người đối phó, nhất định là chính mình, đến lúc đó chính mình một bàn tay không vô lên tiếng. Có thể nói, chính mình cùng nhị ca cùng mình cùng đủ. Mặc dù bên ngoài, bàn tay mình trông coi kho vũ khí, nhìn như quyền lực rất lớn, có thể trong mắt thiện nhị, chính mình chẳng là cái thá gì, nhất là cháu cả mẹ đã nhất làng, càng là hơn không coi ai ra gì. A, đã trễ thế như vậy, sẽ là ai tìm ta? Mà người mặc áo choàng đen nhanh chân liền chạy. Cuối cùng thuyết phục tam đệ, nhờ một giúp đỡ, phần thắng lớn hơn một ít. Đột nhiên, các mẹ đã thiện nhị sắc mặt tâm trầm, nghiêm nghị quá lớn. Mỹ trí tử tiếp nhận giấy viết thư xem xét, nhìn thấy phía dưới cùng nhất ký tên, trong nháy mắt sợ ngây người. Do dự một chút, hắn hay là lấy điện thoại di động ra. Nhưng mà, các mẹ đã linh mục lại cười. Nhị ca, lão gia tử nói thế nào? Linh mục, ngươi đi tìm lão gia tử. Cứ như vậy, hai người ngươi truy ta đuổi. Chương 283, thần bí cao thủ chương 283, thần bí cao thủ nhất lang, cẩn thận. Hải kỳ gạn mỹ không hung tận trận mắt nhìn người bị mặt. Hải kỳ gạn mỹ không thế nhưng đại ca nữ nhân, không ngờ rằng lại bị một người bị mặt chiếm tiện nghi. Anh tử còn muốn làm nũng, làm nàng nhìn thấy nhất lang dọa người ánh mắt về sau, sợ tới mức không dám làm âm thanh. Các mẹ đã hùng nhị cả khuôn mặt, đống chốc gầm trầm xuống. Thời khắc này kỳ gạn mỹ không lòng như cho nguội. Các mẹ đã nhất lang thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt đến rồi hành lang. Thiện nhị kinh hãi, đội vàng trốn tránh. Không đợi hắn hồi cái thần đến, người mặc áo choàng đen một trưởng vô hướng về phía thiện nhị lồng ngực. Thấy cả mẹ đã hùng nhị xử tại nguyên chỗ, hướng phía trên người mình nhìn tới nhìn lui. Ai kỳ gạn mỹ không thẹn quá hóa giận, đối hắn dừng lại hống. Tiên viện một chỗ đình nghỉ mát. Các mẹ đã nhất lang chính ôm một cái tuổi trẻ, vóc người nóng bỏng nữ nhân, chính nhiều hứng thú ngâm trăng. Anh tử, đừng làm rộn. Hắn đồng dạng một cái là dỗi ra một chỉ, điểm vào các mẹ đã thiện nhị lòng bàn tay. Các mẹ đã hùng nhị thẹn quá hóa giận. Nhất lang, ngươi đến thật là đúng lúc. Hừ, hắc y nhân kia, không biết khi nào chui vào trong vườn, trốn nghe ta nói. Người mặc áo choàng đen dừng bước lại, lặng lặng nhìn hai người. Chỉ thấy đình nghỉ mát bị người mặc áo choàng đen trưởng phong một phân thành hai. Lúc này, hắn đột nhiên ngẩng đầu một cái, thấy bên trái đằng trước 100 mét chỗ, lóe ra một đạo hắc ảnh. Bóng đen lăng ba vi bộ qua lại trong hành lang. Trời ơi, trước mặt người áo đen này, tu vi võ đạo chi cao, phóng tầm mắt cả gia tộc, chỉ sợ chỉ có phụ thân có thể cùng chống lại. Các mẹ đã thiển nhị nhìn lại, trong nháy mắt bị hù lui về sau mấy bước, cái trán túa ra mồ hôi lạnh. Lúc này, người mặc áo choàng đen cười lạnh một tiếng. Mắng thì mắng, các mẹ đã hùng nhị hừ lạnh một tiếng. Lúc này, các mẹ đã nhất lang chỉ vào sau lưng đỉnh nghỉ mát. Ngươi rốt cục là ai? Các mẹ đã thiển nhị tức giận đến chửi ầm lên. Người mặc áo choàng đen hay là tại chỗ bất động. Nói xong, các mẹ đã nhất lang huy quyền đập tới. Các mẹ đã nhất lang hét lớn một tiếng, thả người nhảy lên, chặn người mặc áo choàng đen đường đi. Trời ơi, tốc độ thật nhanh. Thử, ngươi cứ như vậy có tự tin có thể thắng ta, phải không? Thật là cuồng vọng vô tri tiểu nhi. Lẽ nào người bịt mặt là kỳ gạn mỹ không tình nhân cũ? Các mẹ đã thiển nhị quát lên một tiếng lớn, một trường bổ tới. Nhất lang, nhất lang. Đợi nàng lấy lại tinh thần lúc, chỉ cảm thấy phía sau lưng bị người đập một cái. Đúng lúc này, các mẹ đã nhất lang chấn bay ra ngoài. Không tốt, có thích khách. Nhìn từ trên trời giáng xuống người bịt mặt, ải kỳ gạn mỹ không bị hủ toàn thân run rẩy. Đứng lại, chạy đi đâu? Người tới, nhanh, khoái bắt lấy người bịt mặt kia hử, ta muốn làm gì? Lẽ nào ngươi không biết? Đứng lại, đừng chạy. Có thể người mặc áo choàng đen lại tại chỗ bất động. Người bịt mặt nhìn chung quanh, đến mô giả mạ mổ tổ hạ gian ký tên một phong thư tín, nhét vào rồi kỳ gạn mỹ không trong túi. Phụ thân đại nhân, ngươi mau nhìn. Nhìn người mặc áo choàng đen bình tĩnh như thế, một bộ lòng tin tràn đầy dáng vẻ, các mẹ đã thiển nhị không hiểu lo lắng. Có thể người bịt mặt một cái là mình, biến mất tại rồi trong đêm tối. Là tộc trưởng thiển nhị, cuộc đời lần thứ nhất bị người ta mắng thành sợ hàng, hắn thực sự không thể nhịn được nữa. Các mẹ đã hùng nhị, còn sửng sốt làm cái gì? Còn không đuổi theo. Thừa dịp này, người mặc áo choàng đen nhảy lên một cái, biến mất trong bóng đêm. Ngươi muốn làm gì? Các mẹ đã nhất lang đội vàng đứng dậy, chuẩn bị ngăn lại người mặc áo choàng đen. Ừ, nơi này là các mẹ đã gia tộc, há lại ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Khuyên ngươi ngoan ngoãn đầu hàng, có thể lưu ngươi một bộ toàn thây. Khốn nạn, ngươi muốn chết? Ta không sao, nhanh, khoái bắt lấy người kia. Thử một lần, chẳng phải sẽ biết. Xong rồi, xong rồi. Ngươi nói lao phu là sợ hàng. Vì nhi tử tu vi, thế mà không thể ngăn lại người mặc áo choàng đen một kích. Thấy người bịt mặt sắc mị mị nhìn mình chằm chằm, ải kỳ gạn mị không theo bản năng lui về sau mấy bước. Đúng lúc này, các mẹ đã nhất lang nghe được thanh âm của phụ thân. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một người bịt mặt, chính ôm kỳ gạn mị không, hai người mặt dường như dán ở cùng nhau. Nhất lang, chớ đi, lại theo giúp ta một hồi mà. Người mặc áo choàng đen hừ lạnh một tiếng, duỗi ra một ngón tay lắc lắc. Cái này làm sao có khả năng? Các mẹ đã nhất lang quả thực không thể tin được. Rất nhanh, các mẹ đã hùng nhị mang theo thủ hạ chạy đến. Không, không muốn. Ta van cầu ngươi, chỉ cần ngươi thả ta, ta sẽ ca mẹ đã thiển nhị cho ngươi một số tiền lớn. Nếu không phải nể tình đại ca trên mặt mũi, lao tử một cái tát đập chết người tiện nhân này. Người bịt mặt lắc đầu, chập ngón tay lại nhìn đẹp không, vừa cười vừa nói, hát hát, lao tử không cần tiền, chỉ cần ngươi. Mặc dù nhi tử tu vi võ đạo, tại tất cả đảo quốc thế hệ trẻ tuổi bên trong đứng hàng trước người, nhưng mà trước mặt người áo đen này, dù là tại chỗ đứng thẳng bất động, trên người tán phát khí thế, lại nhường ca mẹ đã thiển nhị mơ hồ bất an. Người này năng lực thoải mái xuống tới, hoặc là có tộc nhân làm nội ứng, hoặc là người này thực lực rất giỏi. Cùng lúc đó, các mẹ đã linh mục xuất hiện trong phòng. Phụ thân, thì hắn, ta còn không để vào mắt. Thời khắc này nàng, một thân màu đỏ áo ngủ, lại thêm kia thon dài đùi ngọc, nhường người bịt mặt không khỏi nhìn nhiều mấy lần. Dựa vào, ngươi không phải liền là đại ca tình nhân sao? Có tư cách gì đúng lao tử hô lớn hô nhỏ? Sợ hàng, ta đã thương con trai của ngươi, ngươi không tìm ta báo thù sao? Hắn chỉ là nhẹ nhàng điểm một cái. Phụ thân đại nhân, chuyện gì xảy ra? Đột nhiên, người mặc áo choàng đen đưa ngón tay giữa ra, đè vào rồi chạy tới trên nắm tay. Chỉ bằng ngươi, đẹp không tiểu tỷ, ngươi. Ngươi không sao chứ? A, đẹp không tiểu thư túi láo bên trong, hình như có một phong thư. Trong ánh mắt của hắn, tràn đầy kinh ngạc cùng sợ hãi. Hai bên cách xa nhau chỉ có nửa mét lúc, người mặc áo choàng đen động. Người bịt mặt cười nhạt một tiếng. Làm xong sau chuyện này, người bịt mặt cố ý náo ra tiếng động. Ngươi là ai? Lúc này, trong lồng ngực, nữ nhân kia phát ra ôn nhu, mang theo tử tính âm thanh. Phụ thân đại nhân, làm sao vậy? Dựa vào, tốt một cái cực phẩm nữ nhân, chẳng trách đại ca gần đây thần sắc hồng nhuận không ít. Thấy cảnh này, các mẹ đa thiển nhị khiếp sợ không thôi. Cái gì? Người này năng lực lặng yên không tiếng động tới lui tự nhiên. Trong chốc lát, các mẹ đa thiển nhị tất cả bàn tay kịch liệt đau đớn. Ta dựa vào, ngươi khẩu khí thật lớn. Hôm nay, ta muốn chiếu cấu ngươi. Lập tức, hắn nhớ lại, vừa nãy người bịt mặt và đẹp không thân mật dáng vẻ. Răng rác một tiếng, truyền đến một tiếng thanh thúy tiếng xương gãy. Các mẹ đa nhất lang chỉ vào người mặc áo choàng đen kêu gào nói. Đột nhiên, hắn ánh mắt xéo qua, đứng tại người phụ nữ trái túi áo bên trong. Một giây sau, các mẹ đã nhất lang chỉ cảm thấy có một cỗ sức mạnh đáng sợ theo tay của đối phương chỉ, tựa như hồng thủy tràn vào nắm đấm của mình bên trên. Hắn tất cả thân thể dường như một chiếc dây từng khinh khí cầu giống nhau, ở giữa không trung bay tới bay lui. Đây chính là các mẹ đã gia tộc, đảo quốc xếp hạng 5 vị trí đầu đại gia tộc, bình thường trong viện có đệ tử tuần tra, theo cửa thứ hai lên, đều cũng có tộc trưởng chọn lựa tinh anh tộc nhân phụ trách cảnh giới. Các mẹ đã hùng nhị vung tay lên, thủ hạ bốn phía tìm kiếm. Các mẹ đã thiển nhị giận dữ,